Chương 427, Tiên đảo 2, chương 427, Tiên đảo 2, đơn giản như vậy ví von, Giao Quang và Tam Nữ làm nhưng cũng nghe hiểu. Nữ đế nhàn nhạt hỏi, Lệ Dương Hầu nói rất nhiều, nhưng Sở Quốc giá hàng biến hóa, cùng chấm lại có quan hệ thế nào? Quan hệ trọng đại. Phạm Chính Minh thu lại nụ cười, không người hướng Giao Quang nữ đế làm một lễ thật sâu. Chờ hắn ngồi dậy lúc, đã là mặt mũi tràn đầy vẻ ấy nấy. Đại từ hùng binh lần này xuất chinh, ta Sở Quốc dâng ra 5 năm thu thuế là báo đáp. Nhưng mà, Sở Quốc giá hàng lưu động, dẫn đến bảo sao cùng linh thạch khoán sức mua hạ xuống, có hại đại từ lợi ích. Bản hầu lần này tới trước ủy lão quân đội, một thì tham hỏi hùng binh biểu đạt kinh ý, thứ hai thành tâm tạ lỗi, hy vọng có thể được bệ hạ tha thứ thông cảm. Giao Quang nữ đế mới vừa rồi còn đang tính toán, tiền tệ mất giá, nhất định phải nhường Phạm Ly cho mình một lời giải thích. Không ngờ rằng, Phạm Ly hành động càng nhanh, đã đem Phạm Chính Minh phải tới. Cái gọi là giơ tay không đánh người đang cười. Giao Quang nữ đế chỉ cảm thấy Phạm Chính Minh cho đủ chính mình mặt mũi, đưa tới ủy lão quân đội quà tặng thì sát thực phong phú, nhất thời thật không mở miệng được trách hỏi đối phương. May mắn, nàng không vai chính diện, có người chuyên vai chính diện. Nữ đế vứt cho Kim Đức một ánh mắt, hắn ngay lập tức hiểu ý nếu là thành tâm xin lỗi, vì sao Phạm Ly bản thân không tự mình đến. Kim Đức chất vấn. Nhị đệ nắm giữ chức vụ quan trọng, ổn định Sở Quốc giá hàng nhất định phải do hắn tự thân đi làm. Phạm Chính Minh không tiêu ngạo không tự ti, ung dung ứng đối. Phạm Mô kế tục Lệ Dương Hầu tước vị, lại kiêm linh thương hành Phạm thị, miễn cưỡng làm người mang tin tức, mượn lao sư cơ hội thay nhị đệ biểu đạt đáy náy, tuyệt không khinh mạn quý quốc tâm ý. Nói xong, Phạm Chính Minh lại thâm sâu cúc không lời, cái gì gọi là co được giãn được. Giao Quang nữ đế dò xét Phạm Chính Minh hồi lâu, vẫn luôn không cảm giác được trên người hắn có mảy may hoàng khí, hình như thực sự là ấy náy tự trách, thành tâm nhận lầm tới. Nàng thực sự tìm không ra lý do hỏi tội, nhưng cũng không có ý định tùy tiện buông tha đối phương. Tấn công không thể yên ổn giá hàng, thứ bị thiệt hại lại muốn chấm đến tiếp nhận. Hôm nay chấm hoặc có thể tha thứ, như lại có cùng loại sự việc xảy ra, lại nên như thế nào? Giao Quang lại không phát hiện. Nàng ý buông lỏng, đã là chúng rồi Phạm Chính Minh tiên lễ hậu binh kế sách. Có biện pháp. Chỉ thấy Phạm Chính Minh theo trong tay áo lấy ra nhất thức hai phần quyển trục, ở trước mặt mọi người triển khai. Đây là hợp đồng thư. Hợp đồng điều khoản do ta nhị đệ thân bút sáng tác, chuyên bị giữ gìn đại từ lợi ích, cũng biểu hiện ra Sở Quốc thành ý. Chỉ cần bệ hạ tại hợp đồng thư ký tên đóng dấu, hợp đồng tức là có hiệu lực. Phạm hợp đồng trong điều khoản, với bệ hạ cùng đại từ căn bản lợi ích, Sở Quốc đem kiên quyết giữ gìn. Nếu không thể làm được, thì đem theo điều khoản phương án, cho thích hợp bồi thường. Nghe Phạm Chính Minh nói liên miên lại nhải nói một tràng, Giao Quang nữ đế đã hơi không kiên nhẫn. Thương nhân, đường nhỏ mà thôi, nàng chưa bao giờ mảnh một cố. Chỉ là liên quan đến bản thân lợi ích, Giao Quang mới nhẫn lại tính tình miễn cưỡng tiếp nhận hợp đồng thư, dần dần đọc hợp đồng điều khoản. Một, Vương triều đại sở là báo đáp đại từ Vương triều xuất binh tri ân, vì bảo sao cùng linh thạch khoán là chống đỡ bồi thường cách thức, tổng cộng tương đương với Sở Quốc quá khứ 5 năm thu thuế tổng ngạch số lượng, thanh toán cho đại từ Vương triều. Hai, là duy bảo đảm đại từ Vương triều lợi ích không bị hao tổn hại, sở mới có trách nhiệm ổn định đại sở quốc trong giá hàng, bảo đảm bảo sao linh thạch khoán sức mua mạnh mẽ. Ba, như bởi vì Sở Quốc giá hàng ba động, dẫn đến bảo sao linh thạch khoán sức mua hạ xuống, tạo thành đại từ Vương triều lợi ích tổn thất, sở sắp bồi giao thấp nhất gấp 10, tối cao gấp 100 lần đền bù. Bồi bên có thức, ưu tiên vì đại sở chính phủ tiền tệ, tức bảo sao linh thạch khoán là chi thứ nhất bên có thức. Bốn, như đại sở bất lực thanh toán đầy đủ mệnh giá bảo sao linh thạch khoán, thì bởi vì đồng giá vật thật thanh toán bồi thường. Năm, miễn trừ thanh minh, như xuất hiện không thể đối kháng nhân tố, bao gồm thiên tai, diệt quốc, liên minh vỡ tan và dẫn đến Sở Quốc giá hàng ba động, thì không cần gánh chịu thứ bị thiệt hại bồi thường trách nhiệm. Giao Quang nữ đế còn là lần đầu tiên đọc hợp đồng thư, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ra ngoài cẩn thận suy xét, nàng đem hợp đồng thư lặp đi lặp lại đọc 3 lần. Lệ Dương Hầu, bản hầu tại. Chớ nghe ngươi, Sở Quốc thật sự vui lòng vì gấp 10, thậm chí gấp 100 lần đại giới đền bù trong thứ bị thiệt hại. Phạm Chính Minh hơi cười một chút. Giấy trắng mực đen, toàn bộ trong hợp đồng thư viết. Hai bên AB muốn ký tên đóng dấu, ta nhị đệ đã ký tên, cũng đóng tấn công đại sở ấn, thừa tướng ấn cùng với Sở Đế Ngọc tỷ. Giao Quang nữ đế nhìn nhất thức hai phần hợp đồng thư cuối cùng, xác thực Phạm Ly đã ký tên đóng dấu. Bệ hạ yên tâm, hợp đồng thư ký tên hoàn thành, Sở Quốc thì đem thông báo ba nước Ngụy Hán Ngô tại Bành Thành sứ giả. Nếu như ngày sau Sở Quốc bội ước, chính là thất tín với thiên hạ. Tín nghĩa là lập thân gốc dễ, ta nhị đệ tại Bành Thành chỉ phía xa ô gian thể, tuyệt đối không thất tín. Nghe Phạm Chính Minh nói như vậy, Giao Quang lại tin mấy phần. Ha ha, chấm thì biết rõ, thương hành Phạm thị làm ăn khắp thiên hạ, phú khả địch quốc. Nghĩ đến ổn định giá hàng loại sự tình này, quả quyết không làm khó được tấn công cùng Lệ Dương Hầu. Phạm Chính Minh nghe vậy, lại là thi lễ, đa tạ bệ hạ khen ngợi. Nhưng mà, Giao Quang nữ đế ánh mắt theo hợp đồng điều thứ ba dịch chuyển khỏi, nàng kết luận Phạm Ly ưng thuận gấp 100 lần bồi thường hứa hẹn, át có niềm tin bảo đảm không cần bồi thường. Do đó, hợp đồng nếu có cả bấy, hẳn không phải là điều thứ ba. Nàng chăm chăm vào hợp đồng đầu thứ tư nhìn hồi lâu, thì nhìn không ra nguyên cớ. Không phải là đầu thứ năm có vấn đề. Xuất hiện không thể đối kháng nhân tố, Sở Quốc có thể miễn trừ, không cần bồi thường. Giao Quang nữ đế lạnh lùng một chút, trong ánh mắt mang theo khinh bỉ nhìn về phía Phạm Chính Minh. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, nam nhân, chấm xem thấu ngươi tiểu thủ đoạn. Mời bệ hạ yên tâm. Phạm Chính Minh lại nói, chính như hợp đồng liệt mình trừ phi là thiên tai dẫn đến giảm sản lượng, dân số giảm mạnh, hay là đại sở diệt quốc, lại hoặc quý quốc cùng đại sở liên minh vỡ tan. Trừ này ba chuyện, đại sở tuyệt đối không trốn tránh bồi thường trách nhiệm. Thiên tai, diệt quốc, liên minh vỡ tan. Nữ đế càng nghĩ, cũng cảm thấy rất không có khả năng. Báo trước thiên tai, ngay cả nàng đều làm không được, chỉ là Phạm Ly sao có thể năng lực dự báo thiên tai, còn lấy này lấy cớ miễn chứ? Diệt quốc, trừ phi đại từ đúng sở quốc dụng binh, bằng không tại liên minh bảo hộ phía dưới, ngay cả đại minh cũng đừng nghĩ diệt đi đại sở. Về phần liên minh vỡ tan, nữ đế càng có lòng tin tuyệt đối. Mặc dù có hướng một ngày liên minh vỡ tan, cũng là Ngụy Hán Ngô Sở bốn quốc lại không giá trị lợi dụng, nàng chờ mắt lúc mới là liên minh phá diệt thời điểm. Tốt. Giao quang nữ đế cuối cùng yên tâm, tấn công hợp đồng thư thành ý tràn đầy, chấp ký. Mấy ngày về sau, Phạm Chính Minh mang theo thành công ký tên hợp đồng thư trở về Bành Thành. Phạm Ly đem Lưu Thiện, Tào Hoán, Tôn Hạo ba vị quốc sứ mời đến, tại chỗ nghiệm nhìn xem hợp đồng thư. Tại xác nhận không sai về sau, Phạm Ly lúc này hạ lệnh. Từ hôm nay, triều đình quan viên đồng lộc cùng với thương hành Phạm thị nhân viên lương đồng, hết thảy không tái phát phóng bảo sao cùng linh thạch khoán, vẫn theo cựu lệ cấp cho vật thật. Phạm thương hành Phạm thị dưới cờ kinh doanh hàng mục, chỉ tiếp thụ bảo sao cùng linh thạch khoán thanh toán. Ta muốn tại Hùng Châu chiến sự kết thúc trước, đem lão bách tính sao phiếu trong tay thu sạch hồi. Mệnh lệnh nhà máy in tiền thêm in sao phiếu, nhưng không cho phép chảy ra, để tránh phiếu tiện thương dân. Chỉ chờ nữ đế chiến thắng khải hoàn, liền đem tất cả tiền mặt toàn bộ đầu nhập thị trường. Đưa lên cách thức, bao gồm quốc dân chia hoa hồng nông thương phụ cấp sinh dụ phụ cấp lao dịch phụ cấp các loại. Nghe Phạm Ly nói như vậy, Lưu Thiện đám người sắc mặt đại biến. Thần công, ngài muốn cho không lão bách tính phát tiền. Nếu như cương quyết đúng như đây, quý quốc tiền mặt chỉ sợ. Ngươi không lo lắng hợp đồng điều khoản quy định gấp trăm lần bồi thường sao? Phạm Ly tự tin cười một tiếng. Bản công không sợ. Chương 417, Đồ Long Chi Chiến 2 chương 417, Đồ Long Chi Chiến thương hành Phạm thị vì phương thức giao dịch, hàng loạt thu về dân gian tiền mặt. Bằng này tạo thành trực tiếp ảnh hưởng, trong ngắn hạn bảo sao cùng linh thạch khoán giá trị tăng lên, đạt đến cùng kim, ngân, linh thạch hoàn toàn nhất trí sức mua trình độ. Thông tin truyền đến đại từ quân doanh, giao quang nữ đế cuối cùng yên tâm. Rất tốt. Phạm Ly quả nhiên không có can đảm lừa gạt chấm, lúc trước giá thị trường ba động chỉ là ngẫu nhiên, chấm có thể yên tâm cùng Thạch Kính Đường quyết chiến. Nghe giao quang nói như vậy, Kim Đức cùng Diệu Âm đều trở nên hưng phấn. Trải qua thăm dò, các nàng tự tin thăm dò địch nhân hư thực. Thạch Kính Đường dưới trướng 10 vạn tướng sĩ, luận chiến lược sát thực không tầm thường, nhưng còn xa không bằng Thiên Triều thượng quốc tên tuổi như vậy dọa người. Một tên tấn quân bình thường quân tốt chiến lực, cũng chỉ là hơi mạnh hơn đại tử nữ binh mà thôi. Nhưng đại tử nữ binh số lượng lại gấp 2 tại tấn quân số lượng. Cho dù còn có 6 con đại thừa cảnh nhất phẩm cơ quan long trấn thủ, nhưng Kim Đức cùng Diệu Âm liên thủ, cũng có thể đền bù về mặt chiến lược chênh lệch. Cuối cùng thắng bại, vẫn do giao quan cùng Thạch Kính Đường quyết định. Hai vị thiên tử thắng bại, tức hai quốc chi thắng bại. Trưởng tỷ chậm chạp không phát di chuyển quyết chiến, chính là để phòng Phạm Ly ở sau lưng dở trò quỷ. Kim Đức Thánh Chủ nói xong, mặt lộ vẻ khinh thường. Hiện tại xem ra, hắn trung quy là kẻ hèn nhát, không dám mạo hiểm phạm trưởng tỷ thiên nhan. Diệu Âm cũng nói, nghe nói Ô Truy bị thương hôn mê, không có cao thủ trấn thủ, Phạm Ly sợ là trốn ở Bành Thành hoảng sợ không thể sống qua ngày, nơi nào còn dám mấy chuyện xấu. Hai người một hồi châm chọc khiêu khích, giao quang giá thâm dị vi nhiên. Nếu như thế, nữ đế Hàn Quang hiện lên trong mắt, truyền tâm ý chỉ, trận chiến này tức quyết chiến, tất phá thành Hùng Châu. Hương hực liên hỏa ở trong thành thiêu đốt, tường thành sụp đổ, vô số tàn phá thi thể che kín đầu tường, máu tươi đem từng mảnh tường thành nhuộm đỏ, lại bị liệt hỏa hun sấy được đen nhánh bốc mùi. Bất luận là trầm trọng khôi giáp, hay là sắc thái hoa lệ đường cong xinh đẹp khôi giáp, đều bị chiến hỏa thôn phệ, chỉ để lại vặn vẹo biến hình, tàn phá không chịu nổi mảnh vỡ. Kim Đức, Diệu Âm hai vị thánh chủ đứng ở trên đầu thành, ánh mắt trông về phía xa chân trời. Một nam, một nữ, một tử long, còn tại ác chiến. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, cho dù ai cũng nghe được. Long ngâm bao hàm đau khổ cùng dãy rủa tâm ý do 6 con long tử hợp thể tạo thành cơ quan cự long, giờ phút này đang giao quang nữ đế khổ hải bên trong gian nan dãy rủa. Đau khổ sao? Nữ đế mở miệng. Một tiếng này ôn nhu đặt câu hỏi, phản phất là mẫu thân tại yêu thương hải tử, lại tốt dường như đại từ đại bi Bồ Tát, hướng vạn vật chúng sinh thậm chí cơ quan tạo vật gieo rắc chính mình từ bi. Chúng sinh bình đẳng. Nữ đế lần nữa ôn nhu mở miệng. Muốn giải thoát sao? Muốn cực là sao? Đến đây đi, ngửi một chút bị ngạn hương hoa. Nữ đế trắng nõn như ngọc tay phải làm nâng hoa hình, chậm rãi vươn về trước. Một đóa trắng toát bị ngạn hoa đột nhiên xuất hiện tại nữ đế trong tay, lại không gió tự động, trôi hướng chính trong khổ hải rên thống khổ cơ quan cự long. Vô liêm sỉ, dừng tay. Thạch Kính Đường gầm thét, lại chỉ là bất lực cùng nộ. Hắn toàn thân đẫm máu, long bào có nhiều tổn hại, thập nhị miệng lưu quan sớm hơn không biết đi hướng, tóc hai bù xù hình như điên dại. Cùng Thạch Kính Đường chật vật so sánh, giao quang nữ đế nhưng từ cho phép nhiều. Nàng long bào quan miệng hoàn chỉnh, chỉ khoe miệng có một vệt đỏ thắm, là chưa khô vết máu. Bị ngạn hoa chậm rãi bay xuống tại cơ quan long bên cạnh, tỏa ra thấm người mùi thơm. Cơ quan long vì Thạch Kính Đường nhắc nhở, vẫn luôn cảnh giác bị ngạn hoa. Đáng tiếc hương hoa câu hồn, cơ quan long cho dù có cao lớn càng hơn núi cao thân thể, nhưng một đóa nho nhỏ bị ngạn hoa, nhưng cũng là nó không cách nào kháng cự tồn tại. Cuối cùng, cơ quan long chóp mũi chậm rãi hướng phía bị ngạn hoa, tham lam làm cái hít sâu độc tác. Bé ngoan. Giao quang nữ đế cười. Nụ cười ôn nhu, nhưng lại dần dần trở nên tàn nhẫn. Hống. Tiếng long ngâm tái khởi. Cơ quan long say mê tại hương hoa trong, hạnh phúc lại chỉ duy trì mấy cái hô hấp, theo sát lấy liền toàn thân co quắp, tựa tại trải nghiệm người bên ngoài khó có thể tưởng tượng đau khổ. Cự long co quắp, giống như một tòa núi cao rung động, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Khổ hải huyễn cảnh phía trên lại sinh ra một mảnh thảm cỏ xanh địa, trên mặt đất lại có vô số hoa tươi nở rộ. Cuối cùng, hai quả cây bồ đề hiện hình, một cây vinh mậu phồn thịnh, một cây khô héo suy bại. Tại bồ đề song thụ suy diễn khô vinh đại đạo bên trong, cơ quan cự long thì lặp đi lặp lại trải nghiệm nhìn sinh tồn cùng tử vong tra tấn. Cuối cùng, Nó không thể thừa nhận Khô Vinh đại đạo, tại khô bại bên trong triệt để tan vỡ, hóa thành bụi bặm một mịn, biến mất tại khổ hải mãnh liệt sóng lớn trong. Long, chấm long. Khủ. Cơ quan sư cùng cơ quan thú trong lúc đó có cùng loại ký chủ cùng bản mệnh pháp bảo liên hệ. Càng là quan trọng cơ quan thú, mối liên hệ này thì càng chặt chẽ. Cơ quan cự long chết, tức Ly Vẫn, Toàn Nghề, Trào Phòng, Nhai Tí, Bồ Lao, vậy nạn toàn bộ chết tử. Thạch Kính Đường phun ra một ngụm máu. Sáu long tử trên thế gian triệt để chôn bụi, hắn thì gặp phản vệ trọng thương. Nếu nó là hoàn toàn thể, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế bị ngươi đánh bại. Thạch Kính Đường hai mắt sung huyết, trên mặt gân xanh bành trướng, phẫn nộ đã đến cực điểm. Giao Quang cũng đã thu lại nụ cười. Nàng nhìn về phía Thạch Kính Đường ánh mắt, lại như ngóng nhìn cự long thời giống nhau, tràn đầy từ bi cùng chịu mến. Nhưng Thạch Kính Đường lại cảm giác được rõ ràng, điều này từ bi chịu mến chỉ là dối trá biểu tượng, ánh mắt chỗ sâu chân thực, là thiên tử mới hiểu cay nghiệt tuyệt tình. Ha 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 ha, ngươi là thiên tử, dối trá. Thiên tử nên dối trá, nhưng dối trá chỉ là thiên tử một bộ phận, nhưng ngươi đem dối trá tu đến cực hạn. Ngươi đi không xa, con đường của ngươi thì đi không xa. Ha 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 ha. Giao Quang nữ đế lặng lặng nhìn Thạch Kính Đường, thưởng thức hắn cuối cùng điên cuồng. Chờ đối phương cười đủ rồi, nữ đế tay phải thì làm nhặt hoa hình. Nàng nhặt một đóa trắng toát bị ngạn hoa, nhẹ nhàng đẩy hướng Thạch Kính Đường. Vành thành, Long Thần Điện. Phạm Ly căng thẳng chầm chầm vào ô truy, giờ phút này chính phát sinh hắn bất ngờ hình tượng. Nữ nhân vẫn như cũ ngủ say, nhưng mà ba cái long hồn chùm sáng lại đang chậm rãi chui vào trong cơ thể nàng. Tất cả quá trình dài dằng dặc đến đáng sợ, nhưng Phạm Ly đã tận mắt chứng kiến cái thứ nhất chùm sáng hoàn toàn bao phủ tại ô truy thể nội. Cái thứ hai chùm sáng thì tan vào đi hơn phân nửa. Không có sao chứ? Muốn hay không ngăn cản? Sao ngăn cản? Phạm Ly đầy trong đầu hồ tư loạn tưởng, nhưng thủy chung không có hành động. Long, thiên địa vạn vật chi linh. Phạm Ly không hiểu, người bên ngoài cũng không hiểu, có trời mới biết hiện tại đến tuột cùng phát sinh cái gì. Hắn chỉ có thể tin tưởng ô truy lựa chọn, tin tưởng Tung Nưu, Bá Hạ cùng Phụ Hí sẽ không tổn thương tình cảm chân thực thiện đãi bọn chúng ô truy. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Phạm Ly vẫn thì thầm sắp đặt, nhường Ngọc Thần Tử mau chóng theo Nam Lĩnh chạy đến, hy vọng bằng hắn tinh xảo y thuật có thể trợ giúp ô truy sớm ngày tỉnh lại mới tốt. Đột nhiên, bầu trời dị hưởng liên tục, rõ ràng là tinh không vật lý, lại đột nhiên sấm sét vang dội. Theo sát lấy, mây đen trải rộng chân trời, trong nháy mắt có mưa to mưa như chút nước rơi xuống. Này mưa, phảng phất là lên trời nước mắt, tại vì người nào đó khóc thút thít. Phạm Ly hoài nghi, vừa vô thức ngẩng đầu nhìn trời, chỉ nghe thấy có người thiên lý truyền âm. Chấm là đại từ Giao Quang, đã tự tay chu sát Tấn Quốc Thạch Kính Đường. Từ hôm nay, Tấn Quốc tại nhân gian xóa tên, rác rưởi càng 2000 chữ, ban ngày ở bên ngoài bốn phía chạy, tìm thích hợp học khu phòng, mệt mỏi tinh bị lực tẫn, cầu thông cảm. DS, ngày mai cũng giống vậy. Chương 429, tình thế hỗn loạn chương 429, tình thế hỗn loạn Đại Minh, thành Hồng Châu. Một cự nhân, thân cao mấy chục trượng, mặc thiên tử trang phục. Dung mạo của hắn cực kỳ tuấn mỹ, tay phải cầm bút, tay trái nâng bức tranh, lại có người khiêm tốn phong độ. Nhưng cùng hắn nho nhã khí chất không hợp, lại là bảo vệ ở bên cạnh bốn cái thủy mặc quái thú. Trong đó dê thân mặt người, mắt tại dưới nách, hổ răng người chảo, tiếng như anh hải chính là truyền thuyết tứ hung thú một trong thảo thiết. Một cái khác các thú, dường như quyển lại như hổ, lưng có hai cánh, là tứ hung thú chi cùng kỳ. Lại có dài hào ác thú, mặt người, hổ đủ, heo nha, tứ hung chi đạo nột. Cuối cùng một con ác thú thực tế cổ quái, tương tự hùng bi, có mắt mà không thấy, có hai thai mà không nghe thấy, có bụng không ngũ tạng, hành tẩu mà đủ không ra, trời sinh hỗn loạn, tức là tứ hung chi hỗn độn. Một vị cự nhân thiên tử, bốn cái ghê tởm làm cho người sợ hãi hung thú. Nay kỳ lạ tổ hợp đối mặt địch nhân, lại là tới trước thảo phạt Đại Minh quân đội. Thành Hồng Châu trong ngoài, thây ngang khắp đồng. Đại Minh trọng thần như Nghiêm Tung, Từ Giai, Cao Củng, Trương Cư Chính, Lục Bình Bà, toàn bộ trình diện. Bọn hắn đều là người mặc triều phục, nét mặt nghiêm túc, toàn thân mang thương. Tượng đất đứng yên hồi lâu sau, Nghiêm Tung đột nhiên mở miệng. Từ các lão, trận chiến này Thái tử điện hạ chưa thể toàn bộ công, thực sự đáng tiếc. Từ Giai khỏe miệng co giật một chút, đáy mắt hiện lên không thể phát giác vẻ thất vọng. Ngay tại thành môn lâu cách đó không xa, Vạn Lịch Thái tử toàn thân tụ huyết, tóc hai bù xù, đang ngồi ở trên mặt đất quanh chân điều trị thương thế. Vạn Lịch bên cạnh, một dâu quai non trắng hán ngửa mặt ngã xuống đất, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Trắng hán bên phải ngực có một xuyên qua vết thương, xuyên thấu qua vết thương năng lực trông thấy lục phủ ngũ tạng bị xoắn nát gần nửa. Nhưng càng kinh khủng vết thương lại tại đầu, một đạo phảng phất là dã thú vết cào, càng đem trắng hán da đầu cùng xương sọ xé mở cái lỗ hổng lớn. Máu tươi từ đỉnh đầu hướng ra phía ngoài tràn ra, nương theo lấy trong suốt chất lỏng sình sịch. Giờ phút này, trắng hán chỉ lưu lại yếu ớt hô hấp, lại không biết có thể hay không cứu trở về. Thái tử, Từ Giai ha to miệng, nghĩ thay dẫn đầu công thành Vạn Lịch Thái tử tranh luận bài câu, lại không biết làm sao mở miệng. Vạn Lịch Thái tử thân quân dường như toàn diệt dưới thành Hồng Châu, ngay cả chính hắn cũng suýt nữa vẫn lạc. Thái tử điện hạ anh dũng đi đầu, lâm nguy không lùi, quả thật Đại Minh tướng sĩ làm gương mẫu. Lúc này, Trương Cư Chính đột nhiên mở miệng. Vạn Lịch công thành vô công, vậy liền không nói công lao, chỉ luận Thái tử có phải xung phong đi đầu, dũng mãnh tác chiến. Tốt, tốt, tốt. Nghiêm Tung gật đầu, liên tiếp nói ba cái tốt chữ. Nhưng hắn nhìn về phía Trương Cư Chính ánh mắt lại như xả hạt thâm độc. Nghiêm Đảng cùng Tư Đảng, khi thì gió êm sóng lặng, khi thì dương cung bạc kiếm. Triều Đại Minh chỉ có một người, năng lực tại hai đảng lên xung đột thời ở giữa điều đình. Người này chính là Gia Tĩnh Đế. Giờ phút này Gia Tĩnh Đế không ở trên tường, nhưng còn có một người có thể tại Gia Tĩnh Đế không tại lúc, là hắn ống loa, truyền đạt ý chí của hắn. Không ngờ rằng chỉ là một châu chi chiến, lại cũng khổ cực như thế. Lục Bình vội ho một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Chờ rút quân về triều sau đó, vậy hạ tránh không được luận công hành thưởng, chư vị thăng quan phát tài, Lục Mỗ còn muốn dựa vào chư vị chiếu cố nhiều hơn. Hắn lời nói này được 10 phần không thú vị. Thân làm ra Tịnh Đế giữa huynh đệ, Cẩm Y Liễu vệ đại đô đốc chưa bao giờ cần dựa vào bất luận kẻ nào, trừ ra hoàng đế bản thân. Về phần thăng quan phát tài, trước mắt mấy người hoặc là thủ phụ thứ phụ, hoặc là chí ít cũng là đại học nội các sĩ. Bọn hắn mua cái quan cư nhất phẩm, thực sự thăng không thể thăng. Duy nhất hy vọng chính là vượt qua xếp hạng ở phía trước chính mình các thần. Do đó, Lục Bình đại biểu ra Tịnh Đế, chỉ truyền đạt một ý nghĩa, đừng cái cỏ. Ai nghĩ tại triều đại Minh địa vị cực cao, không cần vọng tưởng dựa vào đàm tranh, duy nhất trông cậy vào chỉ có thể là thành quyến. Châm hướng vào ai, ai mới có thể lãnh tụ nhóm luân, làm bách quan đứng đầu. Ở đây không có người ngu, rất nhanh liền phẩm ra Lục Bình lời nói bên trong hàm nghĩa. Phản ứng của mọi người lại là không hề giống nhau. Nghiêm Tung Bình chân như bại, ung dung tự nhiên. Hắn thân làm thủ phụ, vốn là thánh quyến chính long biểu tượng. Từ giai lại sắc mặt xấu khổ, may mắn hắn quanh năm đều kéo nhìn một tấm mặt khổ qua, mọi người nhìn xem quen thuộc, cũng không thấy cho hắn tâm trạng buồn khổ. Cao cùng ánh mắt sáng rực, đối trước mắt tình thế chẳng thèm ngó tới, hắn chỉ muốn mắt tại tương lai. Cái này hướng không chiếm được, tiếp theo hướng cuối cùng cũng có cơ hội đến phiên chính mình. Chỉ có Trương Cư Chính không hề bận tâm, trên mặt nét mặt theo Lục Bình nói chuyện bắt đầu đến kết thúc, từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn phảng phất là cái người ngoài cuộc, sớm đã nhảy ra Nghiêm Đảng cùng Từ Đảng tranh đấu. Lục Bình ánh mắt đảo qua mọi người, đối bọn họ phản ứng coi như thỏa mãn, cũng cười không nói. Lúc này, Nghiêm Tung lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa thân hình hóa thành cự nhân Nam Đường Quốc chủ Lý Dụng. Phân ra thắng bại. Từ giai đám người phản ứng chậm nửa nhịp. Và Nghiêm Tung nói hết lời, bọn hắn mới vừa vặn ngẩng đầu. "Đúng, kết thúc." Từ giai cũng nói, chỉ là giọng nói có chút hề bại, dường như xoắn xuýt chính mình lại chậm Nghiêm Tung một bước. "Vành, vành, vành, vành." Bốn tiếng nổ vang. Thao thiết, cùng kỳ, đào nột, hỗn độn bốn thú, cơ thể như sóng nước bành tạc. Thủy mặc hóa thành hạt mưa, vậy hướng phía dưới Hồng Châu chủ thành. Trong lúc nhất thời, vô số phòng xá nóc nhà cũng nhiễm lên thủy mặc đục ngầu chi sắc. A! Hét thảm một tiếng, Lý Dục cơ thể giống như nhụt chí bóng ra, có vô số khí vận theo thể nội tràn ra, hướng tứ phương bay ra. Thông qua bản cổ cự thân thần thông ngưng tụ Hồng Châu khí vận, giờ phút này đều tàn đi. Lý Dục khôi phục thành người bình thường lớn nhỏ, cổ của hắn lại bị một tay gắt gao bóp lấy. Chỉ là một châu khí vận, há có thể cô đọng chân chính bản cổ. Người nói chuyện chính là Đại Minh hoàng đế Gia Tĩnh. Thắng bại đã phân. Hắn thần thái sáng láng, mắt sáng như đuốc, trên vai phải đứng như mặt trời ban trưa Đại Minh Chu Tức thần thú. Thần thú khí độ thì hơn xa vừa nãy bốn cái ghê tởm thủy mặc hung thú. Mạnh, quá mạnh mẽ. Lý Dục cười khổ. Không ngờ rằng, nhân gian lại xuất hiện ngươi dạng này mạnh chủ. Chấm nếu có thể sớm 10 năm, không, sớm 30 năm hạ giới, chưa chắc sẽ lâm vào trước mắt như vậy quốc cảnh. Gia Tĩnh đế trên mặt hiện lên một tia vẻ khinh miệt. 30 năm trên lại sao? Lý Dục mặc cảm, theo Gia Tĩnh đế thậm chí có nhục đế vương phong phạm. Ngươi dự định xử trí như thế nào chấm? Lý Dục bị bóp lấy cổ họng, khổ sở nói, chấm không sợ chết, chỉ tiếc không thể chết ở người nàng bên cạnh. Gia Tĩnh đế vẻ khinh bị càng nặng. Trả lời chấm mấy vấn đề, chấm lưu ngươi toàn thây, hứa ngươi phong quang đại táng. Lý Dục nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng làm gật đầu động tác. Vấn đề thứ nhất, và ngươi cùng ngươi Đường Quốc, làm năm làm sao có thể cái gì phi thăng tiền giới? Lý Dục cười khổ. Hắn hiểu rõ, Gia Tĩnh có ý tứ là Nam Đường không xứng phi thăng. Chấm thần phục võ chiếu, dùng võ chu phiên thuộc quốc thân phận theo nàng phi thăng. Lý Dục hơi chút dừng lại, lại bổ sung, Thạch Kính Đường cũng là như thế. Vấn đề thứ hai, mấy ngàn năm đi qua, vì sao các ngươi vẫn yếu như thế? Gia Tĩnh đế tái phát hỏi. Vì, Lý Dục ngửa đầu nhìn trời. Tại tiên giới, còn sống đã 10 phần gian nan, tu luyện tăng lên càng là hơn người si nói mộng. Thanh âm của hắn cực nhỏ, chỉ có Gia Tĩnh đế năng lực nghe thấy. Đế vương tâm tư. Lý Dục hiểu rõ, giờ phút này hai người nói chuyện, Gia Tĩnh đế nhất định không hy vọng bị người thứ ba nghe thấy. Do đó, hắn thật sự rất phối hợp. Gia Tĩnh đế trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hỏi ra vấn đề thứ ba. Tiên giới, đến tuột cùng làm sao? Hắn nguyên bản lo lắng, Lý Dục sẽ từ chối trả lời vấn đề này, các loại uy bức lợi dụ thủ đoạn đã tại Gia Tĩnh đế trong đầu qua một lần. Nhưng mà, Lý Dục lại sảng khoái trả lời. Tiên giới, cũng gọi là hồng hoang. Hồng người, đại bậy. Hoang người, chống rông không một vật, vạn vật tịch diệt bậy. Chương 430, phản đồ chương 430, phản đồ Lý Dục chết, đường diệt. Đại sở thu phục Hồng Châu, Đại Minh thu phục Hồng Châu. Giao quang nữ đế cùng Gia Tĩnh đế, lần nữa biến thành người đời trong lòng người mạnh nhất. Người đời đều nôn, đại thừa cảnh cửu phẩm là nhân gian tu hành cực hạn, lại không phải giao quang cùng Gia Tĩnh cực hạn. Càng có đồn đãi, Thạch Kính Đường cùng Lý Dục tại chiến từ trước, cũng đã từng thi triển bản cổ cự thân vì một châu khí vận chống cự cương địch. Kết quả, vẫn là song song vẫn lạc. Càng kinh khủng là, giao quang nữ đế cùng Gia Tĩnh đế tựa hồ cũng chưa từng thi triển bản cổ cự thân. Đại tử, Hoàng Thanh Triều ca. Trưởng tỷ, trận chiến này ta đại tử tướng sĩ thương vong hơn 7 vạn người, tổn thất binh khí khôi giáp đan dược và vô số kể. Kim Đức Thánh chủ hơi dừng một chút, lại kỹ càng báo cáo các hạng số liệu. Chúng ta thắng, lại có hơn 7 vạn thương vong. Diệu Âm Thánh chủ cao mày nói. Giao Quang hơi cười một chút. Dùng 20 vạn nữ tử tổ kiến quân đội, trong thiên hạ duy ta đại tử. Lần này là trận chiến mở màn, chắc cũng có luyện binh tâm ý. Vì 7 vạn thương vong đổi Thạch Kính Đường 10 vạn đại quân giết hết, chân hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hùng Châu chiến sự chiêu cáo thiên hạ, sẽ có càng nhiều kiệt xuất nữ tử tìm nơi nương tựa đại tử, đủ để bổ sung nguồn mộ lính. Đại tử phát triển không ngừng, tương lai quét ngang thiên hạ, chính cần một chi trải nghiệm thiết huyết tẩy lễ cường quân. Diệu Âm Thánh Chủ bừng tỉnh đại ngộ, đội văn nói, trưởng tỷ ánh mắt lâu dài, tiểu muội bội phụ. Giao Quang tâm tình cũng là tốt đẹp. Trận chiến này, nàng còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn, là Thạch Kính Đường di vật, càng là hơn tiên giới vật. Kim Đức, Diệu Âm, hai người tự mình đi một chuyến sở quốc, mua thượng phẩm đan dược, linh bảo, binh khí khôi giáp, bổ sung đại tử quốc khố. Bảo sao cùng linh thạch quán, chân muốn ngươi một tấm không dư thừa, toàn bộ tiêu xài. Hai vị thánh chủ nghe được trong mắt tỏa ánh sáng. Mua sắm là thật sâu khắc vào nữ nhân cốt tùy yêu thích, cho dù tịnh thổ thánh chủ cũng khó tránh khỏi tụ. Trưởng tỷ, Kim Đức liếm liếm quẹt miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Sở quốc 5 năm thu thuế bảo sao cùng linh thạch quán, còn không đem sở quốc phố lớn ngõ nhỏ cũng mua không. Phạm Ly hắn năng lực đáp ứng sao? Giao Quang nữ đế cười lạnh liên tục. Chấm còn nhớ, thương hành Phạm thị có một câu cách ngôn, nghe nói hay là Phạm Ly tự mình nói lên. Mậu dịch tự do, thần thánh không thể xâm phạm. Phạm Ly cũng không thể tự nuốt lời nữa a. Vành thành, Long thần điện. Phạm Ly cuối cùng đem Ngọc thần tử chờ được. Thần thái ý địa viện chính Ngọc thần tử, tham kiến bệ hạ. Ngọc thần tử đang muốn quỳ xuống dập đầu, bị Phạm Ly một cái ngăn lại. Nơi này là sở quốc, quân thần chi lễ miễn đi. Trên giường, Ô Truy còn tại chiều sâu trong hôn mê. Phạm Ly mời Ngọc thần tử tiến lên điều tra, tâm tình thấp thỏm toàn bộ viết lên mặt. Ngạch. Ngọc thần tử một tay bắt mạch, một tay vô dâu. Lao đầu như có điều suy nghĩ, ngược lại không dường như Phạm Ly như vậy căng thẳng thấp thỏm. Nàng thế nào? Phạm Ly không kịp chờ đợi hỏi. Ngọc thần tử thu hồi bắt mạch tay, hình như tính trước kỹ càng. Ô Truy cô nương linh khí trầm trọng, huyết khí thông suốt, tâm lực cường kiện, nhìn tới cũng không lo ngại. Bệ hạ hẳn là trước trợ nàng dùng qua thượng phẩm đan dược, tăng thêm long tộc thể phách cường kiện, một chút thương thế sớm đã chữa trị. Phạm Ly nghe vậy lại hỉ, lại lập tức mặt lộ vẻ không hiểu. Tất nhiên khỏi bệnh, vì sao vẫn đang ngủ say? Bệ hạ, lao thần cho rằng Ô Truy cô nương ngủ mê không tỉnh, cũng không phải là thương thế quá nặng, mà là có nguyên nhân khác. Phạm Ly vội vàng hỏi, vì sao nguyên nhân? Nhưng có trị liệu chi pháp. Ngọc thần tử vốn là người giả thành tinh, lúc nói chuyện trước tiên ở trong đầu qua ba lần. Bây giờ Ô Truy tình huống, lại thêm hắn thái y địa viện chính thân phận, càng phải chú ý cẩn thận. Ha ha. Bệ hạ đừng nội, lão thần trước là Ô Truy cô nương cho cái toa thuốc. Cho dù không thể bảo đảm nàng ngay lập tức tỉnh lại, nhưng đem thân thể chữa trị khỏi tuyệt đối là không có vấn đề. Phạm Ly cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, lại cảm thấy lao đầu có lời gì nghẹn lấy không nói ra. Nhưng Ngọc thần tử đã lấy giấy bút một vẽ viết phương thuốc, Phạm Ly cũng không tốt hỏi tới. Bệ hạ, chỉ cần dùng cái này phương thuốc, nấu chín thuốc thang mỗi ngày nhường Ô Truy cô nương ăn vào một tể, tất nhiên là có ích vô hại. Phạm Ly cầm lấy phương thuốc, ánh mắt dần dần liếc nhìn nội dung phía trên. Thử tô, hoàng cầm, bạch chuột, đỗ trọng, chữ ma can. Một chuỗi thật dài tên thuốc. Phạm Ly cũng coi như bên bác chi sĩ, đọc sách phá bạc quấn, sách thuốc mặc dù đọc được không nhiều, nhưng cũng hơi có đọc lướt qua. Những thứ này vị thuốc tụ cùng một chỗ, có vẻ giống như đã từng quen biết. Đúng rồi. Phạm Ly đột nhiên nhớ ra, hắn ở đây một quyển tên là nữ khoa ý chính thai tiền tiên sách thuốc trong, nhìn thấy qua tương tự đơn thuốc. Ngọc thần tử, đây chẳng lẽ là thuốc dưỡng thai? Phạm Ly cả kinh nói. A. Ngọc thần tử thì kinh ngạc nói, bệ hạ quả nhiên học rộng tài cao, này chính là đại tần hậu cung an thai bí truyền phương thuốc. Phạm Ly trợn mắt há hốc mồm. Do đó, lão đầu có ý tứ là Ô Truy mang thai. Ba ngày sau, hướng Ngọc thần tử thỉnh giáo nấu chín chén thuốc tay nghề, Phạm Ly tự mình ra tay. Ô Truy thân phận thái mất cảm, đại thừa cảnh long tộc. Nếu để cho người đời hiểu rõ nàng mang thai, không biết phải chăng là sẽ dẫn tới kẻ xấu, tùy thời cướp đoạt long tử. Mặc dù Phạm Ly cùng Ngọc thần tử đều không thể dự báo Ô Truy đến tuột cùng khi nào sản xuất, sao có thể mang thai đâu? Phạm Ly nhỏ giọng thầm thì nhìn. Giải thích duy nhất, chỉ sợ là ba cái kia biến mất long hồn. Long thần điện trong chữ hàng nhìn mấy trăm loại cực phẩm thảo dược, đại bộ phận là dùng đến vàng thau lẫn lộn, tránh cho bị người hữu tâm đoán ra phương thuốc. Thật sự cấp cho Ô Truy ăn chỉ có 20 mấy chủng. Đinh. Hạng Ninh phát ra video lời mời trò chuyện, có tiếp nhận hay không? Phạm Ly thì không nghĩ nhiều, theo thói quen tiếp nhận rồi. Hắn chính đem Ô Truy ôm vào trong ngực, từng muỗng cẩn thận từng ly từng tí đem thìa uy vào trong miệng nàng. Phạm Ly, ngươi bận rộn gì sao? Chấm nghĩ ngươi. Ngươi đang làm gì? Cầm thú. Ngươi ngay cả một cái mẫu long cũng không buông tha sao? Hạng Linh tay chỉ Phạm Ly, liền âm thanh đều đang run rẩy. Video hình tượng bên trong chỉ có một mình nàng, nhưng không thấy Hàn Nguyệt thân ảnh. Phạm Ly nghe vậy sửng sốt. Hắn quang minh lỗi lạc, suy nghĩ thì theo không kịp Hạng Linh tiết tấu, thậm chí nhất thời nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Thật lâu, Phạm Ly mới phản ứng được. Mặt của hắn trong nháy mắt đen lại. Vậy hạ quên sao? Ô Truy bởi vì chiến bị thương, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Thần cùng Ô Truy danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực thân như người nhà một. Thần chăm sóc nàng thương thế, vậy hạ không thể nói bừa. Dơ bẩn thần trong sạch không quan trọng, nhưng Ô Truy lại là trong sạch nữ tử. Hạ Ninh hồi lâu không bị Phạm Ly gian dạy qua, cảm giác quen thuộc đánh tới, nàng lập tức một hồi chột dạ. Lại nhìn Ô Truy sắc thực nhắm chặt hai mắt, ngủ được căm thầm. Lại gặp Phạm Ly một tay cầm thìa, một tay bưng chén thuốc, quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Thật có lỗi á Phạm Ly, là chấm ăn nói linh tinh. Ngươi là đường đường nam tử hán, không thể cùng chấm tính toán chi ly. Hạ Ninh cúi đầu, âm thanh thì yếu đi mấy phần, như cái phạm sai lầm hải tử. Phạm Ly nhìn nàng coi như thất thời, làm nhưng sẽ không tiếp tục chỉ trích. Bệ hạ hiểu chuyện, thần lòng rất an ủi. Chỉ là Phạm Ly vừa dứt lời, đóng trên người Ô Truy chăn mỏng trở xuống, nàng chỉ mặc áo mỏng, bụng dưới hở ra được có chút dễ thấy. Hạng Ninh mặc dù chưa qua phải trái, trong đầu thì ngay lập tức nhảy ra hai chữ mang thai. Chương 431, tháng bại có bằng 1, chương 431, thắng bại có bằng, 1, đột nhiên xuất hiện phản chiến. Kim Đức Thánh Chủ bị thương, Pháp Bảo Nho Đạo Nữ Đức bị hủy. Diệu Âm Thánh Chủ bị thương, Thiên Yêu Cầm huyền loạn. Tiết Tố Tố không thẹn họa chi Thánh Chủ, lại thừa dịp hai Thánh Chủ không hề phòng bị, cuối cùng một kích thành công, trọng thương hai Thánh Chủ. Nhưng theo sát lấy, nàng nhất định phải đối mặt Giao Quang Nữ Đế nổi giận ra tay, lại đã tới không kịp trốn tránh chống đỡ. Phúc, trầm đục cấm thanh. Nữ Đế tay phải chụp trên người Tiết Tố Tố, mắt trần có thể thấy lom xuống một khủng bố trường ấn. Tiết Tố Tố hộ thân linh khí, tại Nữ Đế lực công kích hạ trong nháy mắt tan rã tiêu tán. Nàng thậm chí cảm giác, nhục thân của mình cùng linh hồn đồng loạt bị Nữ Đế đập nát. Thất khiếu, đồng thời chảy ra máu tươi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ triều tịch cự lực đem Tiết Tố Tố cứu đi, ngay cả Nữ Đế cũng không kịp đuổi theo. Làm thế năng lực theo giao quang trong tay cướp người chỉ có ra Tĩnh Đế một người mà thôi. Vậy, khủng. Vậy hạ. Nàng suy yếu té nằm ra Tĩnh Đế trong ngực, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Thần thiếp làm được. Gia Tĩnh Đế ôn nhu an ủi Tiết Tố Tố. Ái phi vất vả, trước chữa thương đi, tiếp xuống toàn bộ giao cho chấm. Lục Luân, là nhu quý phi hộ giá. Lục Luân còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Hắn lắp bắp đáp, đúng, người tới, bảo hộ họa chi thánh chủ, ác không, bảo hộ quý phi nương nương. 3600 cẩm y liễu vệ, tu vi cao nhất mấy chục người, bao gồm Lục Luân chính mình, nhanh chóng vì Tiết Tố Tố là trận nhãn lại lần nữa kết trận. Phản đồ. Giao Quang Nữ Đế không muốn tin tưởng, nhưng sự thực vừa bày ở trước mắt. Nàng ánh mắt hung lệ nhìn về phía Tiết Tố Tố, hận không thể đưa nàng chém thành muôn mảnh. Nữ Đế sau lưng, Diệu Âm Thánh Chủ cùng Kim Đức Thánh Chủ thương thế rất nặng, mấu chốt nhất là hai người bản mệnh pháp bảo cũng bị phá vỡ, ngắn hạn trong không cách nào chữa trị, chiến lực song song tổn hao nhiều. Trưởng tỷ, Kim Đức Thánh Chủ mặt như dây vàng, hoảng sợ không biết làm sao. Diệu Âm Thánh Chủ cũng không tốt gì. Nữ Đế vung tay lên, hai người các ngươi mau chóng chữa thương, không muốn liên lụy chấm. Hai Thánh Chủ nghe vậy, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Chữa thương, hiện tại rút lui, có phải hay không là lựa chọn tốt hơn? Đáng tiếc, mắt thấy Nữ Đế dưới cơn thịnh nộ, hai Thánh Chủ ai cũng không dám khuyên can. Gia Tĩnh, động thủ trước đó, nhường chấm hỏi trước cái đã hiểu. Giao Quang không cam tâm, nhiều năm bố cục, thật không dễ dàng gom góp nghiền ép cấp ưu thế, lại toàn bộ bị ở một phản đồ trên người. Gia Tĩnh Đế ung dung cười một tiếng, ngươi cứ hỏi. Tiết Tố Tố, chấm bao lâu thua thiệt qua ngươi? Tinh thổ chưa từng cô phụ qua ngươi. Làm năm ngươi là nam nhân thần thường, chấm chứa chấp ngươi, ngươi lại phản chấm. Tiết Tố Tố ăn vào một hạt đan dược, trắng bệnh khuôn mặt qua loa khôi phục huyết khí. Nàng ngửa đầu cùng Nữ Đế đối mặt, ánh mắt bên trong lại toát ra vẻ đồng tình. Trưởng tỷ, ngươi yêu người sao? Giao Quang Nữ Đế nghe vậy sững sờ. Nàng mặt tâm trầm, không nói một lời, dường như khinh thường trả lời loại vấn đề này. Tiết Tố Tố trong mắt vẻ đồng tình lại càng đậm. Lại hoặc là đã từng bị người chỗ yêu. Giao Quang Nữ Đế áo nào nói, nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác, ngươi rốt cục nghĩa là gì? Tiết Tố Tố tiếc nuối lắc đầu. Không có gì. Trưởng tỷ, Tố Tố chỉ muốn nói, đời này có thể được bệ hạ yêu mến, Tố Tố nguyện vì bệ hạ dâng ra tất cả. Giao Quang Nữ Đế sắc mặt khó coi tới cực điểm. Dưới mắt phát sinh tất cả, thiên tướng kính cũng trung thực biểu hiện ra cho người đời nhìn xem. Phản âm tịch thổ, danh xưng cứu thiên hạ nữ tử ra khổ hải. Tinh thổ thánh chủ cường đại, thông minh, độc lập, càng là hơn thiên hạ nữ tử điển hình. Thế nhưng, đường đường họa chi thánh chủ thế mà trầm luân tình yêu. Nàng tự nguyện vì một người nam nhân, cùng tất cả tịnh thổ đối nghịch, cùng Giao Quang Nữ Đế đối nghịch. Đây là đúng tịnh thổ tín ngưỡng lớn nhất làm bẩn. Cực giận sau đó, Nữ Đế dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trên mặt nàng lại nhìn không ra nửa phần tâm trạng, chỉ là mở miệng lúc, âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Tiết Tố Tố, hôm nay bất luận kết quả làm sao, chấm tất sát ngươi. Tiếng nói rơi, đột nhiên có vô số bạch quang theo bốn phương tám hướng mà tới. Đây là Giang Sơn khí vận, thiên ti và lũ liên miên bất tuyệt, toàn bộ hội tụ trên người Giao Quang Nữ Đế. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, nàng lặng yên sử dụng tức ngưỡng. Gia Tĩnh, ngươi đúng là chấm đối thủ. Chấm bố cục nhiều năm, ngươi có thể dần dần hóa giải, thật là làm chấm sợ hai tháng cục. Biển trời trong lúc đó, quanh quần Giao Quang Nữ Đế không ngừng mở rộng âm thanh. Thân thể của nàng không ngừng lớn mạnh, nghiêm chỉnh như khai thiên tích địa bản cổ cự thần. Nhưng mà, chấm đã từng tìm được nữ hoa bí cảnh, tay cầm thế gian cuối cùng tức ngưỡng cuối cùng thắng ngươi một bậc. Đồng dạng là đại thừa cảnh cửu phẩm. Chấm bị thần thông đúng phạm nhân, ngươi làm sao có thể thắng? Ha 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 ha. Giao Quang cất tiếng cười to. Trong tiếng cười, nhưng lại lộ ra một chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc tại nàng kế hoạch ban đầu bên trong, hẳn là Tào Lưu Tôn Tam Đế sử dụng trước tức ngưỡng. Tam Đế tuy là đại thừa cảnh, nhưng phẩm cấp cuối cùng không bằng mình cùng Gia Tĩnh Đế. Quyết chiến bên trong, Gia Tĩnh Đế cho đến Tam Đế áp lực, tuyệt đối năng lực khiến cho bọn hắn sử dụng tức ngưỡng. Giao Quang chính mình liền có thể đem tức ngưỡng lưu đến cuối cùng, dơ lên đem Gia Tĩnh, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền toàn bộ tiêu diệt. Tất cả kế hoạch lại cũng thất bại. Một trận chiến này dù có thể thắng, ngày sau nàng làm sao đi chiến tay cầm một phần tức ngưỡng Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền? Hận, phản đồ đáng hận. Xem đâu chính mình lưu kế Gia Tĩnh Đế đáng hận hơn. Nữ hoa bí cảnh. Gia Tĩnh Đế đột nhiên mở miệng, lại là cười khẩy. Trên đời này, nơi nào có cái gì nữ hoa bí cảnh? Chương 431, thắng bại có bằng 2, chương 431, thắng bại có bằng 2, đã biến thân cự nhân Giao Quang, thân hình đột nhiên cứng đờ, túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm nhỏ bé như sâu kiến Gia Tĩnh Đế. Ngươi nghĩa là gì? Nàng vừa nói xong, càng nhìn thấy Gia Tĩnh Đế tay cầm một nắm đất. Thổ. Rất quen thuộc, tưởng tức ngưỡng. Mặt chưa ý nghĩa. Trên đời này cũng không tồn tại nữ hoa bí cảnh. Nhưng bạn năm trước hạ triều, hạ đế huyết mạch nguồn gốc từ Hoa Hoàng thị. Chấm phí hết chút ít tâm tư, tại một tên là Nam Xảo chỗ, tìm được rồi cuối cùng hạ đế mộ huyệt. Trong huyệt mộ bùn đất dựa vào 5 tháng lắng đọng, nhuộm dần hấp thu hạ đế di hài huyết đủ, dự dục ra một tia nữ hoa thần lực. Đang khi nói chuyện, đã có vô số khí vận theo 4 phương 8 hướng dùng để dung nhập ra tinh đế thể nội. Thân thể của hắn cũng không ngừng lớn mạnh, chỉ mấy hơi thở liền đạt tới cùng giao quang nữ đế đồng dạng độ cao. Không, Đại Minh Giang Sơn khí vận càng hơn đại tử. Ra tinh đế thân hình lần nữa cất cao, mơ hồ vượt trên giao quang một đầu. Giao quang, ngươi tính toán chấm lúc, làm sao biết chấm không có tính toán ngươi? Tức ngưỡng là giả, nó chẳng qua là chấm dùng hạ đế mộ bùn luyện chế vật. Nữ hoa bí cảnh cũng là giả, là chấm vì ngươi chuẩn bị hương mồi. Liên minh 5 nước là biện pháp không tệ, chấm xác thực không nắm chắc đồng thời đối mặt 5 vị thiên tử. Do đó, khi ngươi ý đồ dụ dỗ chấm rời khỏi Đại Minh quốc thổ lúc, há biết chấm cũng nghĩ dụ dỗ ngươi năng lực rời xa đại tử. Dọn ra tính đế quanh quẩn ở trong thiên địa. Thiên tướng kính chiếu dọi phía dưới, người đời dường như trông thấy, giao quang nữ đế thân thể đang run nhẹ nhẹ. Điều này có thể sao? Giao quang nữ đế sợ. Người đời kinh ngạc tại gia tính đế bố cục, đầu óc đã không cách nào tự hỏi. Nhưng người đời còn có con mắt, bọn hắn năng lực nhìn xem. Thế là, toàn bộ nhân gian cũng trông thấy, gia tính đế trên mặt lộ ra người thắng mỉm cười. Ngươi từng tại Đại Minh biên cảnh khiêu chiến chấm. Lần kia chấm lo lắng bị ngươi chạy thoát, cuối cùng nhịn được. Bây giờ mảnh trời này nay có biển, lại là chính ngươi chọn. Giao quang, ngươi bị bại không oán. Tiếng nói rơi, liền nghe nữ đế hét lên một tiếng. Nàng thân thể khổng lồ, cơ hồ là điên cuồng như là dã thú nhào về phía gia tính đế. Mên ngông hùng hồn đại thừa cảnh cựu phẩm linh lực, thì không có kết cấu gì vỡ đê tuần hướng gia tính đế, như muốn đưa hắn bao phủ. Nhưng mà gia tính đế nguy nga như trụ trời thân thể, vẫn luôn vững chắc kiên định, chưa từng dao động. Một loại thật sâu cảm giác bất lực tại thế nhân trong lòng dâng lên. Bọn hắn nhịn không được đang nghĩ, thời thế hiện nay có ai năng lực dung chuyển Đại Minh hoàng đế gia tính? Ai? Làm thiên địa dao động kịch chiến, khe hở ở giữa đã có 2 cái con kiến hôi hèn mọn thân ảnh hướng phía lục địa phương hướng điên cuồng chạy trốn. Đó là 2 nữ nhân, tu vi đại thừa cảnh nữ nhân. Các nàng chạy trốn, vứt bỏ giao quang nữ đế, chỉ lo chính mình chạy trốn. Trọng thương, nhưng chưa chết. Một toàn thân đẫm máu, miệng vết thương có đốt trọi dấu vết nữ nhân, ánh mắt kiên định hướng phía đại tử vương triều phương hướng đi đến. Nàng là A Sương, Tiễn Chi Thánh Chủ. A Sương bị thương cực nặng, nhưng nàng trở về đại tử không phải là vì bà bệnh. Nàng là Tiễn Chi Thánh Chủ. Nếu là không có cung tiễn nơi tay, chiến lực của nàng phải lớn suy giảm. Trưởng tỷ chờ ta, dự bị thiên cấp bảo cung. Các loại ta mang tới, nhất định bắn chết gia tính. A Sương kiên định hướng tây tiến lên. Chỉ là nàng mơ hồ cảm giác chính mình có chút mất phương hướng. Điều này có thể sao? Cho dù trọng thương, chính mình cũng là đại thừa cảnh cường giả, làm sao có khả năng ngay cả phương hướng cũng phân biệt không rõ? Trừ phi có người bố cục đảo loạn phương hướng, ảnh hưởng cảm giác của mình. Ai? A Sương đột nhiên bừng tỉnh, nàng mới ý thức được chính mình trong lúc vô tình đã bước vào không biết người nào trước giờ bố thiết trận pháp cả bấy. Chất vấn âm thanh quanh quẩn giữa rừng núi, lại không người đáp lại. A Sương thầm nghĩ, không phải là xông lầm một vị nào đó trận pháp sư tu hành đạo tràng, phát động người ta hộ sơn trận pháp. Bản tọa là đại từ Tiễn Chi Thánh Chủ, mời các hạ nhanh chóng triệt hồi trận pháp, để tránh tạo thành hiệu lầm không cần thiết. Chờ đợi một lát, vẫn như cũng là không người đáp lại. Thử, không biết sống chết. A Sương hư trương hai tay, làm dẫn cung cải tên hình, 2 đạo màu bạc linh khí nhanh chóng đủ rồi ra cung cùng tiễn hình dạng. Nàng một tiễn bắn về phía mặt đất. Thường gặp trận pháp phần lớn là vẽ trên mặt đất, một tiễn này đủ để phá hoại trận cơ. Quả nhiên, mặt đất run rẩy, phản phất có một tầng linh khí tán loạn. A Sương trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Như thế nông cạn trận pháp, cũng dám ở trước mặt nàng khoe khoang. Nàng đang nghĩ ngợi, lại phát hiện mặt đất rung động cũng không đình chỉ, ngược lại có đất đá dần dần hở ra. Cái gì? A Sương khó có thể tin, trên đất bằng lồi ra một tòa đất đá tế đàn, không hề nhân công tạo hình dấu vết, phản phất là thiên địa tự nhiên tạo vật. Chẳng lẽ lại, lúc trước trận pháp cũng không thật sự bị kích hoạt, ngược lại là chính mình mạo muội bắn ra một tiễn, mới đưa trận pháp kích hoạt lên. Tế đàn trên bày biện một linh vị, thượng thư vài cái chữ to, đại nho Nhan Uyên chi linh vị. Nhan Uyên, rất quen thuộc tên. A Sương đem tên này mặc niệm mấy lần, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nàng nhớ lại, làm năm chính mình phụng mệnh dụ dỗ Lữ Bố, đã từng gặp gỡ một tu vi không bằng chính mình, lại bất ngờ khó chơi nho tu. Cuối cùng, nàng đem tên kia nho tu trọng thương, lại mệnh lệnh Lữ Bố tự tay giết chết đối phương để bày tỏ trung tâm. Tên kia có thể làm cho mình cảm thấy nhức đầu nho tu, hình như thì gọi Nhan Uyên. Một tấm cờ trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cắm ở A Sương trước mặt trên bùn đất. Cờ trắng bên trên, mấy cái đầu bút lông như đao đen nhánh chữ lớn, Tiễn Chi Thánh Chủ A Sương, hôm nay chết bởi nơi đây. Chương 432, Đại Minh, Phong Thần Bảng. Chương 432, Đại Minh, Phong Thần Bảng. Phạm Ly, ngươi còn có cái gì dễ nói? Kim Đức Thánh Chủ lạnh xuống mặt, giọng căm hận chất vấn. Bảo sao cùng linh thạch khoán mất giá, này đã là sự thật không thể chối cãi. Bằng chứng đang ở trước mắt, Kim Đức tự tin dù là Phạm Ly khua môi múa mép, thì tuyệt không có khả năng đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thực. Bản công, Phạm Ly đang muốn nói cái gì, Kim Đức Thánh Chủ nhưng lại miệng ai? Người tốt nhất nói thật, bản tọa cùng Diệu Âm đều không phải 3 tuổi hải tử. Phạm Ly nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, như là bị nói móc e rằng lời có thể nói. Khó được nhìn hắn ăn quả đắng, Kim Đức cười lạnh liên tục. Phạm Ly thở dài một tiếng. 2 vị thánh chủ, 3 vị quý sứ, đại sở bảo sao cùng linh thạch khoán mất giá xác thực. Bản công không thể nào nói xạo. Thấy Phạm Ly một bộ chiến bại tướng quân chật vật dạng, Kim Đức cùng Diệu Âm lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Thừa nhận là được. Ngay trước Tam Quốc sứ giả trước mặt, tất nhiên Phạm Ly thừa nhận, nên bồi thường Đại Từ Vương triều thứ bị thiệt hại. Như thế, Kim Đức cùng Diệu Âm mới có thể hướng Giao Quang Nữ Đế báo cáo kết quả công tác. Ngươi định làm như thế nào? Kim Đức lớn tiếng chất vấn. Cái này, Phạm Ly phản ứng càng là lung túng co quắp, Kim Đức thì càng phát ra ý a. Nam nhân này thì có hôm nay. Bản công là đại sở bách quan đứng đầu, quốc sự dung chuyển bảo sao mất giá, bản công là lớn nhất người có trách nhiệm. Bởi vậy, bản công đem lên biểu triều đình, tự xin xử phạt. Giáng cấp, phạt đồng, phế tước bị, bất luận loại nào xử phạt, bản công cũng vui lòng tiếp nhận. Kim Đức Thánh Chủ lại nghe được hơi không kiên nhẫn. Nàng nhưng không liên quan tâm Phạm Ly hoàn lộ, làm sao đền bù Đại Từ Vương triều thứ bị thiệt hại mới là mấu chốt. Được rồi được rồi. Bản tọa đúng sở quốc nội chính không có hứng thú, ngươi chỉ nói có nên hay không bồi thường đi. Kim Đức Thánh Chủ nói xong, ánh mắt tràn đầy địch ý chằm chằm vào Phạm Ly. Phạm là trong miệng hắn dám nói ra nửa cái không đều là tự tìm đường chết. Cái kia bồi thường, làm nhưng cái kia bồi thường. Phạm Ly tại chỗ tỏ thái độ. Ta huynh lệ Dương Hầu Phạm Chính Minh đã từng tự mình áp giải đổ quân nhu thăm hỏi Đại Từ tướng sĩ, cũng cùng Giao Quang bệ hạ ký hiệp ước. Hợp đồng điều khoản, giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Tất cả quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cùng với trái với điều ước bồi thường tiêu chuẩn, sớm đã tại trên hợp đồng liệt sáng tỏ. Mời hai vị thánh chủ yên tâm, bản công làm người thành thật thủ tín, nhất định nghiêm ngặt thực hiện hợp đồng điều khoản, bồi giao Đại Từ nên được thứ bị thiệt hại. Nghe Phạm Ly thao thao bất tuyệt nói xong, thoạt đầu Kim Đức cùng Diệu Âm còn cảm thấy mọi thứ thuận lợi, chính mình lần này năng lực hướng Giao Quang Nữ Đế báo cáo kết quả công tác. Có thể dần dần, Kim Đức hình như phát hiện là lạ ở chỗ nào. Chờ một chút, ngươi nói dựa theo hợp đồng điều khoản bồi giao. Phạm Ly gật đầu, vẻ mặt vô tội, đúng a? Không, không được, tuyệt đối không được. Sao có thể theo hợp đồng điều khoản bồi giao? Kim Đức đội vàng đổi giọng. Một bên đảm nhiệm quần chúng Tam Quốc sứ giả, lúc này cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Lưu Thiện hỏi, thánh chủ lời này ý gì? Vừa có ước định, lẽ ra theo giao ước xử lý. Tào Hoan cũng nói, không tệ. Sở quốc bảo sao mất giá, xác thực có hại Đại Từ lợi ích. Nhưng tấn công nhận lầm thái độ tốt đẹp, lại tuân thủ hợp đồng, Đại Từ lẽ nào ngược lại muốn bội ước hay sao? Tôn Hạo cuối cùng nói, tấn công nói lời giữ lời, quả thật chân thành quân tử, chúng ta mẫu mực. Nghe Tam Quốc sứ giả tỏ thái độ, Kim Đức biến sắc lại biến, hận không thể đem bọn hắn toàn bộ một cái tát chụp chết. Những thứ này ghê tởm nam nhân a, rõ ràng tu vi yếu đuối, lại bởi vì liên minh quan hệ, chính mình đường đường đại thừa thánh chủ lại muốn đối bọn hắn nén giận. Các ngươi căn bản không biết, kia hợp đồng có vấn đề. Kia hợp đồng, rõ ràng là Phạm Ly bố trí cả bẫy. Kim Đức tái nhận biện giải, lại bởi vì không có chứng cứ xác thực, lại nói lối ra không hề tin phục lực. Lúc này, Phạm Ly lại thay đổi một bộ nghiêm túc nét mặt. Thánh chủ nói cẩn thận, làm sơ ký tên hợp đồng là ta huynh Phạm Chính Minh cùng Giao Quang bệ hạ, bản công thậm chí không tại hiện trường. Hợp đồng điều khoản hiểu rõ đã hiểu, kinh hai bên lặp đi lặp lại câu thông xác nhận, cuối cùng mới ký tên đóng dấu có hiệu lực. Như vậy, bản công làm sao có thể tính toán lừa bịp? Lại hoặc là, Kim Đức Thánh chủ cho rằng Giao Quang bệ hạ trí tuệ không đủ, bản công ở xa Bành Thành cũng có thể thiết lập ván cục lừa bịp nàng. Phạm Ly một phen hào phóng phân trần, nói móc được Kim Đức cá khẩu không trả lời được. Kiên trì âm mưu, chính là thừa nhận Giao Quang là người ngu. Thiên tử mặt sao mà quan trọng? Nếu là không thừa nhận, Đại Từ Vương triều nhất định phải ăn cái này ngậm bồ hòn. Kim Đức Thánh chủ triệt để rối loạn tức lòng, một bên Diệu Âm Thánh chủ càng là hơn thúc thủ vô sách. Phạm Ly hơi cười một chút, hắn xuất ra cái quyển trục, chính là Đại Từ cùng Đại Sở ký tên hợp đồng. Sở Lệ Dương Hầu Phạm Chính Minh, xin đại biểu Đại Sở Hoàng đế bệ hạ cùng Đại Từ Vương triều Giao Quang bệ hạ ký tên thỏa thuận như sau. 1, 2, 3, như bởi vì sở quốc giá hàng ba động, dẫn đến bảo sao, linh thạch khoán sức mua hạ xuống, tạo thành Đại Từ Vương triều lợi ích tổn thất, sở sắp bồi giao thấp nhất gấp 10, tối cao gấp 100 lần đền bù. Bồi bên có thức, ưu tiên vì đại sở chính phủ tiền tệ, tức bảo sao, linh thạch khoán là chi thứ nhất bên có thức. 4. Như đại sở bất lực thanh toán đầy đủ mệnh giá bảo sao, linh thạch khoán thì ứng vì đồng giá vật thật thanh toán bồi thường. Phạm Ly đem hợp đồng điều khoản dần dần nhậm xong, lại biểu hiện ra cho Lưu Thiện, Tào Hoán cùng Tôn Hạo Nghiệm nhìn xem. Ba vị này thế nhưng người trọng yếu chứng. Kim Đức Thánh chủ tức giận đến toàn thân run rẩy. Phạm, tấn công, ta đại tử yêu cầu theo hợp đồng đầu thứ tư, vì đồng giá vật thật thanh toán bồi thường. Nàng ôm cuối cùng hoang tưởng thử rõ sẽ nói. Phạm Ly lại lắc đầu. Kim Đức Thánh chủ, bản công nghe qua ngươi tinh tu nho đạo, cũng là Huyền Bắc Hồng Nho chi sĩ. Sao cơ bản nhất đọc đã hiểu, thánh chủ lại cũng sai lầm. Hắn chỉ vào hợp đồng thứ tư hạng điều khoản. Giấy trắng mực đen viết đã hiểu, như đại sở bất lực thanh toán bảo sao cùng linh thạch khoán, mới bị vật thật bồi thường. Mời thánh chủ yên tâm, ta đại sở nhà máy in tiền vận chuyển bình thường, cho dù theo gấp 100 lần tiêu chuẩn bồi thường quý quốc thứ bị thiệt hại, cần thiết chi bảo tiền giấy cùng linh thạch khoán cũng có thể lập tức in ấn ra đây. Gấp 100 lần tiêu chuẩn. Đại sở mời đại từ xuất binh Hùng Châu, đại giới là 5 năm thu thuế. Nói cách khác, Đại Từ Vương triều tối cao bắt đền tương đương với sở quốc 500 năm thu thuế chi tổng cộng. Này nào chỉ là thiên văn sổ tự, quả thực đến không cách nào tưởng tượng trình độ kinh khủng. Nhưng bảo sao cùng linh thạch khoán? Kim Đức Thánh chủ âm thanh run rẩy nói, bản tọa không tin, bảo sao lớn nhất mệnh giá chẳng qua 1 vạn lượng hoàng kim, linh thạch khoán lớn nhất mệnh giá chẳng qua 1 vạn linh thạch, ngươi muốn in ấn bao nhiêu tiền mặt mới có thể theo gấp 100 lần tiêu chuẩn bồi thường? Phạm Ly, ngươi bao nhiêu lấy chút vật thật. Nói xong lời cuối cùng, Kim Đức giọng nói đều có chút năn nghỉ. Thật muốn mang về một đống vô dụng giấy lộn, Kim Đức hoài nghi trưởng tỷ sẽ giết chính mình. Phạm Ly nhưng như cũng nụ cười thoải mái. Mời hai vị thánh chủ yên tâm. Từ bảo sao cùng linh thạch khoán sức mua hạ xuống sau đó, bản công là bảo hộ liên bang lợi ích, sớm bắt đầu chuẩn bị bồi thường công việc. mới nhất phiên bản chi 100 vạn ước lượng hoàng kim bảo sao cùng 500 vạn ước linh thạch khoán đã bắt đầu đại lượng in ấn, đủ để hoàn thành bồi giao cần thiết. Chương 422, trước giờ đại chiến chương 422, trước giờ đại chiến không hạn chế phát hành tiền tệ, năng lực nhanh chóng ấp ủ đơn giản nhất thô bạo làm phát. Tại đây cái không có tài chính tiền tệ chi thức thể hệ thế giới khác, Phạm Ly muốn đùa bỡn kiểu này lúc đầu tư bản đại ngạc thủ đoạn, thực sự lại cực kỳ đơn giản. Về phần làm sao tránh bách tính sinh kế bị liên lụy, hắn thì đã sớm chuẩn bị. Phạm Ly từng dùng một tháng thời gian thu về tản mát tại dân gian bảo sao cùng linh thạch khoán, cũng đình chỉ vì bảo sao cùng linh thạch khoán cấp cho tiền lương. Thế là trong thời gian ngắn, truyền thống tiền tệ tại sở quốc nhanh chóng trở về chủ lưu địa vị. Hùng Châu kịch chiến lúc, Phạm Ly lại vì xã hội phúc lợi cách thức siêu cao hạn mức cho toàn dân cấp cho bảo sao cùng linh thạch khoán. Những thứ này không làm mà hưởng tiền mặt, mới vừa tiến vào lão bách tính túi thì biểu hiện ra cực kém sức mua. Nhưng sở quốc bách tính cũng không ngại, vốn chính là cho không phúc lợi, trừ ra nhiều nhất châm biếm vài câu tấn công hẹp hòi, đại đa số người hoặc là lòng mang cảm kích, hoặc là căn bản không coi là chuyện gì to tát. Cuối cùng, trận này mưu đồ đã lâu tài chính âm mưu, cuối cùng biến thành chỉ có đại tử vương triều thua thiệt kết cục. Có ai không? Đem bồi thường khoản thùng đựng hàng, mau chóng mang đến đại tử, tuyệt đối không thể chậm trễ nước bạn đại sự. Phạm Ly ra lệnh một tiếng, mấy trăm chiếc chất đầy giấy lộn quan ra xe ngựa, chỉnh tề dừng ở Phạm phủ trước cửa. Phạm Ly lại đối Lưu Thiện đám người chắp tay nói, mời ba vị quý sứ làm chứng, ta đại sở lời hứa ngàn vàng, cũng không nuốt lời. Ba người nét mặt cổ quái, nhưng từ đầu đến cuối, Phạm Ly làm việc giọt nước không lọt, căn bản cũng tìm không ra khuyết điểm. Kim Đức cùng Diệu Âm đi rồi, mang theo đầy ngập không chỗ phát tiết oán khí. Trưởng tỷ, Phạm Ly nên giết. Kim Đức tức giận nói. Đúng a. Diệu Âm cũng nói, Phạm Ly quá ghê tởm, dám lường gạt chúng ta. Hai vị thánh chủ về đến đại tử, trước tiên liền hướng nữ đế bẩm báo sự tình trải qua. Các nàng không dám sơ suất. Bằng không, lỡ như Giao Quang giận chó đánh mèo, hai người cũng không dám tiếp nhận thiên tử chi nộ. Sát Phạm Ly. Giao Quang nữ đế ngồi cao trên long ỷ, tấm kia không gọi được xinh đẹp nhưng ung dung đoan trang gò má, mảy may nhìn không ra mảy may hỉ nộ. Không cần. Phạm Ly là người thông minh, hắn hiểu rõ Thạch Kính Đường cùng Lý Dục sau khi chết, năm nước phạt mình kỳ hạn gần. Chân muốn hợp năm nước lực lượng thảo phạt Gia Tĩnh, tạm thời sẽ không động đến hắn. Nhưng nhất lực hàng tập hội, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái kia điểm trí tuệ có phải không đủ? Chỉ chờ Gia Tĩnh đế sau khi chết, chân sẽ đích thân tiễn Phạm Ly đi đường hoàng tuyển. Nói lời này lúc, giọng Giao Quang nữ đế hiếm thấy nhiều hơn mấy phần oán khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này bị Phạm Ly lừa gạt, nữ đế trung quy là cực hận hắn. Quá khứ mấy lần ám sát Phạm Ly, Giao Quang nữ đế chưa bao giờ tự mình ra tay. Lần này nàng miệng vàng lời ngọc, tại Kim Đức cùng Diệu Âm trong mắt, Phạm Ly đã là người chết. Trường tỷ, thảo phạt Gia Tĩnh đế cơ hội tới sao? Kim Đức hiếu kỳ hỏi. Giao Quang gật đầu. Chấm vừa mới nhận được ca xương truyền lại thông tin. Từ chấm trước mặt người trong thiên hạ biểu hiện ra tức nhưỡng thần hiệu, bây giờ mấy năm trôi qua, Gia Tĩnh đế điều động Cẩm Y Liễu vệ tìm khắp thiên hạ, vẫn luôn không có tức nhưỡng manh mối. Nam nhân kia đã ngồi không yên. Cẩm Y Liễu vệ đại đô đốc Lục Bình chỉ báo cáo có vài chỗ hư hư thực thực bí cảnh, Gia Tĩnh đế cũng muốn tự mình đi xem. Nếu không phải Nghiêm Tung cùng Từ Giai đau khổ khuyên can, hắn đã rời khỏi quốc cảnh Đại Minh. Kim Đức cùng Diệu Âm nghe vậy lại hỉ. Trường tỷ, kia mấy chỗ bí cảnh đều là chúng ta ngụy tạo, chỉ để lại một chút tức nhưỡng manh mối, căn bản không hề có gì. Thì này, Gia Tĩnh đế cũng nghĩ ngự giá thân hướng. Diệu Âm hỏi. Trường tỷ bố cục sâu xa, Gia Tĩnh đế làm sao có thể không mắc lừa? Kim Đức cất đáp, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bên cạnh sủng ái nhất quý phi nhưng thật ra là Tịnh Thổ mật thám. Từ mấy năm trước bắt đầu, nhất cử nhất động của hắn cũng tại trường tỷ trong lòng bàn tay. Trong điện Kim Loan, quen quần lên hai nữ vui thích tiếng cười. Giao Quang nữ đế cũng cười. Không nổi, chấm dùng cái này như là thả câu một. Chờ đến chân chính hương ngồi thả ra, mới là cá lớn mắc câu thời điểm. Lại cho Gia Tĩnh một chút thời gian, lại để cho quần thần khuyên can hắn mấy lần. Cho dù tự cổ chí kim am hiểu nhất nghe can gián hoàng đế, thì có không thể nhịn được nữa một thiên. Thật đến lúc đó, chấm là Gia Tĩnh đế chuẩn bị nữ hoa bí cảnh mới biết xuất thế. Mà chấm cũng sẽ tự mình ở nửa đường xin lợi, tiến hắn cuối cùng đoạn đường. Thời gian nhoáng một cái lại đếm rõ số lượng năm. Thiên hạ, quỷ dị bình tĩnh nhìn. Vạn trùng sơn nam lĩnh bên trong, Phạm Ly đại tấn quả thực là không tranh với đời thế ngoại đào nguyên. Nhưng thế ngoại đào nguyên cũng không phải là không tranh với đời. Đại tấn khỏe mạnh trưởng thành nhịp chân chưa bao giờ đình chỉ là chưa bao giờ bị người đời biết được. Khởi bẩm bệ hạ, Hồ Tông hiến tử trong triều ban ra khỏi hàng. Thân phụng chỉ luyện binh đến nay 9 năm, đại quân đã thành. 5 vạn tướng sĩ đều tinh thông chiến trận, kỵ sạng, xa kích cận đấu chi thuật. Chỉ là đại quân vô danh, mời bệ hạ ban tên. Phạm Ly gật đầu khen, Hồ Ái Khanh vất vả, chấm nghe 5 vạn đại quân cùng tu luyện long lân công. Vậy dòng người, dám như thép bích có thể hộ thân, duệ dường như đao kiếm có thể giết địch, chấm liền bàn tên long lân quân. Thần thay mặt long lân quân tướng sĩ, khấu tạ bệ hạ thiên ân. Hồ Tông hiến kích động nói, chờ hắn lui ra, vương ban lại ra khỏi hàng. Khởi bẩm bệ hạ, đại tấn phong quốc 9 năm, bên ngoài không chiến sự, trong an ninh trật tự định, bây giờ quốc khố tích xúc đã phong. Bây giờ khai quốc kỳ hạn đã gần đến, thần tấu mời vì làm Nam Vân Mộng Sơn làm danh giới, hướng bắc xây trường thành hộ một bên, để phòng trung nguyên địch tới đánh. Chuẩn đấu. Phạm Ly suy nghĩ một lúc, lại làm bổ sung. Vân Mộng Sơn trường thành kiến tạo trong lúc đó, mời hoàng hậu Lữ Phúc Bảo bố trí phòng ngự trận pháp. Ngoài ra, theo năm đại gia tộc trưng binh một vạn, làm trường thành trú quân. Vương ban lĩnh chỉ lui ra. Ngọc thần tử cùng kinh vô địch song song ra khỏi hàng. Thái y địa viện khởi bẩm bệ hạ, lao thần phụng chỉ chiêu mộ y đạo học đồ 300 người. Cuối cùng 9 năm, 300 học đồ nghiên cứu đại tấn dược điện tu vi đều đã đạt tới nguyên anh cảnh, có thể xuất sư. Giám sát viện khởi bẩm bệ hạ, thần phụng chỉ tìm kiếm Vân Châu chiến hậu trẻ mồ côi, vì Dạ Du thần công pháp dạy bảo chi. Cuối cùng 9 năm, tổng bồi dưỡng nguyên anh cảnh thích khách 36 người, kim đan cảnh thích khách 72 người. Nói xong, Kinh Vô Địch hơi chút dừng lại, ánh mắt như có như không liếc Ngọc Thần Tử một chút. Hắn lại bổ sung, nguyên anh 36 người đều có vượt cấp ám sát hóa thần cảnh chi thực lực. Kim đan thích khách cũng có cơ hội ám sát nguyên anh cảnh thích khách. Phạm Ly nghe, thỏa mãn gật đầu. 300 y tu, toàn bộ vì quân ý sắp xếp Long Lân quân. 108 thích khách, ban thưởng phảng phẩm ngư trường kiếm khai quốc sau phối hợp Long Lân quân tác chiến. Phạm Ly vừa dứt lời, đột nhiên trong đầu truyền ra đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở âm. Quốc, cường binh, trấn thủ biên cương. Ký chủ cao chất lượng thực hiện thiên tử chức trách, phù hợp thiên tử giai thê ban thưởng tiêu chuẩn. Ban thưởng tu vi, nguyên anh thất phẩm, nguyên anh bát phẩm, nguyên anh cửu phẩm, hóa thần nhất phẩm, hóa thần nhị phẩm, hóa thần tam phẩm. Mấy năm khổ tu, Phạm Ly tại nguyên anh cảnh phẩm cấp 4 là có tăng lên. Đại Tấn Phong Quốc đã 9 năm, bây giờ chính là thu hoạch phong quốc thành công thời điểm, thiên tử giai thê thì nhảy ra dệt hoa trên ấm. Hóa thần cửu phẩm, cảnh giới vững chắc, không còn tăng trưởng. Phạm Ly thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, hắn hai mắt phảng phất có thần quang lấp lóe, tu vi nhục thân nguyên thần càng là hơn cường đại trước nay chưa từng có. Hóa thần cảnh cửu phẩm đại viên mãn, Phạm Ly cảm giác chính mình cuối cùng bước vào cao thủ chân chính hàng ngũ. Ta, Phạm Ly đang muốn cảm khái một phen, đột nhiên lại nhận được hệ thống cảnh báo. Kiểm tra đến đặc thù sự kiện. Thiên Giang thần thú, mời ký chủ chuẩn bị chiến đấu. Chương 434, giết người lý do chương 434, giết người lý do thành công thoát khỏi hải đảo. Diệu Âm Thánh chủ tâm tình nhưng không có nửa phần sung sướng. Nàng sợ, nàng thật sự sợ. Giao Quang nữ đế đáng sợ, Gia Tĩnh đế càng đáng sợ. Hai cái tuyệt thế đế vương đồng thời thi triển bản cổ cự thân bản này thực sự không phải nàng tiểu này bình thường đại thừa cảnh có thể tham dự chiến đấu. Thắng bại, Diệu Âm Thánh chủ đã không muốn suy nghĩ nhiều. Lâm trận bỏ chạy là tử tội, nhưng bây giờ chính mình tốt xấu chạy trốn. Lưu trên hải đảo, Diệu Âm căn bản bất lực ảnh hưởng thắng bại cân tiểu ly, Gia Tĩnh đế một đầu ngón tay có thể tùy tiện bóp chết chính mình. Không đúng, Kim Đức người đâu? Diệu Âm đột nhiên phát hiện, Kim Đức rõ ràng cùng mình cùng nhau trốn lại không biết chưa phát hiện đi rời ra. Nhưng nàng nghĩ lại nghĩ một chút, tản liền tản đi đi. Kim Đức vốn là thánh chủ vị trí cuối, thực lực quá kém, cũng giúp không được chính mình gấp cái gì. Thứ nay về sau, ta sợ là muốn làm một quãng thời gian ở tu. Diệu Âm thánh chủ trong lòng mười phần đắng chát. Chính mình là cao quý thánh chủ, theo Phạn Âm tịnh thổ đến đại từ vương triều, bao nhiêu năm sống an nhàn sung sướng. Thực tế đại từ khai quốc sau đó, càng không cần thủ vương tịnh thổ thời đại kham khổ tự hạn chế, nàng có thể công khai hưởng thụ xa hoa lãng phí đời sống. Ẩn tu. Diệu Âm thực sự không cách nào tưởng tượng, ẩn độn núi rừng, như thượng cổ dã nhân một màn trời chiếu đất. Linh bảo, đan dược đều muốn chính mình tự tay tìm kiếm vật liệu luyện chế, càng không thị nữ nha hoàn hầu hạ, đó là cỡ nào kham khổ thời gian. Không bằng ta mai danh nhận tích, gả làm vợ. Một can đảm suy nghĩ theo Diệu Âm trong đầu thoát ra. Bằng nàng tài tình tư sắc, muốn mê hoặc một có quyền thế nam nhân, cung cấp nuôi dưỡng chính mình tiếp tục cầm ý ngọc thực đời sống, hẳn là rất dễ dàng. Diệu Âm vẹn vẹn suy tính một lát, liền lấy định cái chủ ý này. Đã từng tịnh thổ thánh chủ, cuối cùng cả đời tuyên dương giúp đỡ thiên hạ nữ nhân thoát ly khổ hải, thực tế thoát ly số nam nhân bài bố. Lúc này Diệu Âm không chút nào không vì mình kế hoạch cảm thấy xấu hổ. Thiên hạ chư quốc, bản tọa, bổ tiểu thư nên đi đâu lại bắt đầu lại từ đầu đâu. Diệu Âm tâm tư cẩn thận, đã bắt đầu sửa chữa quá khứ nói chuyện hành động quen thuộc. Thiên hạ mạnh nhất là Đại Minh, thiên hạ giàu nhất là Đại Sở. Về phần Ngụy Hán Ngô Chí Lưu, thực sự không phải lên tốt lựa chọn. Đại Sở, Diệu Âm ngay lập tức nghĩ đến Phạm Ly. Đã từng chẳng thèm ngó tới nhỏ yếu nam nhân, Diệu Âm hiện tại mới ý thức được, Phạm Thị là phú khả địch quốc tồn tại, Phạm Ly quyền thế thì bao trùm trên sở đế. Không được, Hàn Nguyệt đã là Phạm Ly nữ nhân, nàng tuyệt dung không được ta cũng không có khả năng dịch dung giấu giếm được nàng. Diệu Âm tiếc nuối bỏ cuộc cái này tuyệt hạng. Như vậy, chỉ còn lại có Triều Đại Minh. Gia Tĩnh đế là nàng không dám nghĩ, đối với người đàn ông này, Diệu Âm đáy lòng có sợ hãi thật sâu. Trừ Gia Tĩnh đế bên ngoài, tại Đại Minh có quyền thế nam nhân. Nghiêm Tung, Thứ Giai, Cao Củng cũng quá già rồi. Trương Tư Chính, nghe nói hắn tuổi thọ tổn hao nhiều, không biết còn có thể sống mấy năm. Diệu Âm cuối cùng nhớ ra, tiểu các lao Nghiêm Thế Phiên thê thiếp thành đàn, xa hoa dâm đãng, đúng là cái lựa chọn tốt. Đành phải tiện nghi hắn. Diệu Âm ngạo mạn nghĩ, có chút không quan tâm. Đột nhiên, nàng cảm giác sau lưng lưới dao sắc tận xương, dưới thân thể mềm mại ý thức và mèo, nhưng vẫn có kịch liệt cùng nơi bụng chuyển đến. A, Diệu Âm sau lưng, thanh âm của một nam nhân hơi có vẻ tiếc nuối. Nàng trở lại một trường, tu vi đại thừa cảnh không chút nào tiếp rẻ thúc đẩy linh lực. Và anh, dung mạnh qua đi, có nguyên một phiến núi rừng bị Diệu Âm trưởng lực thôi thành đất bằng. Ghê tởm, là ai? Địch nhân lông tóc không tổn hao gì, đúng là tại nàng xuất trưởng đồng thời đã bay ngược đến phạm vi công kích bên ngoài. Nơi bụng, một đạo nhỏ hẹp máu vết thương lưu như rót. Trừng trăm trượng xa một cái cây sao bên trên, Diệu Âm trông thấy có một xa lạ áo đen thân ảnh, nhìn xem thân hình chính là vừa nãy đánh lén mình nam tử. Hợp đạo cảnh cửu phẩm. Chết tiệt, chỉ là hợp đạo cảnh, lại dám đánh lén chính mình. Thứ không biết chết sống. Diệu Âm thánh chủ muốn triệu hoán thiên yêu cầm, lại nhớ ra đã bị tiết tố tố hủy, không có mấy tháng thời gian căn bản không thể nào chữa trị. Nàng đành phải lấy ra một cái tỷ bà, so với thiên yêu cầm thấp nhất phẩm. Đối phó ngươi kiểu này hợp đạo cảnh kẻ yếu, tam bảo lưu ly tỷ bà cũng đủ rồi. Diệu Âm cắn răng, hận hận chầm chậm vào xa xa trên ngọn cây áo đen nam. Lưu lại tên của ngươi. Bổ tiểu thư không giết hạ người vô danh. Nói chuyện, Diệu Âm Thánh Chủ kỳ thực không có hy vọng đối phương trả lời. Nàng chỉ là trì hoãn thời gian, nghĩ âm thầm dùng linh lực chữa trị thương thế. Chết tiệt, đối phương dùng cái gì binh khí? Vết thương dường như không cách nào cầm máu. Giám sát viện đại tấn, kinh vô địch. Giọng kinh vô địch lạnh băng, tựa theo đường hoàng tuyển đi trở về nhân gian thi quỷ. Diệu Âm Thánh Chủ không khỏi dùng mình một cái. Đại tấn, Thạch Kính Đường không phải đã chết rồi sao? Nàng mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Nhà ta bệ hạ chi triều tấn, cũng không phải là Thạch Kính Đường chi Tân Quốc. Tiếng nói rơi, kinh vô địch thân ảnh theo biến mất tại chỗ. Diệu Âm Thánh Chủ thì lập tức chết mục tiêu. Nàng kinh hãi, không có mục tiêu làm sao đối địch, chẳng lẽ mình đường đường đại thừa cảnh cường giả, lại muốn mặc cho hợp đạo cảnh kẻ yếu xâm lược? Diệu Âm ngay lập tức gậy vang tỷ bà. Tam Bảo Lưu Ly tỷ bà phát ra âm thanh, đúng là mắt trần có thể thấy tam trọng vận sóng. Nhìn thấy, Diệu Âm cuối cùng trông thấy, có một đạo như nước chảy quỷ kế, hướng phía chính mình đi vội mà đến. Thiên Ma Luân Vũ. Nàng kêu a một tiếng, trực tiếp thi triển tuyệt chiêu. Tỷ bà âm trong nháy mắt bao trùm 10 dặm, tất cả vận sóng đều bị bao phủ trong đó. Chỉ trong nháy mắt, đầu thú bị điên, phi cầm rơi xuống đất, có cây khô bại. Cái gọi là thiên ma chính là tâm ma. Vì tiếng đàn loạn tâm hoàng thần, tiếng tốt người khí huyết loạn lưu, tự đoạn sức sống. Đây là Diệu Âm Thánh Chủ hung ác nhất, phạm vi công kích lớn nhất sát chiêu. Kinh vô địch vẫn chưa hiện thân, nhưng Diệu Âm Thánh Chủ tuyệt đối tự tin, tượng ra tĩnh đế như thế cường giả tuyệt thế có thể ngăn cản thiên ma loạn vũ tiếng đàn, nhưng trước mắt hợp đạo cảnh nam tử tuyệt không có khả năng làm được. Phúc. Một tiếng vang trầm, Diệu Âm Thánh Chủ tiếng đàn im bặt mà dừng. Nàng cúi đầu, nhìn một thanh tạo hình xưa cũ, lưỡi dao sắc bén truy thủ từ sau lưng xuyên thủng tim, lại từ trước ngực đâm ra. Không, ngươi không thể nào. Diệu Âm Thánh Chủ gian nan quay đầu, nàng cuối cùng thấy rõ kinh vô địch tấm kia lạnh lùng vô tình mặt. Đồng thời, nàng thì trông thấy kinh vô địch hai lỗ tai, có máu tươi chảy chậm chậm chảy xuống tới. Ngươi xuyên phá màng nhĩ của mình. Vì sao? Ta hình như không biết ngươi. Thật sâu cảm giác mệt mỏi phun lên Diệu Âm Thánh Chủ trong lòng. Nàng biết mình phải chết, chết tại chỉ có hợp đạo cảnh tu vi trong tay nam nhân. Không cam tâm, nàng muốn chết cái đã hiểu. Trong mắt kinh vô địch, Diệu Âm Thánh Chủ môi mỏng khẽ trương khẽ hợp, lại không phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn hiểu rõ, không phải đối phương nghẹn nào, chỉ là chính mình biết. Nhưng kinh vô địch giống như đoán được nữ nhân muốn hỏi cái gì. Hắn thản nhiên nói, còn nhớ Huyền Tiên Tông sao? Có 711 vị vong hồn sẽ chờ ngươi đến đền mạng. Huyền Tiên Tông? Cái gì Huyền Tiên Tông? Diệu Âm Thánh Chủ cả đời giết người vô số, sớm đã quên vạn trùng sơn nam lĩnh bên trong, cái đó chỉ có hơn 700 người ẩn thế môn phái nhỏ. Chương 435, đều qua rồi, một, chương 435, đều qua rồi, một, trận chiến nhận chủ. Phạm Ly không ngờ rằng, đã cách nhiều năm, chính mình lại cần trải qua một hồi trận chiến nhận chủ. Hắn trong nháy mắt bị truyền tống đến dị không gian, chuyên thuộc chiến trường. Thần thú đang ở trước mắt, da lông chân bóng, như tuyết xuất trần không nhiễm. Đầu có hai sừng, dường như kim lại như ngọc, thánh khiết vô cùng. Thú trên người có 9 loại đồ hình, sắc thái phong phú, như là đại biểu lực lượng nào đó đồ đằng, lại giống là khắc dấu thiên đạo minh văn. Dù cho là phàm phu tục tử, cũng có thể một chút nhìn ra nó là thần thú không thể nghi ngờ. Nhưng bằng Phạm Ly giờ này ngày này lịch duyệt, cho dù thiên giáng thần thú, cũng chỉ qua loa nhường hắn cảm thấy tò mò mà thôi. Rung động, mừng như điên. Tiểu này sao động tâm trạng đã rất khó lại có. Hắn quan sát tỉ mỉ thiên giáng thần thú, từ đối phương ưu nhã thân thể, vũ mị nét mặt, thậm chí năng lực suy đoán ra là một con mẫu thú. Nhưng mà, Phạm Ly nhíu mày. Hắn vừa nãy cùng thần thú có ngắn ngủi ánh mắt giao hội, vẻn vẹn một cái chớp mắt, lại cảm nhận được đối phương ánh mắt biến hóa. Đầu tiên là chờ mong, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng chỉ còn lại có thật sâu thất vọng cùng xem thường. Thần thú tại khinh bỉ chính mình. Vì sao? Hắn đang nghĩ ngợi, một đạo yêu nhã nhưng cao cao tại thượng giọng nữ, đột nhiên tại Phạm Ly trong lòng vang lên. Khai quốc hoàng đế như thế suy nhược, uổng phí ta khó khăn tranh thủ đến hạ giới cơ hội. Hết lần này tới lần khác gặp gỡ bực này rất rưởi, quả thực ghê tởm. Đây là thiên giáng thần thú dùng tâm niệm cùng mình giao lưu. Nhưng này ở đâu là giao lưu? Rõ ràng là nhục nhã. Phạm Ly trong lòng cảm giác nặng nề, đối mặt thần thú trong nháy mắt hảo cảm hoàn toàn không có. Thần thú mặc dù hi hữu chất quý, nhưng còn chưa tư cách kỵ đến Phạm Ly trên đầu dương ai. Hơn nữa nó phẩm tính như thế, càng là hơn cho không Phạm Ly đều chẳng muốn. Ngươi đi đi. Phạm Ly lạnh lùng mở miệng nói, chấm đúng ngươi không hứng thú, từ chỗ nào qua lại đến nơi đâu. Tức là thiên tử, tôn nghiêm há lại cho mạo phạm. Nhưng hắn loại thái độ này, ngược lại là vượt quá thần thú ngoài ý liệu. Ngu muội bật cười. Nhân gian yếu chủ, ngươi chỉ sợ còn không biết, đối mặt mình nhìn rất lớn cơ duyên. Thần thú lần nữa truyền âm, vẫn như cũng một bộ cao cao tại thượng giọng điệu. Phạm Ly thản nhiên nói, ngươi cái gọi là cơ duyên, không phải là phong thần bảng. Cái gì? Ngươi nguyên lai là biết đến. Lần này, đến tiên thần thú kinh ngạc. Cả nước phi thăng cơ hội đang ở trước mắt, ngươi lại không chân quý. Phong thần bảng có thể lục thần dân tính danh. Trong truyền thuyết câu kia một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên chỉ chính là phong thần bảng. Phàm trên bảng hữu tính tên người đều có thể theo thiên tử phi thăng. Phạm Ly lắc đầu, cũng không giải thích. Đơn giản vài câu đối thoại, hắn đã tin tưởng cái này thần thú chẳng có gì ghê gớm, thậm chí tâm tính phẩm chất có thể còn đang ở Đại Minh Chu Tước, Đại Hán Huyền Vũ cùng đoàn đoàn phía dưới. Và lại nói, đời thứ ba quỷ cốc tử vương ban có thể kiến tạo phong thần đài, Phạm Ly tự nhiên không có thèm thiên giáng thần thú. Vẫn là câu nói kia. Chấm đúng ngươi không hứng thú, từ chỗ nào qua lại đến nơi đâu? Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Huống chi vì Phạm Ly tính cách, từ trước đến giờ là hắn bắt nạt người, nơi nào có trái lại bị sỉ nhục đạo lý. Thế là, hắn trực tiếp hạ lệnh trục khách. Chấm đại tấn, không cần ngươi. Không được. Thần thú lại lung lay đầu, tiếp tục dùng tâm niệm truyền âm. Trận chiến nhận chủ đã mở ra, nhất định phải phân ra thắng bại. Ta sẽ đánh bại ngươi, sau đó khác chọn chủ người. Phạm Ly nghe vậy có chút kinh ngạc. Theo vừa nãy bắt đầu, hắn liền phát hiện đầu này thần thú có chút không giống. Nhân gian, như là nó chủ động muốn tới. Cái khác chọn chủ, càng là hơn chưa từng nghe thấy. Khắp thiên hạ chỉ có Giao Quang, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền bốn vị thiên tử, còn chưa có đạt được thiên giáng thần thú. Theo nó phẩm tính, Phạm Ly dùng đầu ngón chân đều có thể đoán ra, chín thành xác suất muốn đầu nhập vào Giao Quang nữ đế. Cương đại địch nhân chẳng khác nào suy yếu chính mình. Kể từ đó, Phạm Ly hiếm thấy động sát tâm. Nghĩ tại trận chiến nhận chủ tiêu diệt thiên giáng thần thú, chỉ sợ hắn cũng coi như khai thiên tích địa người thứ nhất. Đáng tiếc, Phạm Ly sát tâm vừa mới xuất hiện, ngay lập tức bị hệ thống khuyên ở ấm áp nhắc nhở, trận chiến nhận chủ không cách nào nhìn trời hàng thần thú tạo thành vết thương chí mạng. Kiểm tra đến ký chủ cùng thần thú quan hệ trở mặt, phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ ngạo mạn là tội. Ngạo mạn là tội, như ký chủ đánh bại thần thú, có thể tước đoạt nó bộ phận ký ức. Như ký chủ chiến bại, hệ thống đem vĩnh cửu thu hồi thiên tử giai thê. Hệ thống nhanh như vậy phản ứng, Phạm Ly vẫn là rất hài lòng. Tước đoạt thần thú ký ức, có thể bảo đảm đại tấn tiếp tục nút trong bóng tối. Chỉ là, trừng phạt cũng quá nặng chút ít, lại là vĩnh cửu thu hồi thiên tử giai thê. Trận chiến này, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Đội vàng bắt đầu đi. Đối diện, thiên giáng thần thú không nhịn được thúc giục. Phạm Ly mắt lạnh nhìn nó. Tốt, như ngươi mong muốn. Đại tấn Kim Loan Điện. Vì Vương Ban cùng Hồ Tông Hiến cầm đầu quần thần, cũng chính lo lắng chờ đợi. Mọi người đã hiểu rõ, nhà mình bệ hạ đang cùng thiên giáng thần thú đại chiến. Đây là chuyện tốt. Thiên đạo tán thành, mới biết hạ xuống thần thú. Bệ hạ tất thắng. Ngọc thần tử vớt râu cười nói, lao thần chỉ là tò mò, lần này trên trời rơi xuống loại nào thần thú. Thụy thú người nhiều vậy. Chương 435, đều qua rồi, 2, chương 435, đều qua rồi, 2, luận gia học biến thâm, cả triều văn võ đô không bằng đời thứ ba quỷ cốc tử Vương Ban. Hắn đếm trên đầu ngón tay tính nói, thiên giáng thần thú, như tứ tượng chi thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, lại như phượng hoàng, kỳ lân, thậm chí thập nhị cẩm tinh, khổng tước, đại bằng bà, đều có thể đưa về thần thú liệt kê. Đang khi nói chuyện, đột nhiên phía trên cung điện không gian vặn mèo, một đạo vết nứt giống như bị cắt mở, Phạm Ly lẻ loi một mình từ đó đi ra. Chư bị ái khanh cũng chầm chầm vào chấm làm gì? Hán toàn bạch quên, trận chiến nhận chủ tất nhiên dẫn tới quần thần ân cần. Ngạch. Hồ Tông Hiến nhìn trái phải một cái, chủ động ra khỏi hàng hỏi, bệ hạ, ngài có phải không đã thu phục thiên giáng thần thú? Phạm Ly bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lắc đầu, không có. Quần thần đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thu phục thất bại, làm sao có khả năng? Làm sơ cho dù yếu chủ như Hán Đế Lưu Hiệp, thì tại một phen khổ chiến sau thu phục Huyền Vũ. Quần thần dò xét Phạm Ly, gặp hắn quần áo ngăn nắp thần thái tự nhiên, không giống trải nghiệm khổ chiến bộ dáng, sao thế mà bại? Khủ. Hay là Hồ Tông Hiến mở miệng? Bệ hạ không cần chú ý, chỉ là một thần thú cũng không thể quyết định quốc triều vận mệnh. Chỉ cần bệ hạ chăm lo quản lý, đại tấn nhất định có thể phát triển không ngừng. Nói thật, Hồ Tông Hiến thật không thích hợp lĩnh hót. Phạm Ly nhìn ra hắn nét mặt co quắp, cuối cùng đã rõ ràng rồi là chuyện gì xảy ra. Ái khanh hiểu lầm, thiên giáng thần thú đã bị chấm chỗ bại, chỉ là xuất sinh kia gây chấm không thích, đánh xong dừng lại thì thả nó rời đi. Nghe Phạm Ly nói như vậy, quần thần cái cầm đều nhanh rất xuống đất. Bệ, bệ hạ, ngài thật bỏ thần thú. Ngọc thần tử vẻ mặt cầu xin, hiếm thấy dùng nhìn xem bại gia tử ánh mắt chằm chằm vào Phạm Ly. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Trong quần thần, tộc trưởng của năm đại gia tộc càng là hơn nét mặt phong phú. Lư Thực mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình nhìn lầm, tân quân còn không bằng chủ cũ. Hán Đế Lưu Hiệp có thể làm đến sự việc, Phạm Ly thế mà làm không được. Chư vị ái khanh. Phạm Ly thấy quần thần như thế, nét mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Quốc triều khí vận, tại thiên tử, tại văn võ thần công, tại lê dân mách tính, há có hy vọng vào cái gọi là thiên giáng thần thú. Phạm Ly ăn nói mạnh mẽ, thể hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Quần thần bị hắn lây, trong lòng kích động sau khi, thì âm thầm vì chính mình nháy mắt dao động bàng hoàng cảm thấy xấu hổ. Bệ hạ thánh huấn, chúng thần chúng sinh ghi khắc. Đám đại thần đồng loạt quỳ xuống khấu đầu lạy tạ, đã là làm do ý chí, cũng là nhận lầm. Phạm Ly thỏa mãn cười. Trên Kim Loan Điện, quân thần tiếp tục bàn bạc chưa xử lý xong quốc sự. Có thể vẹn vẹn qua gần nửa ngày, đột nhiên phương xa chân trời có âm thanh truyền đến. Đây là đại thừa cảnh thiên hạ truyền âm chi thuật. Chấm là đại từ Giao Quang, nay thu thiên giáng thần thú cựu sát lộc. Thiên hữu đại tử, vạn thế vĩnh xương. Video trò chuyện. Phạm Ly, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Hạng Linh trong tay có một bức họa, là nàng vừa mới hoàn thành. Họa tác nội dung, đúng là thần thú cựu sát lộc. Hạng Linh kỹ năng vẽ có chút không tầm thường, cựu sát lộc sôi nổi trên giấy sinh động như thật, ngay cả mâu thu ưu nhã thức tha thái độ đều có chỗ hiện ra. Giao Quang nữ đế tân thu phục thần thú, nàng cưỡi lấy nó ngoài tịnh thổ mặt diêu võ dương oai, muốn chiêu hàng hàn người đấy. Chớp nhớ kỹ thần thú dáng vẻ, vẽ ở trên giấy, lại không biết nó đến tột cùng là vật gì trùng. Phạm Ly ngươi hiểu sâu biết rộng, nhanh nói cho chấm, này thần thú rốt cuộc là hiệu hay là mã? Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, Hạng Linh nhấn mạnh, rất có điểm cắn răng nghiến lợi cảm giác. Chán, cái này, bệ hạ. Phạm Ly rất là lúng túng. Nam mơ thì không ngờ rằng, loại sự tình này còn có gặp báo ứng lúc. Nói a. Hạng Linh còn thúc giục nói, tại sao không nói chuyện đâu? Chấm tốt thừa tướng, tốt tấn công. Chấm trẻ người non dạng, không biết được con thú này rốt cục là hiệu hay là mã, mời mau mau là chấm giải thích nghi hoặc. Phạm Ly đột nhiên rất muốn hiểu rõ, là ai cấp cho Hạng Linh lá gan, nhường nàng dám cùng chính mình lôi chuyện cũ. Lẽ nào là Hàn Nguyệt? Lại hoặc là chính mình? Được sùng mà kêu cái từ này, quái dị theo Phạm Ly trong đầu chợt lóe lên. Hắn lại nhìn Hạ Linh, thanh tú nhu thuận trên mặt, quả nhiên có một cấu ngạo tiểu vị. Mắng hai câu, sợ nàng khóc. Đánh. Với không tới, thật đánh chỉ sợ khóc đến lợi hại hơn. Đại trưởng phu ha có thể buồn bực ở lâu dưới người. Phạm Ly ở trong lòng bất đắc dĩ trầm biếm. May mắn, hắn hiểu rõ đối mặt loại cục diện này, biện pháp tốt nhất là nói sang chuyện khác. Vậy hạ, thần có việc khởi bẩm. Hạng Linh sửng sốt. Đã bao nhiêu năm, nàng cũng chưa từng thấy qua Phạm Ly trịnh trọng như vậy. Có việc khởi bẩm. Tiểu này giọng điệu là đại sự, thậm chí là quốc sự. Nàng ngay lập tức ngón tay giữa hiệu là mã chuyện cũ ném sau, ngồi ngay ngắn, một câu chuẩn tấu kém chút tức ra, mới nhớ ra chính mình không phải tại hoàng cung đại sở. Ngươi nói đi, chớ nghe. Là. Phạm Ly gật đầu, nét mặt nghiêm túc. Vậy hạ, gần đây đại tử sứ giả lui tới vãng lai ba nước Ngụy Hán Ngô, theo thần nắm giữ tình báo phân tích, hẳn là Giao Quang cho rằng thời cơ chín muồi, cuối cùng muốn ra tay với Gia Tĩnh Đế. Hạng Linh nghe vậy kinh hãi. Giao Quang cùng Tam Quốc cuối cùng muốn vây giết Gia Tĩnh Đế, bọn hắn có nắm chắc thành công? Phạm Ly lắc đầu. Giao Quang đến tột cùng làm sao mưu đồ, thần bị bài trừ bên ngoài, chi tiết không được biết. Nhưng thần có thể kết luận, trận chiến này đem để lộ thiên hạ nhất thống mở màn. Vậy hạ, ngắn ngủi hòa bình kết thúc, chiến tranh sắp khai hỏa. Hạng Linh vội vàng hỏi, đại sở sẽ cuốn vào trong chiến tranh sao? Ngươi định làm như thế nào? Thiên hạ rối loạn, đại sở há có thể may mắn thoát khỏi? Phạm Ly hơi chút dừng lại, chậm rãi mở miệng nói, thần thông gia gặp nhau thống đại quân, diện đại tử, vô dụng ngụy đế hạ sùng, nên bệ hạ còn hướng. Bệnh chưa lành, chưa thiếu, mời mọi người tha thứ. Chương 436, ba mặt sở ca chương 436, ba mặt sở ca cẩn thân tinh xá, đàn hương lượn lờ. Gia Tĩnh Đế đầu đội tán hoa, người khoác đạo bảo, chân xuyên giày sợi đầy. Từ tiêu diệt Lý Dục sau đó, vị này đạo sĩ hoàng đế lại trở về nguyên bản huyền tu đời sống. Nhưng hôm nay, hắn lại không còn đọc đạo kinh nhận ý dưới thềm quỳ một tên tinh tráng hán tử, thân mang cẩm tú hoa phục, khí tức trầm ổn linh lực nội liễm, tu vi cao thâm khó lường. Hán, chính là Cẩm Ý Liễu vệ đại đô đốc Lục Bình. Không cần tìm nữa. Chấm sữa huynh đệ tốn thời gian 9 năm, du lịch thiên hạ, vẫn như cũ tìm không thấy nữ hoa chi bảo tức ngưỡng. Đây là lên trời ra hiệu ngầm, chấm thất nước, sớm muộn gì muốn thua ở Giao Quang nữ nhân kia trong tay. Chỉ tiếc đại minh vạn giảm giang sơn, cũng muốn bị mất tại chấm trong tay. Gia Tĩnh Đế nói xong, cẩn thân tinh xá thái giám, cung nữ, thị vệ toàn bộ quỳ trên mặt đất, cơ thể run rẩy tựa như run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Lục Bình thì vẫn như cũ quỳ, cũng đem vùi đầu được thấp hơn, như là tại nhận tội. Bệ hạ, loại lời này tuyệt đối nói không chừng a. Nội đình tổng quản thái giám Lữ Phương, phu phu một tiếng tại Gia Tĩnh Đế trước mặt quỳ xuống. Lao thái giám than thở khóc lóc. Bệ hạ ngài là thiên hạ đệ nhất nhân, là mạnh nhất đại thừa cảnh tử phẩm. Có ngài ngồi triều, cái nào tặc tử dám thăm dò đại minh? Chẳng qua là quần thần cùng các nô tài làm việc bất lợi, trêu đến bệ hạ ngài không vui, lúc này mới nói vài lời nói nhảm, tuyệt đối không thể thật chứ. Gia Tĩnh Đế nghe vậy cười. Nụ cười gượng ép, ánh mắt bên trong càng toát ra nóng nảy chi sắc. Vị này ổn thỏa thiên hạ đệ nhất nhân bảo tọa mệnh chủ, thực sự hiếm thấy thất thố như vậy. Hắn theo bồ đoàn bên trên đứng lên, ánh mắt đảo mắt trong tinh xá mọi người, cuối cùng lại rơi trên người Lục Bình. Cuối cùng 9 năm, Lục Bình phong trần mệt mỏi lại là tay trắng trở về, đây cũng là Gia Tĩnh Đế thất thố căn nguyên. Hy vọng tan vỡ, làm việc bất lợi. Chấm tin tưởng mình xưa huynh đệ tận lực, tất cả đều là chấm mệnh số. Nói xong, Gia Tĩnh Đế phẩy tay áo bỏ đi. Lão thái giám Lữ Phương đội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng vừa truy hai bước liền bị Gia Tĩnh Đế gọi lại. Ai cũng không cần theo tới, chấm chỉ là đi nhu phi chỗ nào giải sầu một chút. Gia Tĩnh Đế đi rồi, cẩn thân tinh xá bên trong, Lục Bình cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Lữ Phương cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, thấy do hắn trong mắt tràn đầy tơ máu. Đại đô đốc khổ cực. Lữ Phương nói khẽ, một câu bất bả, lại không biết nói là hôm nay, hay là đã từng nói đi 9 năm, lại có lẽ là bao nhiêu năm thân làm nhân thần. Lục Bình lắc đầu, câu trả lời của hắn đồng dạng nói út mở. Vi thần bản phận, nói gì vất vả, chỉ là Lục Mỗ đại lục soát thiên hạ dòng dã 9 năm, tức lượng vẫn luôn miệu không tin tức. Lục Mỗ hoài nghi, thiên hạ hôm nay cũng không tức lưỡng. Trung thủy cung, tiếng đàn như nước, thấm vào ruột gan. Một khúc tấu xong, Tiết Tố Tố nhìn về phía Gia Tĩnh Đế, nam nhân dựa vào gối đệm nhắm mắt trầm ngâm, như kiếm bàn lông mi khóa chặt, như là phiền lòng nan giải. Nhưng nghe thôi một khúc, lông mày tốt xấu thì qua loa thư giãn. Tiết Tố Tố bước liên tục nhẹ dường như không phát xuất ra thanh âm, nàng chậm rãi đi vào Gia Tĩnh Đế bên cạnh thân, nghe hắn hô hấp đều kéo dài, dường như tại tiếng đàn bên trong thiết đi. Nàng vây quanh nam nhân phía sau, duỗi ra hai tay, đầu ngón tay nhắm ngay Gia Tĩnh Đế hai bên trái phải về thái dương. Tiết Tố Tố động tác rất nhẹ rất chậm, đầu ngón tay không ngừng tới gần, cũng cuối cùng chống đỡ huyệt thái dương. Ừm, Gia Tĩnh Đế tỉnh rồi. Huyệt thái dương không ngừng truyền đến dễ chịu nhào nặng cảm giác, nhường hai hàng lông mày của hắn thì triệt để thả lỏng. Ái phi này đôi bàn tay trắng như ngọc, bất luận gậy hồ cầm hay là xoa bóp, đều là đương thời thứ nhất. Gia Tĩnh Đế cười nói. Tiết Tố Tố nghe vậy cúi đầu, hai gò má vừa đúng hiện lên một tia ửng đỏ. Nàng lượn quanh nửa vòng đi vào Gia Tĩnh Đế trước mặt, bị nam nhân lôi kéo, liền thuận thế đổ vào trong ngực hắn. Trước gần đây trung tí cung số lần ít, mỗi lần tới cũng là bởi vì tâm trạng phiền muộn, ái phi sẽ không trách chấm à? Gia Tĩnh Đế hỏi. Tiết Tố Tố lắc đầu, trong mắt đẹp tràn đầy ôn nhu ân cần. Thân thiếp nếu có thể là bệ hạ thanh thản phiền nào chi lỡ như, chính là chết cũng đáng. Ha 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 ha. Gia Tĩnh Đế cất tiếng cười to, đem trong ngực nữ nhân ôm càng chặt hơn. Nhưng hắn cười một hồi, nhưng lại hoài nghi đặt câu hỏi. Ái phi vừa nãy là chấm biểu diễn khúc đàn, rất có phương tây tiếng phạn bật vị, hẳn là chấm nghe lầm. Lúc này trong điện cũng không phải là chỉ có hai người. Trừ ra ra Tịnh Đế cùng Tiết Tố Tố, A Sương thì đứng hầu tại ngoài mấy trượng cách đó không xa. A Sương nhìn về phía hai người, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại chuyên chú, tựa một cái vĩnh viễn sẽ không bắn chạy tiễn.
Đúng.
Tiết Tố Tố gật đầu thừa nhận. Này khúc tên là Vân Thủy Thiền Tâm xưa nay có tính tâm trầm ngâm công hiệu. Thiếp nhìn bệ hạ dường như tâm trạng phiền muộn, muốn dùng cái này khúc là bệ hạ mở lo.
Ồ.
Gia Tĩnh Đế tiếp nhận rồi lời giải thích này, lại kinh thường nói, chấm là Đại Minh thiên tử phiền não há lại khúc đàn có khả năng mở. Huống chi chỉ là tiếng phạn, phát họa hư giả hoang tưởng, bọt nước kiến vui, càng không đáng giá nhắc tới. Nghe Gia Tĩnh Đế như thế dèm pha, Tiết Tố Tố nụ cười lập tức cứng ngắc ở trên mặt, cách đó không xa A Sương ánh mắt cũng càng sắc bén mấy phần. Tất nhiên bệ hạ không thích, thân thiếp từ đây không còn biểu diễn tiếng phạn khúc đàn là được. Tiết Tố Tố âm thanh lộ ra một chút vẻ bại, Gia Tĩnh Đế lại làm như không thấy. Từ xưa nho thích nói, nho giả đọc sách đến bắt đầu học được đầy bụng kinh luân, cuối cùng chẳng qua là chấm sử dụng như nghiêm tùng tử giai chi lưu. Thích người tối thiện nói xuông, thường vì đại hoành nguyện mê hoặc lòng người, thí dụ như cái gọi là thế giới cực lạc tại vô hạn xa xôi chi tương lai xây thành, lại hứa vì làm hạ đương thời người, lại như phản âm tịnh thổ hứa hẹn che chở thiên hạ cực khổ nữ tử, kết quả lại là lừa gạt dân số, tự khai một nước nói tử. Gia Tĩnh Đế đứng dậy bước đi đến cửa cung điện, hắn giang hai cánh tay chỉ lên trời, phản phất muốn ôm ấp tất cả bầu trời. Chấm duy tu đạo, tham đầy trời chi hoa hái, biểu diệu đạo chi ân cần. Nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo pháp tự nhiên. Tam giáo trong vô thượng phẩm, xưa nay duy đạo độc xưng tôn. Gia Tĩnh Đế âm thanh cực lớn, lập tức quanh quẩn tại tất cả trên cung điện không. Hắn đưa lưng về phía hai nữ, không chút nào bố trí phòng vệ, toàn vẹn không muốn người sau lưng có thể có bất kỳ động tác. A Sương dùng ánh mắt hỏi thăm đi xem Tiết Tố Tố, hắn lại kiên định lắc đầu. Ha ha, phát tiết một trận, Gia Tĩnh Đế tâm trạng dường như tốt hơn rồi. Hắn quay người về đến Tiết Tố Tố bên cạnh, giữ chặt nữ nhân yếu đuối không xương tay nhỏ. Chấm nhất thời phiền muộn, lung tung nói chút ít lời nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Ai phi, chấm hỏi ngươi, nếu ngươi tâm trạng phiền muộn lúc, lại sẽ như thế nào giải quyết? Tiết Tố Tố sững sờ, dường như thật bất ngờ Gia Tĩnh Đế có câu hỏi này. Nàng biểu hiện này, thì phù hợp tầm thường phi tần muốn có phản ứng. Gia Tĩnh Đế đưa lưng về phía phương hướng, là A Sương. Tiết Tố Tố cảm nhận được A Sương ánh mắt, có thúc giục, thậm chí có chất nghi. Trầm mặc một lát, nàng cuối cùng khẽ hé môi son. Thần thiếp tâm phiền lúc, yêu nhất đi xa. Tìm một ít thần thiếp không bao giờ đi qua chỗ, càng xa càng tốt, như thế cảm giác nhất là mới mẻ. Thúc giục ánh mắt biến mất. Tình cờ, Gia Tĩnh Đế quay đầu nhìn thoáng qua, cung nữ A Sương cùng trong điện bảy biện vật trang trí giống nhau, đều giống như không có ý thức tự giác tự vận, không chút nào thu hút. Được. Gia Tĩnh Đế gật đầu. Như chấm tìm được thích hợp chỗ, liền học cái phi giống nhau ra ngoài giải sầu một chút. Ái phi, có thể nguyện cùng chấm kết bạn đồng hành. Ho đến hoa mắt chóng mặt, mấy giờ mới lề mề ra một trường, mấy ngày gần đây nhất thật xin lỗi, mọi người. Chương 437, chiêu hàng chương 437, chiêu hàng Minh Gia Tĩnh, bính dần năm mùng 3 tháng 6. Có ngư dân từ hải ngoại quy, từng thành tiên đạo, hái tiên quả, vào hiến vạn thọ đế quân. Vạn thọ đế quân người, Gia Tĩnh vậy. Đế cùng tả hữu quan chi, tiên quả dị hương sông và mũi, ẩn có ánh sáng màu đỏ chất động. Thủ phụ nghiêm tung thay mặt đế nếm chi, vị ngọt mà không độc, có linh hiệu, sánh ngang trời cấp đan dược. Đế hỉ, là trọng thưởng ngư dân. Ngư dân lại ngôn, tiên đảo phía trên, linh căn tiên quả vô số, bởi vì phàm nhân không dám lưu lại, là bên bờ nhặt một quả mà quay về. Đế bị tả hữu nói, quả không phải tiên quả, là tiên đảo vậy. Bởi vì tiên đảo, thực có cây mà linh. Đế lại nói, thiên hạ thổ nhưỡng đều phàm phẩm, duy thượng cổ hoa hoàng thị chi tức nhưỡng. Đảo không phải đảo, là tức nhưỡng vậy. Chấm đích thân hướng lấy chi. Phạm Ly cầm trong tay tín chắc đọc xong, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiên quả, tiên đảo, tức nhưỡng, hảo thủ đoạn, tốt chủ tính, giỏi tính toán. Một khỏa sánh ngang trời cấp đan dược linh quả, tuyệt không phải giả tạo, bằng không làm sao lừa qua Gia Tĩnh Đế cùng Đại Minh cả triều trọng thần. Thực sự là thua lô giao quang, ngay cả tiểu này thần dị linh quả cũng có thể tìm thấy. Cái đó ngư dân, chỉ sợ cũng là thật sự. Một vị thật sự chung với Gia Tĩnh Đế Đại Minh quan dân, vì trung thành, đem chính mình người bình thường sinh bên trong lớn nhất kỳ ngộ, không chút do dự dâng hiến cho Gia Tĩnh Đế. Nhưng mà, chỉ dựa vào tức nhưỡng hai chữ, Phạm Ly liền biết đây là một hồi âm mưu. Dùng thanh thật che giấu dối trá, dùng nói thật che giấu nói dối. Đây là cái gọi là không lấn bán lấn. Nhị ca, nên trọng thưởng thương hội tiềm phục tại Đại Minh nhân viên điều báo, như thế bí ẩn tình báo thế mà cũng có thể tìm được. Phạm Thuần cười nói, hải ngoại tiên đảo, ngay cả Gia Tĩnh Đế đều muốn ngự giá thân hướng, thực sự là ghê gớm. Phạm Ly cười khổ lắc đầu. Thưởng thức vẫn là phải ban thưởng. Nhưng ta đoán chừng, đại tử vương triều bên ấy, thậm chí ba nước Ngụy Hán Nô, cũng đã nhận được phần tình báo này. Phạm Thuần nghe vậy sửng sốt. Nhị ca, điều đó không có khả năng a. Vì đạt được phần tình báo này, thương hội tại Đại Minh thám tử chết rồi thằng cái, đem tình báo đưa về Bành Thành trên đường đi lại chết thằng cái. Thương hội bỏ ra to lớn đại giới, thật không dễ dàng mới làm hồi tình báo này. Đại giới, xác thực thảm trọng. Nhưng trả giá đắt lấy được tình báo, chưa hẳn chính là chân thật. Phạm Ly suy nghĩ một lúc, nói, người còn sống muốn trọng thưởng, bởi vì này chuyến nhiệm vụ mà chết được dò, gia thuộc trợ cấp nhất định phải cho đủ. Nhị ca yên tâm. Phạm Thuần cười nói, chúng ta Phạm gia chưa bao giờ bạc đãi người một nhà, thương hội cho tiền trợ cấp đây nhà khác vương triều cho tiền trợ cấp cũng cao hơn mấy lần. Phạm Ly im lặng thở dài. Hắn nhìn tình báo trong tay, trong lòng tự nhủ bao nhiêu tu vi không tầm thường, thủ đoạn cao minh thám tử, liều mình chỉ vì này đã phá giấy. Trong phòng, đốt một chậu than. Phạm Ly tiện tay đem tình báo ném vào trong chậu, lửa than như rắn, trong nháy mắt quấn quanh mặt giấy, đem nó thôn phệ hầu như không còn. Nhị ca, chúng ta sau này thế nào hành động? Phạm Thuần Hiếu kỳ nói. Gia Tĩnh Đế ngự giá đi xa, địa điểm càng là hơn quốc cảnh Đại Minh bên ngoài hải đảo. Thiên tử một sáng rời khỏi quốc thổ, đem không cách nào thi triển bản cổ thần thông. Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, ai nhẫn bỏ lỡ? Tiếp xuống, đương nhiên là gươm ngựa sẵn sàng, chuẩn bị đánh trận. Phạm Ly nói xong, lấy ra một bộ bản đồ, chậm chậm triển khai. Phạm Thuần kinh ngạc, hắn phát hiện này rõ ràng là Đại Tử Vương triều bản đồ, trong đó có nhiều chỗ đánh dấu, bao gồm đóng quân chỗ, hoàng thành triều ca chỗ, cùng với Tân Tỉnh thổ. Trường tỷ, đại hỉ. Kim Đức Thánh Chủ trong tay nắm nuốt một phần tình báo, bước nhanh đi vào giao quang trước mặt. Con cá mắc câu, nam nhân kia muốn hành động. Giao quang nữ đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thần thái trang trọng, khí độ uy nghiêm. Cho dù Kim Đức Hiến bật quý tựa như đem tình báo bày ở ngự án bên trên, nàng thì vẹn vẹn lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Thủ phụ Nghiêm Tung phụ trách chuẩn bị vật tư, cũng đốc tạo thuyền lớn, cho rằng ra biển chi dụng. Thứ phụ Từ Giai sáng tắt thanh tử, xin lên trời phù hộ các tượng. Đại đô đốc Lục Bình tự mình tuyển chọn cẩm y diệ vệ hảo thủ 3,600 người, xung làm Gia Tĩnh Đế tuần hành hộ vệ. Đại nội cấm quân ở lại hoàng cung bất động, vì che giấu hai mắt người. Vạn Lịch Thái tử bởi vì lần trước cùng Lý Dục tác chiến bất lợi, bị Nghiêm Thánh trong nhà tỉnh lại, không được tự ý rời phủ Thái tử. Còn có quan trọng nhất, Hoàng Quý Phi Tiết Tố Tố phụ chỉ bạn giá đồng hành. Kim Đức Thánh chủ hưng phấn đến gò má ửng đỏ. Trường tỷ, vì làm đến phần tình báo này, chúng ta chết rồi 16 cái thám tử. Đem tình báo đưa về Đại tử, trên đường đi lại chết 16 người. Gia Tĩnh Đế vì phòng ngừa tuần hành thông tin tiết ra ngoài, thực sự là hạ túc tiền vốn. Buồn cười hắn làm sao biết, Đại tư điệp dò làm trường tỷ, cũng có thể xả thân quên chết. Kim Đức nói xong, giao quang nữ đế ung dung cao quý trên mặt, nụ cười cũng nhiều mấy phần. Các nàng chết là đáng giá. Vô cùng đơn giản tám chữ, không còn gì khác. Nữ đế từ trên long ỷ chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của nàng lướt qua thành cung, bay ra hoàng thành, trông về phía xa chân trời. Nữ đế giống như năng lực trông thấy ngoài ngàn vạn dặm, trên đời kia duy nhất có tư cách đánh với nàng một trận nam nhân. Thân ảnh của người nọ chậm rãi tại nữ đế trong hốc mắt hiện hiện, vẫn như cũng là như vậy cường đại. Hắn giống một tòa nguy nga thần thánh núi cao, tự khai thiên tích địa bắt đầu, chưa bao giờ bị phàm nhân đăng đỉnh qua. Nữ đế mỉm cười, nụ cười tự tin bên trong lộ ra một chút hưng phấn. Trong mấy mắt, nữ đế liền phi thân ra hoàng cung. Không gian, khoảng cách, tại sự cường đại của nàng tu vi trước mặt, giống như chỉ là một cái nhấc chân có thể vượt qua tiểu hạ câu. Kim Đức Thánh Chủ cùng Diệu Âm Thánh Chủ đội vàng đuổi theo ra cung điện, ngửa đầu trông thấy phiêu phù ở giữa không trung, như thần chỉ cao cao tại thượng giao quang nữ đế. Giữa không trung, cuồng phong thổi phồng long bảo, bay phất phới. Nữ đế hai tay nắm quyền, cốt kết tóc ra tiếng nổ vang lại truyền khắp cả tòa hoàng thành triều ca. Cường đại linh lực như rồng cuốn như gió, trong nháy mắt quét sạch cả tòa hoàng thành. Cắt bay đá chạy, làm cho người không cách nào mở ra hai mắt nhìn thẳng nữ đế. Một thanh kiếm, một phương thị, đột nhiên xuất hiện tại giao quang tay trái tay phải. Nàng dương mắt nhìn thiên, đột nhiên không có dấu hiệu nào vung ra một kiếm. Trong chốc lát, yên lặng như tờ. Thành triều ca mười dặm, thế mà nghe không được mảy may tiếng vang. Tại quỷ dị hoàn toàn tĩnh mịch trong, đại từ thần dân rõ ràng trông thấy, bầu trời dần dần vỡ ra một đạo to lớn vết cắt. Đại từ giao quang, một kiếm có thể chặn thiên. Ngay tại vô số người không khỏi kinh hãi lúc, đã thấy truyền quốc ngọc tỷ của đại từ chậm rãi bay khỏi nữ đế lòng bàn tay. Ngọc tỷ hướng phía bầu trời biển mây, đột nhiên ý lên. Thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Cùng vết kiếm đồng dạng thâm thúy tám cái chữ lớn, là cấn ở trên trời, giống như hiện lộ rõ ràng giao quang nữ đế không thể dung chuyển trí tôn hoàn bị. Cuối cùng, nữ đế chậm rãi đem ánh mắt từ phía trên bên cạnh dịch chuyển khỏi. Nàng nhìn xuống mặt đất muôn dân, như là tuyên cáo người đời, lại giống là nói một mình. Ngày này, trẫm thực sự đợi quá lâu. Báo tin ngụy đế, hán đế, nô đế, trẫm bố cục nhiều năm, thành công dụ sứ ra tĩnh vào cuộc. Hiện tại, nên ba vị bệ hạ biểu hiện liên minh thành ý lúc. Chấm hy vọng tại cuối cùng quyết chiến lúc sẽ không có người vắng mặt. Thể lực không tốt, chỉ có một chương, bệnh này thực sự mệt nhọc. Chương 438, mộng nát thành triều ca. Chương 438, mộng nát thành triều ca. Triều đường đại sở. Hạng Sung ngồi ngay ngắn trên long ỷ tại vị nhiều năm, hắn bây giờ tu vi thì đạt tới nguyên anh cảnh cửu phẩm đại viên mãn. Hạng Sung xúc dậy rồi trường tu, rất có uy nghiêm. Thực tế hôm nay hắn càng có một loại mở mày mở mặt thoải mái cảm giác. Hoàng hậu Bạch Dung trở về đại từ vương triều đi. Trước khi đi, Bạch Dung báo cho biết Hạng Sung, trường tỷ muốn tập kết tất cả đại thừa cao thủ, vây giết Gia Tĩnh Đế. Gia Tĩnh Đế sau khi chết, kế tiếp thì đến phiên Phạm Ly. Phạm thị hủy diệt, đại sở tiểu chân chính thuộc về bệ hạ ngài. Thế bây giờ cũng là hợp đạo cảnh cửu phẩm tu vi, khoảng cách đại thừa cảnh cách chỉ một bước. Trường tỷ mệnh tiếp trở về đại tử, thay nàng chấn thủ hoàng cung triều ca. Đợi tiếp trở về lúc, làm trợ bệ hạ sát Phạm Ly. Thoải mái. Ôm vào giao quang nữ đế đuổi, quả nhiên thoải mái. Giờ khắc này, Hạng Sung cảm giác chính mình là chui lông Hàn Tín, nhà sĩ Phạm sư, nếm gan câu tiễn. Nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng hết khổ. Hạng Sung kích động nhìn về phía ngự giai quỳ xuống nhìn quần thần. Đám đại thần được lễ bái đại lễ sau đó, đang muốn đứng dậy. Chấm nói bình thân sao? Hạng Sung đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Đã chồng nông lên bỏ dậy đám đại thần, nghe thấy lời này lúng túng dừng lại, vẫn đang gìn giữ buồn cười bệnh lên mông tư thế. Hạng Sung cười đắc ý cũng bình thân đi. Ngạch! Tạ bệ hạ! Cao thấp không đều tạ ơn, sở thần nhóm lúc này mới đứng thẳng eo. Bọn hắn cùng nhìn nhau lẫn nhau, muốn từ đồng nghiệp trong ánh mắt thu hoạch tình báo hữu dụng. Đáng tiếc, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy đồng dạng mê man ánh mắt. Bệ hạ là say rượu chưa tỉnh, hay là uống lộ thuốc? Triều đường đại sở, bao lâu đến phiên hoàng đế phát uy? Phạm Ly không đến tạo triều sao? Hạng Sung nhìn hai bên một chút, quả nhiên không có đạo kia quen thuộc lại đáng hận thân ảnh. Hắn vô bàn một cái, lớn tiếng chửi rủa lên. Vô liêm sỉ, liền hướng sẽ cũng không tham gia, như thế ngồi không ăn bám, Phạm Ly có tài đức gì chiếm cứ thừa tướng đại vị? Chúng ái khanh, các ngươi nói một chút, chấm nên xử trí như thế nào hắn? Sở thần nhóm chỉ coi chính mình đủ thay. Cái gì? Xử trí ai? Phạm Ly. Khục. Một tên lão thần ho nhẹ một tiếng, ra khỏi hàng chữa ban, hướng phía Hạng Sung lại thi lễ nói, bệ hạ có phải cần canh giải rượu? Hạng Sung mặt mo đỏ ửng. Ngươi nghĩa là gì? Chấm thoạt nhìn như là say rượu chưa tỉnh. Lão thần nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, lắc đầu, nhưng lại gật đầu. Là vi thần sai lầm. Bệ hạ cần không phải canh giải rượu, vi thần cái này đi đem thái y tìm đến. Thái y địa viện có một vị thiện trị đầu tật hoa đại phu. Hạng Sung mặt càng đỏ hơn. Hắn muốn mắng, lại phát hiện tên này lão thần là Hạng thị tông tộc, đối phận so với chính mình cha ruột còn cao. Có khí không chỗ phát tiết, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Phạm Ly người ở nơi nào? Vốn là cái tầm thường vấn đề, Hạng Sung thuận miệng hỏi một chút, lấy được đáp án lại đại xuất ngoài ý liệu của hắn. Khởi bẩm bệ hạ, tấn công hôm qua đã xuất lĩnh đại quân xuất chinh đi. A, nguyên lai là ra chờ một chút, ngươi nói cái gì? Hạng Sung cọ đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nét mặt. Xuất chinh? Hắn muốn trưng thu ai? Chấm sao không hiểu rõ? Phạm Ly mang đi bao nhiêu binh mã? Sở quốc, tây bộ biên cảnh. Tạm thời đóng quân đại quân hành dinh, Phạm Ly nằm ở một tấm trên ghế bành phơi nắng. Nhị ca, lại hướng tây đi 10 dặm chính là đại tử vương triều cương vực. Phạm Thuần người khoác ngân giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, oai hùng bất phàm. 9 năm lắng đọng, tu vi của hắn tiến thêm một bước, dù chưa đạt tới đại thừa cảnh, cũng là hợp đạo cảnh ngũ phẩm binh đạo cường giả. Không đợi, chờ một chút. Phạm Ly cười lấy nhìn về phía nhà mình huynh đệ. Nhị đệ tu binh đạo, những năm này lại không cầm đánh, thực sự tuổi thân ngươi. Ngụy hoàng hậu Bạch Dung tu vi trên ngươi, lần này lại phải cẩn thận. Phạm Thuần nghe vậy, mặt lộ khinh thường. Ô truy mang thai đến nay chưa tỉnh, nhị ca có phải lo lắng quân ta cấp cao chiến lược chưa đủ? Dựa vào đại từ âm thầm ủng hộ, dùng không có tính người thủ đoạn tăng cao tu vi, Bạch Dung cảnh giới sát thực trên ta. Nhưng chiến lược cũng không hoàn toàn do cảnh giới quyết định. Ta có lòng tin đánh với Bạch Dung một trận. Theo Phạm Thuần vừa dứt lời, phía sau hắn đi tới ba tên thân binh. Nhìn kỹ mới phát hiện, các thân binh từng cái mi thanh mục tú, dáng vẻ thức tha, mặt mày nén xuân. Các nàng đúng là Phạm Thuần ba vị phu nhân, giả trang thân binh theo quân xuất chinh đến rồi. Phạm Ly tán thưởng nhìn tam nữ một chút. Cái gọi là gả chồng theo phu, Tô Thanh Phương, Trần Sư Sư cùng Tần Hồng Ngọc từ gả cho Phạm Thuần sau đó, đoán một cái mấy năm, thế mà thích ứng quân lữ đời sống. Tam nữ không chỉ làm bạn Phạm Thuần tả hữu, càng là hơn hắn quân vụ trên hiền nội trợ. Bẩm báo tấn công, Phạm tướng quân. Tô Thanh Phương mở miệng, đúng là một bộ trung tính giọng điệu, không biết rõ tình hình chỉ nghe âm thanh, thật sự cho rằng nàng là biến âm thanh kỳ thanh niên quân tốt. Phạm Ly đầu tiên là sững sờ, trong đầu thậm chí hiện lên câu kia trong kinh có thiện khẩu kỹ người. Ngụy, Hán, Nô Tam Quốc, tình báo đã đưa đến. Ngụy đế ra 10 vạn binh, tích trữ tại Thọ Xuân. Hán đế ra 10 vạn binh, tích trữ tại Hàn Trung. Nô đế ra 10 vạn binh, tích trữ tại Sài Tang. Tam Quốc cũng có hiện lên ở phương Đông chi thế, nhưng đại quân đều không bước ra quốc cảnh. Đóng quân, chờ cơ hội sao? Phạm Ly càng nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có loại khả năng này. Như gia tính đế quả nhiên bại vong, Tam Quốc quân đội ngay lập tức đánh vào Đại Minh cảnh nội. Không có thiên hạ đệ nhất cường nhân trấn thủ, Đại Minh dù có vạn dặm giang sơn, trăm tỷ tỷ lê dân cái, cũng bất quá là chờ đợi bị chém giết chia cắt cứu non. Đại chiến chưa lên, trước hết nghĩ chia cắt thành quả thắng lợi sao? Nhị ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Phạm Tuấn hỏi. Hắn là lãnh binh đại tướng, trên chiến trường chỉ huy chủ sát, chí dũng song toàn. Nhưng lên cao đến chiến lược độ cao, một hồi chiến trường có đáng đánh hay không, khi nào ở đâu đánh, đây không phải Phạm Tuấn tự hỏi vấn đề. Phạm Ly là duy nhất quyết sách người. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, quân đội của bọn hắn muốn chờ giao quang cùng Gia Tĩnh phân ra thắng bại, sau đó mới có thể hành động. Nhưng chúng ta khác nhau. Chỉ cần nhận được giao quang cùng Gia Tĩnh khai chiến thông tin, vệ thú quân ngay lập tức bước vào đại tử cảnh nội. Phạm Thuần có chút bận tâm. Nhị ca, như thế nào mới có thể biết được hai bên đã khai chiến? Thương hội điệp dò lại tinh nhuệ, cũng không có khả năng theo dõi Gia Tĩnh đế thuyền biển, leo lên tòa kia hư vô mở mịt cái gọi là tiên đảo. Lời này không sai. Xác định Gia Tĩnh đế tìm kiếm hỏi thăm tiên đảo tình báo, đã là Phạm Ly gián điệp tình báo lưới có thể làm đến cực hạn. Trong thiên hạ, còn lại như Ngụy Hán Ngô gián điệp tình báo cơ cấu, không thể nào đây Phạm Ly làm càng tốt hơn. Từ đó sau đó, Gia Tĩnh đế tất cả tình báo tương quan đều đã đoạn tuyệt. Trừ ra vào cuộc người cùng bố của người, ngoại nhân lại đừng nghĩ đạt được mảy may thông tin. Không cần phải lo lắng. Phạm Ly nằm ở trên ghế bành, ngửa mặt chỉ lên trời. Hắn này tấm lười biếng bộ dáng cùng sơ sát tiêu điều quân doanh cực không tương xứng, lại không phải không có tâm ý. Phạm Ly dựng thẳng ngón trỏ tay phải, chỉ hướng vạn dặm không mây xanh thẳm bầu trời. Như thế kinh diễm bố cục, giao quang há có thể dung hứa không có khán giả. Người trong thiên hạ cũng đem thưởng thức nàng anh tư, chứng kiến nàng tiêu diệt nhân gian mạnh nhất. Gia Tĩnh đế, ngày mai bắt đầu khôi phục hai cảng. Chương 439, cầm kiếm giết người. Chương 439, cầm kiếm giết người. Trên mặt biển, sóng gió quá gấp. Lãng cao mấy trượng, ngẫu nhiên có bay thấp một chút chim biển, sơ sẩy một cái liền bị sóng lớn nuốt hết. Xa xa, có một tòa hải đảo. Tại hòn đảo phương tây hải vực, có một đạo to lớn bóng đen chậm rãi hướng hòn đảo dựa sát vào. Chợt nhìn lại, cự hình ảnh một tòa núi non trùng điệp chồng lên núi cao. Nó nguy nga cao lớn, những kia tùy tiện thôn vệ chim biển sóng lớn, tại trước mặt nó giống như theo chân núi lơ đãng chạy qua sông nhỏ. Lại gần chút ít, cuối cùng thấy rõ. Sơn nguyên lai không phải sơn, là to lớn làm bằng gỗ thuyền buồm. Thân thuyền dài 44 trượng, rộng 18 trượng, dựng thẳng 6 mặt đại bờm. Thân tàu trung đoạn lên một tòa lầu cao, tức là lâu thuyền. Nhưng chỉ có thật sự kiến thức rộng rãi người mới có thể chính xác kêu lên chiếc này cự hạm tên. Phúc thuyền, cũng gọi Trịnh Hòa bảo thuyền. Đây mới thực là bảo thuyền, dùng bí hiếm linh mục kiến tạo thân thuyền, thủy hỏa bất xâm. Lại có đại minh đỉnh cấp trận pháp sư cùng cơ quan sư tham dự thiết kế, công phòng nhất thể. Bảo thuyền lầu trên, đại bàng long vẽ phượng, hiển lộ rõ thiên gia khí phái. 3600 tên người mặc phi ngư phục, theo vượt tú xuân đao cầm y liễu vệ tinh nhuệ, chiến lực càng hơn hoàng cung cấm vệ. Cuối cùng, bảo thuyền chậm rãi cập bờ, đến ngư dân trong miệng kia thần kỳ tiên đảo. Khởi bẩm bệ hạ, bảo thuyền đã dừng hẳn, mời chỉ có phải lên mở. Lầu cao bên trong, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Trên long ỷ ngồi nghiêm chỉnh là đại minh đương triều thiên tử hoàng đế Gia Tĩnh. Một vị tuyệt thế giai nhân bị hắn ôm vào trong ngực, mặt mày nén xuân thẹn thùng vô cùng, chính là Nhu Quý phi Tiết Tố Tố. Bệ hạ, Tiết Tố Tố nhẹ giọng mở miệng thăm dò. Gia Tĩnh đế mặc dù ôm nàng, lại là nhắm chặt hai mắt, giống như nhập định tham thiền một. Một lát, hắn chậm rãi mở ra hai mắt. Trong mắt tinh quang hiện lên, nhuệ khí tràn đầy, chứng minh Gia Tĩnh đế giờ phút này trạng thái vô cùng tốt, chiến lực cũng ở vào đỉnh phong thời khắc. Lên mở. Gia Tĩnh đế mở miệng, nghe không ra hỉ nộ, chỉ có sâu không lường được đế vương uy nghiêm. Thế là có hoàng la tăng cái, cổ nhạc diễn đấu, tường long cẩm kỳ và bà, mênh mông quần quận tiên tử nghi trượng theo Trịnh Hòa bảo thuyền đi ra, đặt vào trong truyền thuyết tiên đảo bờ đầu. Ở trên đảo có cây, cây mật thành ấm, cây có hoa quả, dị hương đánh tới, mê say lòng người. Một đội trăm người cẩm y rìa vệ, hướng phía Gia Tĩnh đế quỳ xuống dập đầu, liền quay người từ khác nhau phương hướng chui vào trong rừng cây. Ước chừng nửa nén hương công phu, những thứ này phụ trách dò đường cẩm y rìa vệ liền đều trở về. Khởi bẩm bệ hạ, ở trên đảo không người, nhưng kỳ hoa dị thảo đâu đâu cũng thấy, linh căn linh quả nhiều vô số kể. Ngư dân nói không giả. Phụ trách hướng Gia Tĩnh đế tấu là cẩm y liề vệ chỉ huy đồng chi Lục Luân, quan phòng tam phẩm. Trừ ra cẩm y liề vệ thân phận, Lục Luân cũng là lục bình thân tộc đường đệ, tu vi hợp đạo cảnh tứ phẩm, rất là bất phàm, trung tâm càng không có vấn đề. Gia Tĩnh đế vẫn luôn mặt không biểu tình. Hắn nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất Lục Luân, hồi lâu mới mở miệng nói, nói không giả. Lục Luân, ngươi thì tin tưởng nơi này là tiên đạo. Ngạch. Vi thần. Vi thần. Lục Luân không rõ ràng cho lắm, chỉ mơ hồ theo Gia Tĩnh đế giọng nói nghe được ra nhàn nhạt thất vọng. Thật sự sai lầm rồi sao? Toa hòn đảo này, linh khí rồi rào hiếm thấy trên đời. Lục Luân sống hơn 10 năm, thì đi tìm bảo tàng, xông qua bí cảnh, nhưng lại chưa bao giờ có một chỗ ẩn bí chi địa, năng lực tượng tòa hòn đảo này giàu có, đâu đâu cũng thấy chân bảo cấp kỳ căn dị quả. Mồ hôi lạnh theo Lục Luân ngạch bên cạnh nhỏ xuống. Tại phụng dưỡng hoàng đế, hiểu rõ thánh ý phương diện, hắn thực sự kém xa tộc huynh Lục Bình. Chưa đủ khéo đưa đẩy, Lục Luân cũng chỉ có thể lựa chọn thành thật. Bẩm bệ hạ, thần không biết. Tiết Tố Tố đi theo Gia Tĩnh đế bên cạnh, cũng nhịn không được hướng Lục Luân gửi đi ánh mắt kinh ngạc. Hoàng đế tra hỏi, thần tử dám trả lời không biết, vị này cẩm y liễu vệ đại nhân hay là Tiết Tố Tố trong trí nhớ đầu một vị. Hắn chắc chắn cú bản, nói dối cũng sẽ không sao. Tiết Tố Tố làm bạn Gia Tĩnh đế nhiều năm, thấy tận mắt Nghiêm Tùng, Nghiêm Thế Phiên thậm chí Từ Giai cũng từng tại Gia Tĩnh đế trước mặt nói dối. Khi quân là tử tội, nhưng từ xưa đến nay, nào có không nói dối thần dân. Được, vượt qua Tiết Tố Tố dự kiến, Gia Tĩnh đế đúng Lục Luân trả lời, thế mà đánh giá một tốt chữ. Lục Luân cũng là kinh hỉ. Hoàng đế khen ngợi quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, tiếng như tiếng trời, Lục Luân lập tức hạnh phúc có chút lâng lâng. Lục Luân, ngươi đây ca của ngươi cưỡng ép chỗ, chính là xưa nay sẽ không đúng chấm nói dối. Nhưng Gia Tĩnh đế câu nói tiếp theo, lại để cho Lục Luân theo đám mây ná hồi mặt đất. Đáng tiếc, trừ ra sẽ không nói dối, ngươi bây giờ không có cái khác ưu điểm. Lục Luân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hắn quỳ trên mặt đất, đầu đụng trên mặt đất. Thần bất lực. Lục Luân đến tận đây hiểu rõ, chính mình có thể làm đến tổng tam phẩm cẩm y liễu vệ chỉ huy đồng chi, cũng đã là cực hạn. Đời này, tại triều Gia Tĩnh, lại không thăng quan có thể. Tiên đạo sao? Gia Tĩnh đế tự lẩm bẩm lấy tay hư nắm, cách không từ dưới đất nắm lên một cái cắt đất. Hắn xoa nắn lòng bàn tay cắt đất, dẫn tới Tiết Tố Tố thì ghé mắt đi xem. Bình thường không có gì đặc biệt. Mặt ngoài bị ánh nắng phơi khô đất cát, tầng sâu là màu sắc cám trầm ướt át bùn đất. Thậm chí còn có một con tương tự khâu dẫn màu trắng tiểu trùng tại cắt đất cùng Gia Tĩnh đế trong lòng bàn tay bối rối núp đích. Tiết Tố Tố không khỏi nhíu mày, Lục Luân thì như có điều suy nghĩ. Tiên đạo, tiên đạo thổ nhưỡng, há có thể thai nghén như thế phàm tục ngu vật. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Luân lập tức mồ hôi đầm địa. Vừa không phải tiên đạo, nơi nào đến này rất nhiều kỳ hoa dị quả. Hộ giá. Lục Luân cũng không lo được rất nhiều, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. 3600 cẩm y liễu vệ tinh nhuệ lập tức tại trên bờ cắt kết thành lưỡng nghi, tam tải, tứ tượng, bát quái và công thủ đại trận. Chỉ một thoáng, hào quang lấp lóe, linh khí tung hành. Các loại trận pháp đưa tới dị tượng, quấy được một phương này thiên hải cũng giống như biến sắc. Lục Luân tay cầm túi xuân đao, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Không có, cũng không nửa cái tung tích của địch nhân. Hòn đảo hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Nhưng càng là như thế, Lục Luân thần kinh thì càng chặt kéo căng. Chỗ nào? Gia Tĩnh đế đột nhiên giơ tay lên, chỉ phía xa 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 một cây đại thụ. Ngọn cây trống lên, một quả trong suốt như tuyết, mượt mà như trăng, nhìn rất là ngọt mỹ vị. Ái phi, ừm. Chấm nghĩ nếm thử kết quả, mời ái phi là chấm hái đến làm sao? Tiết Tố Tố sững sờ, nhưng lại nhu thuận gật đầu. Thần thiếp tuân chỉ. Thế là, vào hoàng cung đại minh nhiều năm, chưa bao giờ hiện ra chính mình thực lực tu vi Nhu Quý phi Tiết Tố Tố, phi thân nhảy lên, thoải mái leo lên cao mười mấy trượng đại thụ đỉnh. Thân pháp này trực tiếp đem chỉ có hợp đạo cảnh tu vi Lục Luân nhìn xem ngây người. Nhưng ngọn cây chống lên, Tiết Tố Tố lại không để ý, nàng rơi vào viên kia quả bên cạnh, vui vẻ nói, "Bệ hạ, cái quả này linh khí dư giả, lại thắng qua tầm thường thiên cấp đan dược đấy." Lục Luân nghe vậy lộ vẻ xúc động. Như thế dị quả, gần như tiên phẩm, thật được xương tụng giá trị liên hành. Hắn mừng rỡ đi xem ra tính đế, lại phát hiện hoàng đế không hề bị lay động, nhìn về phía mình sủng phi ánh mắt càng lộ ra khó lường khó hiểu, lành ý Lục Luân ngây dại. Lúc này, gia tính đế chậm rãi mở miệng, "Như thế linh dị quả, ái phi có biết nó tên gọi là gì? Căn nguyên ở đâu?" Thần thiếp hiểu rõ. Tiết Tố Tố cười lấy đáp lại. Nụ cười của nàng lại không dường như ngày thường như vậy ôn nhu ngọt ngào, ngược lại như gió nguyệt trong chẳng những kia son phấn nữ tử chức nghiệp giả cười. "Khởi bẩm bệ hạ, nay quả tên là Phạn Âm Đại Trí Tuệ Quả, nguồn gốc từ Phạn Âm Tỉnh Thổ. Nó 50 năm một nở hoa, 50 năm một kết quả, 50 năm vừa thành thụ, rất là chân quý đấy." Chương 440, Sở Đế Hạng Linh. Chương 440, Sở Đế Hạng Linh. Theo Tiết Tố Tố vừa dứt lời, trên ngọn cây có một nụ hoa lặng yên nở rộ. Theo đóa hoa nở rộ, cái này phiến tấp luông không gian cũng theo đó mà mèo. Ba nữ nhân thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tiết Tố Tố bên cạnh. "Nhất hoa nhất thế giới." Kim Đức Thánh Chủ cười nói. "Nhất thụ nhất Bồ Đề." Diệu Âm Thánh Chủ cũng nói. Ở trong hai người ở giữa giao quang nữ đế, ở trên cao nhìn xuống ra tính đế, cùng với bảo vệ tại Hoàng Đế Đại Minh chung quanh 3600 cẩm y liễu vệ tinh nhuệ. Lục Luân kinh ngạc. Cẩm y liễu vệ vơ vét thiên hạ tình báo, hắn trong nháy mắt minh bạch qua đến. Vừa nãy cẩm y liễu vệ vơ vét tất cả hải đảo, chưa phát hiện nửa cái bóng người tung tích, cũng bị Phạn Âm Tịnh Thổ nhất hoa nhất thế giới thần thông. Giao quang nữ đế, Kim Đức Thánh Chủ cùng Diệu Âm Thánh Chủ sớm đã ẩn thân đóa hoa kia trong, lặng lặng chờ đợi ra tính đế bảo thuyền cập bờ đổ bộ. "Hộ giá, nhanh hộ giá." Lục Luân yếu ớt hô to, 3600 tên đã hoàn thành kết trận cẩm y liễu vệ lại không biết làm sao. "Làm sao hộ giá? Công đi lên." Đối diện là thiên hạ hôm nay nữ nhân mạnh nhất, đại tử vương triều khai quốc chi quân Giao Quang. Đừng nói là chủ công, cho dù là phòng ngự cũng chưa chắc năng lực tiếp nhận nữ đế một kích toàn lực. Tiến càng lay cây, là đúng Lục Luân cùng 3600 cẩm y liễu vệ thỏa đáng nhất hình dung tử. "Gia tính, chấm chờ đợi ngày này đã lâu." Giao Quang nữ đế mở miệng, tiếng vang lên triệt tứ phương. Nàng một tay chỉ lên trời một trường, đúng là đem cái quái gì thế đưa lên trời không. Trong chốc lát, một mảng lớn rộng lớn thiên địa thình lình biến thành một chiếc gương. Thiên tướng kính, có thể đem trên hải đảo phát sinh tất cả chiếu rọi thiên hạ, cung cấp trên đời tất cả mọi người thưởng thức. Lục Luân sắc mặt cực kỳ khó coi. Thật độc ác nữ đế, thiết lập ván cục dụ dỗ nhà ta bệ hạ, càng phải trước mặt người trong thiên hạ nhường bệ hạ mất mặt. Quân lo thần đủ, quân nhục thần tử. Lục Luân hận không thể cùng Giao Quang nữ đế đồng quy vu tận, để bày tỏ chính mình tận trung chi tâm, hiện lộ rõ ràng nhân thần chi tiết. Trái lại ra tính đế, chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời. Hắn như là đang thưởng thức, xanh thẳm bầu trời hóa thành bình tĩnh bóng loáng mặt kính toàn bộ quá trình, lại không thêm vào ngăn cản. Đợi cho thiên tướng kính thi triển xong thành, ra tính đế cuối cùng thu hồi ánh mắt. "Giao Quang, đem một tòa hoang đảo bố trí thành như vậy, ngươi phí hết không ít khí lực a." Gia Tĩnh Đế mở miệng, giọng nói lại như là cùng bạn tốt nhiều năm chuyện phiếm tự thoại. "Đúng thế." Giao Quang nữ đế thẳng thắn thừa nhận. "Tinh thổ bảo khố chân tàng phong phú, nhưng thích hợp tới ghép hải đảo linh căn cuối cùng quá ít. Chấm bị tức nhưỡng dụ ngươi vào cuộc, thì một thằng đem hết khả năng tìm kiếm hỏi thăm kỳ chân, cuối cùng tại 3 năm trước đây đem tòa hòn đảo này ngụy trang tốt. Sau đó chọn vẹn lại đợi 3 năm, mới rốt cục có lớn minh ngư dân ngẫu nhiên lên đảo, cũng ngắt lấy linh quả mang về tiền công cho ngươi." Nói đến chỗ này, nữ đế trên mặt thì hiếm thấy hiện ra vẻ đắc ý, đầy đủ kiên nhẫn mới có thể sáng lập đủ nhiều ngẫu nhiên, đủ nhiều ngẫu nhiên mới có thể đổi lấy tín nhiệm của ngươi, tin tưởng đây hết thảy cùng chấm không quan hệ. Gia Tĩnh Đế im lặng không nói, ánh mắt thì càng thêm âm trầm. Hắn càng là như thế, Giao Quang nụ cười trên mặt lại việt sáng lạ. "Gia Tĩnh, ngươi xác thực quá mạnh mẽ, mạnh đến mức nhường chấm không thể không thiết này cùng chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, sau đó mới cùng ngươi quyết chiến." Giao Quang nữ đế nói xong, tán thưởng liếc nhìn Tiết Tố Tố một cái. Ở trong quá trình này, bất kỳ lần nào hành động xuất hiện chỗ sơ suất, chấm đều sẽ ngay lập tức bỏ cuộc kế hoạch, lại lần nữa bố cục. May mắn tiên hữu đại tử, chấm kế hoạch toàn bộ thực hiện. Trận chiến này công đầu chi thần chính là ngươi, Tố Tố. Những năm này vất vả ngươi, không hổ là ta Tịnh Thổ Họa Chi Thánh Chủ, năng lực gần nút ra tính bên cạnh thân không bị phát hiện, khắp thiên hạ lại có mấy người có thể đủ làm được. Tiết Tố Tố nghe vậy, khiêm tốn có hơi không người, tỏ vẻ không dám giành công. Lục Luân lại nghe ngây người, làm sao có khả năng? Đại Minh được sủng ái nhất thần phi, không chỉ có là Giao Quang nữ đế được dò, càng là hơn tu vi đại thừa cảnh cấp đỉnh tiêm cao thủ. Một đường thừa bảo thuyền hàng hải mà đến, Lục Luân thậm chí đã từng lo lắng, yếu đuối dễ hỏng nu phi nương nương, có thể chịu không được sóng biển sóc này nỗi khổ. Hiện tại xem ra, lo lắng của mình quả thực buồn cười. Giao Quang chầm chầm vào phía dưới mọi người. Gia Tĩnh Đế mặt không biểu tình, nhưng chuyến này hộ giá cẩm y liễu vệ thủ lĩnh lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù Gia Tĩnh Đế phản ứng nhường Giao Quang hơi cảm giác thất vọng, nhưng Lục Luân lại thỏa mãn Giao Quang lòng hư bình. Nàng tiếp tục nói, "Gia Tĩnh, Tố Tố đem ngươi những năm này mỗi tiếng nói cử động, thường ngày từng ly từng tí cũng hồi báo cho chấm. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" Gia Tĩnh Đế lắc đầu, "Chấm không biết." "Cái này mang ý nghĩa?" Giao Quang cười lấy, giọng nói khó được toát ra ngạo lớn phóng đãng cảm giác. "Tố Tố ngày đêm làm bạn ở bên người ngươi, liền như là chấm thì đợi tại bên cạnh ngươi. Tích lũy tháng ngày, chấm cẩn thận nghiên cứu Tố Tố đưa tới mỗi một phần tình báo. Cuối cùng, chấm thành trên đời này hiểu rõ nhất nữ nhân của ngươi." Nói xong, Giao Quang phát ra một hồi êm thai lại kiêu ngạo cười khẽ. Gia Tĩnh Đế lại cũng hiếm thấy hỏi, "Ngươi nói lời này, là muốn chấm tại hậu cùng cho ngươi lưu hàng đơn vị điểm sao? Giao Quang nghe vậy thì không tức giận, chỉ là tiếp tục kiêu ngạo giải thích. Chấm hiểu rõ ngươi. Hiểu rõ ngươi chừng nào thì kiên nhẫn hao hết. Hiểu rõ ngươi cuối cùng cũng có một thiên hội ngồi không yên, rời khỏi hoàng cung, rời khỏi kinh thành, thậm chí rời khỏi Đại Minh. Tại ngươi không cách nào thi triển bản cổ cự thân Đại Minh cương vực bên ngoài, chấm liền ở chỗ này chờ ngươi. Lệnh thấu xương ý, quét sạch lục luân toàn thân. Hắn hoảng sợ phát hiện, nếu theo Tiết Tố Tố vì Hoa Khôi thân phận xuất hiện tại Đại Minh tính lên, này đúng là một vượt qua 10 năm dài dằng dặc bố cục. Giao Quang nữ đế tâm cơ trí tuệ, thật có thể sâu xa đến loại tình trạng này. Lục Luân theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Thiên hạ chư quốc, trăm tỷ tỷ lê dân, giờ phút này chỉ sợ cũng đang thưởng thức một màn này. Đáng sợ, bố cục đáng sợ, nữ đế dùng cái này chiến thu nạp thiên hạ nhân tâm tính toán càng đáng sợ. Sau trận chiến này, thiên hạ còn có ai xứng trở thành Giao Quang nữ đế đối thủ? Lục Luân kinh ngạc phát hiện, chính mình ở trong lòng dường như chấp nhận bệ hạ bại cục đã định. Không, đây cũng không phải là trung thần cái kia có suy nghĩ. Bệ hạ vẫn là thiên hạ đệ nhất nhân, là mạnh nhất đại thừa cảnh cửu phẩm, bệ hạ bất bại. Ngươi giống như thì đạt tới cửu phẩm cảnh giới. Gia Tĩnh đế đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai, chấm làm được. Giao Quang nữ đế cười nói. Thật đơn giản một hỏi một đáp, lại làm cho Lục Luân như rơi vào hầm băng. Cuối cùng ưu thế cũng mất. Nữ đế cùng bệ hạ tu vi ngang hàng. Rất tốt. Gia Tĩnh đế tán dương gật đầu. Giao Quang, ngươi thật là làm thế đệ nhất kỳ nữ. Nếu ngươi năng lực lại nhiều chút ít giúp đỡ, hôm nay có thể thật có thể đem chấm ở tại chỗ này. Lục Luân ở một bên nghe, khoe miệng co giật không ngừng. Bệ hạ làm sao còn giúp địch nhân chi chiêu? Còn ngại trước mắt khốn cảnh chưa đủ gian nan sao? Chấm xác thực còn có ba vị giúp đỡ, bọn hắn cũng nhanh đến. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lục Luân trong lòng không tốt suy nghĩ vừa mới toát ra, liền nghe Giao Quang nói như vậy. Đại Hán Lưu Bị, Đại Ngụy Tào Tháo, Đại Ngô Tôn Quyền, ba vị thiên tử đã ở trên đường, nửa ngày trong tất đến. Chương 441, Thái Hậu Diệu Kế, 1, chương 441, Thái Hậu Diệu Kế, 1, một đạo người mặc long bảo vĩ đại thân ảnh, đạp hư không, một bước ngàn trượng, khoảnh khắc đã tới phương xa. Trương An, đô thành của Hán vùng trời, còn quanh quẩn nhìn thanh âm của hắn. Nhân gian đỉnh phong đánh một trận, chẳng không thể không đi. Từ hôm nay, lập hoàng tử Lưu Thiện là đại Hán thái tử. Thái tử giám quốc, các khanh làm dốc lòng phụ tá. Như chấm toàn thân mà về, thiên hạ sắp vào đại tranh chi thế, chấm cùng chư ái khanh là đại Hán khí vận, tranh kia nhất tuyến cơ hội. Như chấm không thể về nước, thì do thái tử kế vị. Hoàng thiên ở trên, hữu ta đại Hán. Cung bị ương chính điện quảng trường. Lưu Thiện dẫn văn võ ba quan, xa xa quỳ lạy phương xa, là Hán đế Lưu Bị tiến đưa. Cùng một thời gian, Đại Ngụy, Hứa Đô. Tào Tháo vướt ve trong tay trường sóc, ánh mắt trông về phía xa Đông Hải phương hướng. Chấm cầm này giáo, phá khăn vàng, diệt viên thuật, bại viên thiệu, quét ngang thiên hạ đánh đâu thắng đó, không phụ đại trượng phu ý chí. Hôm nay Đông Hải một nhóm, chấm, tất quy. Nói xong, hắn phóng ra một bước, khoảnh khắc đã ở ngàn trượng bên ngoài. Lại một lát, người đã biến mất ở chân trời. Đại Ngụy quần thần quỳ tiễn ngụy đế, hàng trước nhất ủy mấy người, trong đó thình lình có Tào Hoán thân ảnh. Đại Ngô, Kiến Nghiệp, Tôn Quyền cầm kiếm, đang muốn di chuyển được. Ngự hoa viên hoàng cung bên trong, tình cờ có một đám thạch kỳ hình quái trạng, có chút bắt mắt. Nhìn kỹ phía dưới, đúng là một khối linh thiết khoáng thạch. Mặc dù chưa từng đánh rèn đúc, lại bởi vì phẩm chất thượng thừa, cực kỳ cứng rắn, sắt thường có gọn. Chuyến này hung cắt khó liệu, chớ tại sao không hỏi thiên mua quẻ một lần. Nghĩ đến đây, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, tưởng tận xem xét quái thạch hồi lâu. Tôn Quyền sau lưng, nô quốc trọng thần như Trương Triều, Lô Túc, Lữ Mông và đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy Tôn Quyền đem kiếm nâng quá đỉnh đầu, cất cao giọng nói, "Thiên hữu đại nô, như chấm năng lực bình an trở về, nên chém đoạn khối đá này." Hắn nhưng lại ở trong lòng yên lặng cầu chúc, "Đại Minh, đại từ đều chấm mạnh địch, nếu là hai quốc nên bị diệt, trời trợ giúp chấm chặt đứt khối đá này." Như chấm đại nô cuối cùng cũng bị hai quốc chi một chỗ diệt, kiếm gãy thạch không ra. "Đạo thôi." Tôn Quyền tay nâng kiếm rơi. Hắn chưa từng sử dụng mảy may linh lực tu vi, toàn bằng bắp thịt cùng kỹ xảo. Chỉ nghe một tiếng kim thạch vang vọng, làm cho người màng nhĩ đau nhức. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, linh thạch khoáng đã bị chém làm hai đoạn. Nô quốc quần thần cũng nhìn ra Tôn Quyền không dùng linh lực tu vi, hoảng sợ nói, "Bệ hạ hảo kiếm lực." "Ha ha 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 ha." Tôn Quyền ngửa mặt lên trời cười to, sau đó tự tin bước ra một bước, thân ảnh đã ở ngàn trượng bên ngoài chân trời. Lúc đó, hải ngoại hoang đảo, Lục Luân dường như gọi rít gào ra tiếng. Tam quốc thiên tử lại mạo hiểm rời khỏi quốc cảnh, ngàn dặm trợ giúp Giao Quang. Điều này có thể sao? Này làm nhưng có thể. Phục sát thiên hạ đệ nhất nhân cơ hội đang ở trước mắt, Tam quốc thiên tử trừ phi là ngu xuẩn, bằng không há có thể không đích thân đến một chuyến. Đáng sợ. Dưới mắt trừ ra chạy trốn, Lục Luân dường như nghĩ không ra bất luận cái gì cầu sinh thủ đoạn. Bệ hạ, hắn vừa muốn mở miệng, mời ra tính đế rút lui trước. Cẩm Y Liễu vệ 3600 tinh nhuệ vui lòng tận trung tử chiến, chỉ cầu kéo dài địch nhân một lát. Vâng. Một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Lục Luân kinh ngạc quay đầu, càng nhìn thấy đường đường Đại Minh Trịnh Hòa bảo thuyền, không biết sao xảy ra nổ tung, khoảnh khắc bị hỏa hoạn nuốt hết, trên mặt biển cháy hừng hực nhìn còn lại bộ phận hải cốt. Tố Tố, làm rất tốt. Giao Quang nữ đế khen, A Sương muội tử đã từng mật thư nhắc nhở chấm, nói ngươi có thể có khả năng bị gia tính mê hoặc, vì hắn hái mộ. Nhưng chấm vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình dùng người ánh mắt, ngươi đã từng bị nam nhân làm hại qua, nhất định không thể năng lực lại đầu nhập một cái nam nhân khác ôm ấp. Thiết Tố Tố cười khổ nói, chính là bởi vì A Sương cẩn thận, mới có thể tu luyện cần nhất tính nhẫn mại cùng tỉ mỉ tiến đạo. Đơn điểm này, ta là kém xa nàng. A Sương, cung nữ A Sương, thân làm cẩm y liễu vệ chỉ huy đồng chi, Lục Luân Hà có thể không biết Nhu Phi Tiết Tố Tố tín nhiệm nhất cung nữ là ai. Hắn bỗng cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Một vị Họa Chi Thánh Chủ, một vị Tiễn Chi Thánh Chủ, đều là kinh khủng đại thừa cảnh cường giả, thế mà song song tiềm phục tại Hoàng Cung Đại Minh 10 năm. Không tốt. Lục Luân đột nhiên nhớ ra, chuyến này lại chưa từng thấy Á Sương bạn giá tùy hành. Nàng ở đâu? Tiễn Chi Thánh Chủ, có tu hành giả tầm thường khó mà với tới công kích khoảng cách. Vậy hạ cẩn thận tên bắn lén. Lục Luân không biết làm sao phòng thủ, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở. Đáng tiếc, hắn tâm tư làm sao có thể giấu giếm được Giao Quang Nữ Đế. Nữ Đế cười nói, như chỉ dựa vào cẩn thận hai chữ, có thể bảo vệ tốt A Sương Tiễn, kia nàng cũng không xứng Tiễn Chi Thánh Chủ danh hiệu. Nhưng xin yên tâm đi, hiện tại vẫn chưa tới A Sương xuất thủ thời điểm. Hèn hạ. Lục Luân cắn răng thầm mắng. Hiện tại không xuất thủ, vì thời cơ chưa tới. Và Giao Quang Nữ Đế cùng Gia Tịnh Đế chiến đến hung ác nhất lúc, hẳn là Tiễn Chi Thánh Chủ xuất thủ cơ hội tốt. Lục Luân mồ hôi lạnh, hắn hiểu rõ dựa vào bản thân hợp đạo cảnh tu vi, không thể nào thay Gia Tịnh Đế ngăn lại đánh lén chí mạng một tiễn. Cho dù bỏ đi tính mệnh đi cản, thì khó thành công. Từ cục, đáng sợ từ cục. Đối phương cường viện sắp tới, đánh không thắng. Trốn. Giao Quang Nữ Đế cũng là đại thừa cảnh cửu phẩm, lại có Tiễn Chi Thánh Chủ nhòm ngó trong bóng tối, biển rộng mênh mông làm sao có thể trốn về lục địa? A. Giao Quang Nữ Đế đột nhiên nhẹ kêu lên tiếng. Gia Tĩnh, thân ham tuyệt cảnh, ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh bình tĩnh, lẽ nào ngươi không muốn chạy trốn sao? Nhưng nói thật, ngươi là làm thế chấm duy nhất thưởng thức nam tử. Nếu ngươi chật vật chạy trốn không dám đánh một trận, chấm vẫn đúng là sẽ có chút ít thất vọng đấy. Nghe nữ đế nói như vậy, Lục Luân chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ không hiểu. Đại Minh thiên tử, nhân gian mạnh nhất tồn tại. Đường đường hoàng đế Gia Tĩnh, lại bị một nữ nhân dùng như thế ngả ngớn ngạo mạn giọng nói đùa giỡn. Vậy hạ, Lục Luân muốn nói vài câu trấn an quân chủ lời nói, lại kinh ngạc phát hiện, Gia Tĩnh đế vẫn luôn ung dung bình tĩnh, giờ phút này thậm chí lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tam quốc thiên tử làm biệt thủ, tinh thổ thánh chủ dốc toàn bộ lực lượng. Trở lên, chính là của ngươi toàn bộ át chủ bài sao? Gia Tĩnh đế mở miệng, giọng nói dường như có vẻ thất vọng. Nữ đế nhíu mày, ngươi nghĩa là gì? Còn ngại chưa đủ. Gia Tĩnh đế mở ra một tay nắm. Không phải liên minh năm nước sao? Trận chiến này, Sở quốc Phạm Ly đang làm gì? Nói về Sở quốc, Giao Quang nữ đế mặt lộ khinh thường. Sở đế hạng sung tu vi không cao, trận chiến này chấm làm nhưng không có mời hắn. Gia Tĩnh đế lại chen miệng nói, chấm là hỏi Phạm Ly. Hắn? Giao Quang khinh miệt nét mặt càng rõ ràng hơn. Lẽ nào trong mắt bệ hạ, nhân gian đỉnh phong đánh một trận, Phạm Ly thì có tư cách tham gia sao? Vượt quá nữ đế ngoài ý liệu. Gia Tĩnh đế nghe vậy, lại không chút do dự đáp, hắn đương nhiên là có tư cách. Giao Quang sững sờ. Nàng nhớ ra Phạm Ly cùng đại tử quan hệ, trong lòng đột nhiên không hiểu sinh ra chút ít dự cảm không tốt. Có thể, đem Phạm Ly đem lại hải đảo, nhường hắn ở đây chính mình dưới mí mắt, mới là chính xác nhất quyết định. Phạm Ly lúc này ở làm gì? Phối hợp Tam Quốc, thì đóng quân Sở Minh biên cảnh. Lại hoặc là, Giao Quang nữ đế khẽ miệng giật một cái. Nàng đột nhiên nghĩ đến một có thể, Phạm Ly có thể hay không xuất binh đại tử. Chỉ bằng cái đó nhỏ yếu nam nhân, hắn có loại đó dũng khí sao? Phạm Ly dám xuất binh lại như thế nào? Vệ thú quân Sở Quốc chẳng qua 200.000 người, đại tử tướng sĩ đâu chỉ 20 vạn. Chấp bộ ý triệu hồi Bạch Dung, nàng bây giờ đã là hợp đạo cảnh cửu phẩm, lẽ nào chấn không được Phạm Ly? Tuy nghĩ thế, Giao Quang trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chương 441, Thái Hậu Diệu Kế 2, chương 441, Thái Hậu Diệu Kế 2, hồi lâu. Giao Quang nghi ngờ nhìn về phía Gia Tĩnh Đế. Hắn ở đây nói cái gì? Cái gì hồi lâu? Gia Tĩnh Đế thản nhiên nói, ngươi mới vừa nói, hồi lâu trong, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền sẽ chạy đến giúp ngươi. Không sai. Giao Quang nhíu mày. Đây là nàng bố cục, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Ba vị thiên tử tự thân xuất mã, trợ nàng vây giết Gia Tĩnh Đế, cái này cũng phù hợp Tào Lưu Tôn lợi ích, ba người nhất định đích thân đến trợ quyền. Gia Tĩnh Đế ngẩng đầu, liếc bầu trời một chút. Như vậy, ngừng chiến ba canh giờ. Đỡ phải nói chấm bắt nạt nữ Lưu hàng người. Giao Quang nữ đế tấm kia đoan trang ung dung mặt, trong nháy mắt tức giận đến đỏ bừng. Nàng đời này hận nhất bị người nói nữ không bằng nam. Hết lần này tới lần khác lời này theo Gia Tĩnh Đế trong miệng nói ra, vì chúng địch quả lại là chính nàng nữ kế, Giao Quang nghĩ không tiếp thụ ngừng chiến cũng khó khăn. Sau ba canh giờ, là tử kỳ của ngươi. Giao Quang nữ đế lạnh lùng nói, thiên tướng kính chiếu dọi phía dưới, người đợi bất luận quan to quý tộc, thế ngoại cao nhân, tiểu dân bách tính, giờ phút này cũng ngừng nguyên bản động tác, bọn hắn đều là ngửa đầu nhìn trời, kinh ngạc lại chuyên chú thưởng thức này đỉnh phong đánh một trận. Kinh ngạc, trên đời lại có người có thể tính toán Đại Minh hoàng đế Gia Tĩnh. Giao Quang, quả nhiên không hổ là làm thế nữ tu đệ nhất nhân, cũng là hoàn toàn xứng đáng một đời nữ đế. Chẳng qua, mọi người thoạt đầu đều bị Giao Quang đại thủ bút chấn kinh rồi. 10 năm bố cục, song thánh nhận nút, hợp tung bốn quốc, làm cho người vô án ngạc nhiên. Nhưng bây giờ, Gia Tĩnh đế biểu hiện ra ung dung bình tĩnh, lại để cho người đời trong lòng dâng lên một loại vặn vẹo cảm giác quái dị. Lẽ nào, mọi thứ đều ở Gia Tĩnh đế trong dự liệu? Thời gian tại từng giờ từng phút chung trôi đi. Nụ cười tự tin thì dần dần theo Giao Quang trên mặt biến mất. Ba canh giờ rất dài, nhất là vô ích làm vào lúc có vẻ đặc biệt dài dằng dặc. Ba canh giờ thì rất ngắn, đối với tu hành người mà nói, một cái búng tay. Trong đoạn thời gian này, Gia Tĩnh đế vẫn luôn đóng lại hai mắt, tượng lao tăng nhập định ung dung. Bị hắn ảnh hưởng, bao gồm Lục Luân ở bên trong 3600 cẩm y liễu vệ, thì thoát khỏi ban đầu bối rối kinh sợ, khôi phục ngày xưa lãnh huyết cùng trấn định. Trưởng tỷ, bọn hắn làm sao còn không đến? Kim Đức Thánh Chủ thì cảm thấy có chút không ổn, nàng hạ giọng đặt câu hỏi. Giao Quang nữ đế sắc mặt dần dần dữ tợn. Thật lâu, nàng mới từ trong kẽ răng gạt ra hai chữ: câm miệng. Nửa ngày kỳ hạn đã đến, nhưng Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền cũng không có tới, điều này có ý vị gì? Tò mò sao? Gia Tĩnh Đế chậm rãi mở mắt ra, ngữ khí của hắn thì có một tia khinh miệt trêu chọc. Không giống nhau Giao Quang Nữ Đế trả lời, Gia Tĩnh Đế thì đưa tay chỉ lên trời vừa đánh ra một vệt ánh sáng. Thiên tướng kính, Tịnh Thổ Linh Bảo mười phần có hứng, trong khi nhàn hạ qua loa nghiên cứu thì phòng chế một kiện. Gia Tĩnh Đế đánh ra kia mặt thiên tướng kính trong nháy mắt trên bầu trời cưỡng ép chiếm cứ nửa giang sơn. Thế là người đời ngửa đầu nhìn xem thiên thời, liền có thể trông thấy mấy tấm khác nhau hình tượng đồng thời chiếu phim nhìn. Một bức tranh là hải ngoại hoang đảo Gia Tĩnh cùng Giao Quang, còn lại ba bức trong tấm hình nhân vật chính theo thứ tự là Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị. Mời Ngụy Đế dừng bước. Một tòa đỉnh núi cao, đã không đi vội, Tào Tháo bị người ngăn lại, không thể không rơi xuống. Tào Tháo mặt tâm trầm, tại hắn đối diện là một vị lão giả, người mặc đại minh nhất phẩm quan phục, hình dung giản mua giống như gần đất xa trời một. Đại Minh thủ phụ Nghiêm Tung. Ha ha, Ngụy Đế hảo nhãn lực, chính là ngoại thần. Nghiêm Tung chắp tay thi lễ, thì không quanh co lòng vòng, nói thẳng: ngoại thần cả gan, mời Ngụy Đế lui về Hứa Đô, không cần tiếp tục đi về phía đông. Đang khi nói chuyện, Nghiêm Tung khí thế tăng vọt, tu vi không ngừng kéo lên, cho đến hợp đạo cảnh cửu phẩm vẫn chưa ngừng. Ầm ầm, vạn dặm trời quang một tiếng sấm rền, như là tại tỏ rõ Nghiêm Tung cường đại. Tào Tháo trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Đại thừa cảnh. Đúng vậy, Nghiêm Tung lại là thi lễ. Lão hủ được bệ hạ cho phép, tu vi thăng to lớn thừa cảnh. Tào Tháo cười lạnh, đại thừa cảnh lại như thế nào? Chấm sớm tại nhiều năm trước đã đưa thân đại thừa liệt kê. Lẽ nào đại minh quân thần đều như thế cuồng vọng, cho là mình đồng giai vô địch, thậm chí có thể thắng được thiên tử mệnh cách? Nghiêm Tung nghe vậy, chậm rãi lắc đầu. Sau lưng hắn, lục tục ngao ngoe có thật nhiều thân ảnh xuất hiện. Ngoại thần mới vào đại thừa cảnh, phẩm cấp vốn cũng không như Ngụy Đế. Huống chi Ngụy Đế nên tay cầm một phần tức nhưỡng ngoại thần như khiêu khích Ngụy Đế, tuyệt đối hữu tử vô sinh. May mắn, ngoại thần có thật nhiều làm nhi, làm tôn, bọn hắn cùng ngoại thần giống nhau hiệu chúng ta đại minh hoàng đế Gia Tĩnh, nguyện ý vì quân phụ quên mình phục vụ tận trung. Ngụy Đế bệ hạ muốn giết sạch chúng ta, không có một ngày một đêm chỉ sợ không được. Nhưng thật đến lúc đó, hải ngoại trên đảo chiến đấu đã kết thúc, Ngụy Đế bệ hạ làm gì cực khổ nữa đi một chuyến đâu? Tào Tháo nghe Nghiêm Tung nói xong, sắc mặt thay đổi mấy lần. Chẳng có thể gặp được Nghiêm các lão, chắc hẳn Lưu Bị, Tôn Quyền bên ấy thì không tìm mình. Nghiêm Tung lại thi lễ, cười không đáp. Tào Tháo trầm mặc, hắn dường như đang do dự, đang xoắn xuýt, đang giãy giụa. Hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Sắp biến thiên, đáng tiếc, thời bất lợi ta. Nói xong, Tào Tháo quay người, không chút do dự hướng Hứa Đô phương hướng đi đến. Thấy Tào Tháo đi rồi, Nghiêm Tung cái trán mới có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn run run rẩy rẩy lấy ra một khối khăn bông, lau mồ hôi, bên cạnh lại chen vào cái mặt mũi tràn đầy nụ cười thô bị nam tử. Chán ôi, cứ như vậy phóng Ngụy Đế đi rồi. Nói chuyện chính là Đại Minh công bộ thị lang Triệu Văn Hoa, Nghiêm Tung nghĩa tử làm nhi. Lão Nghiêm Tung lúc này trừng Triệu Văn Hoa một chút. Ngu xuẩn, tao mạnh đức thật hung ác lên, giết sạch ngươi ta chưa hẳn thật cần một ngày một đêm. Thả hắn đi, là hắn buông tha chúng ta mới đúng. Nghiêm Tung thở thật dài một tiếng. Hắn là thật đế vương, tính toán chút xíu không kém, hiểu rõ lúc này quan trọng nhất chính là bảo tồn thực lực. Tại chúng ta đám người này trên người lãng phí sức lực, đúng Ngụy Đế mà nói có phải không có lời. Triệu Văn Hoa lại căn bản nghe không hiểu. Không đáng. Vì sao không đáng? Nghiêm Tung liếc mắt một cái thấy ngay hắn tâm tư, cười lạnh nói, đừng suy nghĩ, bằng đầu óc của ngươi là nghĩ không rõ. Bằng không, sao ta là chăn nuôi, ngươi là làm đây? Cùng một thời gian, một dòng sông dài phía trên, Lưu Bị mặt giận dữ. Hắn đối mặt là vì từ giai cầm đầu Đại Minh Thanh Lưu đảng người, bao gồm Cao Củng, Trương Cư Chính, Lý Xuân Phương, Ân Sĩ Đam, Trần Dĩ Cần các loại. Từ giai linh khí tăng vọt, tu vi trong nháy mắt kéo lên to lớn thừa cảnh nhất phẩm. Hắn chắp tay nói, hoặc chiến hoặc lui, tất cả hắn đế một ý niệm. Chúng ta thân làm Đại Minh thần tử, chỉ có tử chiến không lùi, vì quân phụ tận trung mà thôi. Hồi lâu, Lưu Bị cuối cùng quyết định lui. Một mảnh rộng lớn bình nguyên, đối lập hai bên là Tôn Quyền cùng Lục Bình. Lục Bình sau lưng 365 tên cẩm y liề vệ, quan giai thấp nhất cũng là chính lục phẩm bách hộ, tối cao là cùng Lục Luân giống nhau tổng tam phẩm cẩm y liề vệ chỉ huy đồng chi. Này 365 người chính là Đại Minh các nơi cẩm y liề vệ người mạnh nhất. Lục Luân mang đi cẩm y liề vệ ở kinh thành tinh nhuệ, Lục Bình chỉ có thể theo nơi khác tuyển chọn nhân viên. Hắn chậm rãi rút ra tú xuân đao, tu vi thì trong nháy mắt triệt để bùng ra. Đại thừa cảnh nhất phẩm. Tôn Quyền híp lại hai mắt, trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc. Lục Bình đang muốn mở miệng khuyên nhủ, đã thấy Tôn Quyền trực tiếp quay người quay đầu, hướng phía đường cũ lui về. 4000 chữ lại chương, ngủ ngon. Chương 442, Vinh Lâm Thành Hạ. Chương 442, Vinh Lâm Thành Hạ Đinh. Thiên tử giai thê kiểm tra ký chủ diện quốc đại tử, phù hợp tu vi ban thưởng tiêu chuẩn. Bởi vì hoàng đế gia tính tại diệt quốc sự kiện bên trong xuất lực lớn, ban thưởng rút lại. Phạm Ly nét mặt lúng túng. Trước kia, hắn đều là cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng gấp bội loại hình. Hiện tại thế mà rút lại. Nhưng xác thực, đại từ diệt quốc công tại gia tính, Phạm Ly chính mình cũng không thể nói gì hơn. Một cỗ bành trướng linh lực tràn vào Phạm Ly đan điển khí hải trong. Tu vi đột phá, hợp đạo cảnh, nhất phẩm. A. Ngồi trong Long Liên Hạc Đình, tò mò thò đầu ra tới, một đôi mắt đẹp trên dưới dò xét Phạm Ly. Ngươi vừa nãy làm sao vậy? Khí thế trở nên có chút không giống. Ừm. Phạm Ly gật đầu. Vi thần vừa nãy đột phá cảnh giới. Ồ. Hạng Ninh tựa như nhớ ra cái gì chuyện thú vị. 10 năm trước, Phạm Ly luyện khí cảnh, yếu đối được cực kỳ không tưởng nổi. Làm thời Hạng Linh liền đã là nguyên anh kỳ, cảnh giới xa trên Phạm Ly, đây là nàng tối dương dương tự đắc chỗ. Nhưng nghĩ tới luyện khí cảnh Phạm Ly, cả ngày bắt nạt nguyên anh cảnh chính mình, Hạng Linh vừa hận được hàm răng ngứa. "Phạm Ly, ngươi bây giờ cảnh giới gì?" "Trước kể ngươi nghe nha, trước tại Tịnh Thổ tu luyện rất khắc khổ, mấy năm trước đã đột phá đến hóa thần cảnh, hiện tại là hóa thần lục phần đâu." Nghe Hạng Linh nói như vậy, Phạm Ly thì lộ ra kinh ngạc nét mặt. Hắn là thực sự vô cùng kinh ngạc. Không có hệ thống, chủ yếu bằng khắc khổ cùng thiên phú, lại thêm Thanh Câu cùng Hàn Nguyệt tuần tự chỉ đạo. 10 năm tăng lên một cái đại cảnh giới còn nhiều, Hạng Linh thành tựu vượt xa cùng thế hệ trẻ tuổi người tu hành. Bệ hạ khắc khổ cố gắng, lịch đại tiên đến nếu là trên trời dưới đất có biết, nhất định rất cảm thấy vui mừng. Phạm Ly chân thành khích lệ nói. Kỳ hỉ, châm thật sự vô cùng nỗ lực đâu. Nghe Phạm Ly khích lệ, Hạng Linh gò má ửng đỏ, nhìn qua ánh mắt của hắn đều có thể lôi ra tơ tình. Không đúng a. Hạng Linh đột nhiên nhớ ra cái gì, hiếu kỳ nói, ngươi bây giờ tu bi gì? Châm thế mà nhìn không thấu. Thần. Ngạch. Thần hiện tại. Phạm Ly lúng túng. Bằng hắn EQR, làm nhưng hiểu rõ bây giờ nói lời nói thật, tuyệt đối sẽ quét Hạng Linh hưng. Hắn đang muốn biên cái nói dối, lại nghe Long Liễn trong truyền ra một nữ nhân khác cấm thanh. Hợp đạo cảnh nhất phẩm. Hàn Nguyệt giọng nói thanh lãnh, là nàng nhiều năm tu hành chỗ đến. Nhưng ở thanh lãnh trong, còn cất giấu một tia ôn nhu. A. Hạng Linh trợn mắt há hốc mồm. Nàng đưa tay chỉ Phạm Ly, xanh nhạt ngón tay ngọc nhỏ dài một mực run rẩy. Ngươi gian lận. Phạm Ly trong lòng gọi là một mồ hôi. Gian lận. Hệ thống tuyệt đối là trên đời thứ nhất gian lận vật phẩm, hắn không thể không thừa nhận. Hừ. Hạng Linh một đầu tiến vào Long Liễn trong, đem rèm rơi xuống một tầng lại một tầng, triệt để ngăn cách phía ngoài tầm mắt. Phạm Ly cưỡi ngựa, ngoài Long Liễn tùy hành hầu giá. Ngắn ngủi trầm mặc, hắn đang cảm giác bầu không khí lung túng lúc, lại nghe thấy có thanh âm yếu ớt từ trong Long Liễn truyền ra. Cái đó, Phạm Ly, ngươi vẫn còn chứ? Bệ hạ, vi thần ở. Trung quanh là 15 vạn vệ thú quân tướng sĩ, Phạm Ly vô cùng chú ý mình dáng vẻ ăn nói, quả nhiên là địa vị cực cao nhất phẩm đại quan khí độ. Long Liễn bên trong truyền ra giọng Hạng Linh, lại hoàn toàn là tiểu nữ nhi tư thế. Ngươi cưỡi ngựa, có mệt hay không a? Mệt. Làm sao lại như vậy mệt đâu? Mình bây giờ là đường đường hợp đạo cảnh, mới vào thiên hạ cường giả liệt kê a. Phạm Ly vừa định nói ta không mệt lại nghe Hạng Linh vượt lên trước mở miệng nói, ngươi nếu là cảm thấy mệt, có thể đến trên xe nghỉ một lát. Hắn ngớ ra mấy giây, ánh mắt tả hữu phiêu hốt, thấy trung quanh tướng sĩ trên mặt cũng không dị sắc. Khục. Đa tạ bệ hạ. Vi thần mấy ngày liền hành quân, sắp thực không chịu nổi gánh nặng, đang cảm giác đau lưng chột rút. Hắn nói nhảm còn chưa nói xong, Long Liễn rèm liền bị bên trong nữ nhân vén ra một góc. Đừng nói nhảm, mau vào. Giọng Hạng Linh vừa thẹn vừa đội. A nha. Phạm Ly cách trượt một chút, thân hình có thể so với cá trạch, theo khe hở liền chui vào trong. 10 năm a, quả nhiên người là sẽ thay đổi. Hạng Linh thế mà biến thành thủ. Phạm Ly đầy trong đầu cái kia có cùng không nên có biển bông, càng nhớ kỹ trong xe tổng cộng có 2 vị đại mỹ nhân. Loại trang diện này, hắn cũng là lần đầu trải nghiệm đâu. Nhưng người vừa tiến vào Long Liễn, Phạm Ly thì ngay lập tức tỉnh táo lại. Vì Hạng Linh cùng Hàn Nguyệt cũng rất bình tĩnh, Long Liễn trong cũng không mảy may kiểu diễm bầu không khí. Phạm Ly, chân muốn cầu ngươi một sự kiện. Đại sở, Bành Thành. Phạm Thuần trước hộ tống chúng nữ rời khỏi địa giới đại tử, sau đó thu cả đại quân, tổng cộng 5 vạn binh mã. Hắn xuất quân đến Bành Thành, lại không quay lại hồi binh doanh, mà là dẫn đại quân thẳng bước ngoài cửa thành. Phái người cho trong cung truyền lời. Phạm Thuần đối với trên cửa thành thủ tướng gọi hàng. Tấn công Phạm Ly chinh phạt đại tử, đã lập xuống bất thế chi công. Bệ hạ cùng bách quan nên ra khỏi thành nên đón, bày ra đúng tấn công khen ngợi. Bản tướng cùng vệ thú quân ở đây, xin đợi bệ hạ đại giá. Khí thế kia ở đâu là xin đợi? Rõ ràng là bức hiếp. Nhưng Bành Thành thủ tướng vốn là Phạm Thuần dưới trướng, hắn đầy mặt vui mừng, lớn tiếng nói, mặt tướng tuân mệnh, mời đại tướng quân sau đó. Vẹn vẹn nửa nén hương công phu, Hạng Xung cùng Lật Thái hậu liền bị mời ra ngoài thành. Tuy hành còn cố ý bụng Trần Công Công và Thái hậu hầu cận, cùng với văn võ bá quan đại sở. Những năm này ở giữa, Trần Công Công tu vi có chút tiến bộ, đã là hợp đạo cảnh tam phẩm. Nhưng vẹn vẹn là người thực lực, Phạm Thuần cũng có thể tùy tiện đưa hắn chém giết, càng đừng đề cập sau lưng 5 vạn vệ thú quân tinh nhuệ. Hợp đạo cảnh lão thái giám, chung quy là cái mặc người chém giết nhân vật. Phạm tướng quân. Hạng Xung mặt xám như cho tàn, hắn không biết Phạm thị trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng dưới mắt, hắn vẫn nghĩ bảo trụ vinh hoa phú quý. Chớ đáp ứng thân nên tấn công 30 dặm, không, 300 dặm đều được. Chỉ là, chớ có một ý kiến hay, tương lai vừa năng lực bảo toàn đại sở tông miếu, cũng có thể bảo toàn chấm cùng Phạm thị lợi ích của gia tộc. Mời Phạm tướng quân tha thứ, nhường chấm cùng tấn công nói chuyện riêng một chút được chứ? Đại tử Vương Triều đều bị Phạm Ly diệt, lần này Hạng Xung là triệt để sợ. Hắn sợ sệt bị Phạm Ly tính sổ sau, thì ngờ tới đối phương có thể đem Hạng Linh tiếp quay về. Nếu như ngay cả sở đế vị trí cũng không gánh nổi, sau này Hạng Xung lấy cái gì hướng ra Tĩnh đế xin hàng lấy phong? Trừ phi thuyết phục Phạm Ly. Nhưng Phạm Thuần một bộ lạnh như băng không đem hắn nhìn ở trong mắt bộ dáng, lập tức nhường Hạng Xung lòng như cho nguội. Đại Minh đều muốn nhất thống thiên hạ, Phạm gia làm sao còn nghĩ nâng đỡ Hạng Linh? Đồng dạng là hoàng đế bù nhìn, chấm nên được còn không bằng Hạng Linh sao? Không có giá trị lợi dụng người, kết cục chỉ có chết. Hạng Xung xem xét Phạm Thuần, lại xem xét bên cạnh Lật Thái hậu. Thái hậu sớm đã sợ tới mức mặt không có chút máu, lúc trước kia phần ung dung ưu nhã, càng là hơn không còn sót lại chút gì. Không trông cậy được vào. Con thỏ cấp bách còn cắn người, huống chi Hạng Xung. Phạm Ly cảm thấy lao tử vô dụng. Hắn cũng đừng hối hận. Chờ lao tử đem Hạng Linh phế đi, sợ quốc thần dân còn phải nhận lao tử là hoàng đế. Tại Hạng Xung trong lòng, kỳ thực sớm nghĩ kỹ qua một tự vệ kế sách. hắn thì không ngờ rằng lại sẽ ở loại tình huống này sử dụng. Chấm muốn để người khắp thiên hạ hiểu rõ, đại sở chỉ có thể tuyển chấm làm hoàng đế. Chương 443, nàng là nữ nhân, 1, chương 443, nàng là nữ nhân, 1, đột nhiên xuất hiện phản chiến. Kim Đức Thánh chủ bị thương, pháp bảo Nho đạo nữ Đức bị hủy. Diệu Âm Thánh chủ bị thương, Thiết Yêu Cầm huyền đoạn. Tiết Tố Tố không thẹn họa chi thánh chủ, lại thừa dịp hai thánh chủ không hề phòng bị, cuối cùng một kích thành công, trọng thương hai thánh chủ. Nhưng theo sát lấy, nàng nhất định phải đối mặt Giao Quang nữ đế nổi giận ra tay, lại đã tới không kịp trốn tránh chống đỡ. Phúc! Trầm đục cấm thanh. Nữ đế tay phải chụp trên người Tiết Tố Tố, mắt trần có thể thấy lom xuống một khủng bố trường ấn. Tiết Tố Tố hộ thân linh khí, tại nữ đế lực công kích hạ trong nháy mắt tan rã tiêu tán. Nàng thậm chí cảm giác, nhục thân của mình cùng linh hồn đồng loạt bị nữ đế đập nát. Thất khiếu, đồng thời chảy ra máu tươi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ triều tịch cự lực đem Tiết Tố Tố cứu đi, ngay cả nữ đế cũng không kịp đuổi theo. Làm thế năng lực theo Giao Quang trong tay cướp người chỉ có ra Tĩnh Đế một người mà thôi. Vậy, khủng. Vậy hạ. Nàng suy yếu té nằm ra Tĩnh Đế trong ngực, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Thần thiếp, làm được. Ra Tĩnh Đế ôn nhu an ủi Tiết Tố Tố. Ái phi vất vả, trước chữa thương đi, tiếp xuống toàn bộ giao cho chấm. Lục Luân, là nhu quý phi hộ giá. Lục Luân còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Hắn lắp bắp đáp, đúng, người tới, bảo hộ Họa Chi Thánh chủ, a không, bảo hộ quý phi nương nương. 3600 cẩm y liễu vệ, tu vi cao nhất mấy chục người, bao gồm Lục Luân chính mình, nhanh chóng vì Tiết Tố Tố là trận nhãn lại lần nữa kết trận. Phản đồ. Giao Quang nữ đế không muốn tin tưởng, nhưng sự thực vừa bày ở trước mắt. Nàng ánh mắt hung lệ nhìn về phía Tiết Tố Tố, hận không thể đưa nàng chém thành muôn mảnh. Nữ đế sau lưng, Diệu Âm Thánh chủ cùng Kim Đức Thánh chủ thương thế rất nặng, mấu chốt nhất là hai người bản mệnh pháp bảo cũng bị phá vỡ, ngắn hạn trong không cách nào chữa trị, chiến lực song song tổn hao nhiều. Trưởng tỷ. Kim Đức Thánh chủ mặt như dây vàng, hoảng sợ không biết làm sao. Diệu Âm Thánh chủ cũng không tốt gì. Nữ đế vung tay lên, hai người các ngươi mau chóng chữa thương, không muốn liên lụy chấm. Hai thánh chủ nghe vậy, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Chữa thương, hiện tại rút lui, có phải hay không là lựa chọn tốt hơn? Đáng tiếc, mắt thấy nữ đế dưới cơn thịnh nộ, hai thánh chủ ai cũng không dám khuyên can. Gia Tĩnh, động thủ trước đó, nhường chấm hỏi trước cái đã hiểu. Giao Quang không cam tâm, nhiều năm bố cục, thật không dễ dàng gom góp nghiền ép cấp ưu thế, lại toàn bộ hủy ở một phản đồ trên người. Gia Tĩnh đế ung dung cười một tiếng, ngươi cứ hỏi. Tiết Tố Tố, chấm bao lâu thua thiệt qua ngươi? Tinh thổ chưa từng cô phụ qua ngươi. Làm năm ngươi là nam nhân thần thường, chấm chứa chấp ngươi, ngươi lại phản chấm. Tiết Tố Tố ăn vào một hạt đan dược, trắng bệnh khuôn mặt qua loa khôi phục huyết khí. Nàng ngửa đầu cùng nữ đế đối mặt, ánh mắt bên trong lại toát ra vẻ đồng tình. Trưởng tỷ, ngươi yêu người sao? Giao Quang nữ đế nghe vậy sững sờ, nàng mặt tâm trầm, không nói một lời, dường như khinh thường trả lời loại vấn đề này. Tiết Tố Tố trong mắt vẻ đồng tình lại càng đậm, lại hoặc là đã từng bị người chỗ yêu. Giao Quang nữ đế áo nào nói, nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác, ngươi rốt cục nghĩa là gì? Tiết Tố Tố tiếc nuối lắc đầu, không có gì. Trưởng tỷ, Tố Tố chỉ muốn nói, đời này có thể được bệ hạ yêu mến, Tố Tố nguyện vì bệ hạ dâng ra tất cả. Giao Quang nữ đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, dưới mắt phát sinh tất cả, thiên tướng kính cũng trung thực biểu hiện ra cho người đời nhìn xem. Phản âm tịnh thổ, danh xưng cứu thiên hạ nữ tử ra khổ hải. Tịnh thổ thánh chủ cường đại, thông minh, độc lập, càng là hơn thiên hạ nữ tử điển hình. Thế nhưng, đường đường Họa Chi thánh chủ thế mà trầm luân tình yêu, nàng tự nguyện vì một người nam nhân, cùng tất cả tịnh thổ đối nghịch, cùng Giao Quang nữ đế đối nghịch. Đây là đúng tịnh thổ tín ngưỡng lớn nhất làm bẩn. Cực giận sau đó, nữ đế dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trên mặt nàng lại nhìn không ra nửa phần tâm trạng, chỉ là mở miệng lúc, âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Tiết Tố Tố, hôm nay bất luận kết quả làm sao, chấm tất sát ngươi. Tiếng nói rơi, đột nhiên có vô số bạch quang theo bốn phương tám hướng mà tới. Đây là Giang Sơn khí vận, thiên ti và lũ, liên miên bất tuyệt, toàn bộ hội tụ trên người Giao Quang nữ đế. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, nàng lặng yên sử dụng tức ngưỡng. Gia Tĩnh, ngươi đúng là chấm đối thủ. Chấm bố cục nhiều năm, ngươi có thể dần dần hóa giải, thật là làm chấm sợ hai thằng phục. Biển trời trong lúc đó, quanh quần Giao Quang nữ đế không ngừng mở rộng âm thanh. Thân thể của nàng không ngừng lớn mạnh, nghiêm chỉnh như khai thiên tích địa bản cổ cự thần. Nhưng mà, chấm đã từng tìm được nữ hoa bí cảnh, tay cầm thế gian cuối cùng tức ngưỡng cuối cùng thắng ngươi một bậc. Đồng dạng là đại thừa cảnh cự phẩm. Chấm bị thần thông đúng phạm nhân, ngươi làm sao có thể thắng? Ha 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 ha. Giao Quang cất tiếng cười to. Trong tiếng cười, nhưng lại lộ ra một chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc tại nàng kế hoạch ban đầu bên trong, hẳn là Tào Lưu Tôn Tam Đế sử dụng trước tức ngưỡng. Tam Đế tuy là đại thừa cảnh, nhưng phẩm cấp cuối cùng không bằng mình cùng Gia Tĩnh Đế. Quyết chiến bên trong, Gia Tĩnh Đế cho đến Tam Đế áp lực, tuyệt đối năng lực khiến cho bọn hắn sử dụng tức ngưỡng. Giao Quang chính mình liền có thể đem tức ngưỡng lưu đến cuối cùng, dơ lên đem Gia Tĩnh, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền toàn bộ tiêu diệt. Tất cả kế hoạch lại cũng thất bại. Một trận chiến này dù có thể thắng, ngày sau nàng làm sao đi chiến tay cầm một phần tức ngưỡng Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền? Hận, phản đồ đáng hận. Xem đâu chính mình lưu kế Gia Tĩnh Đế đáng hận hơn. Nữ hoa bí cảnh. Gia Tĩnh Đế đột nhiên mở miệng, lại là cười khẩy. Trên đời này, nơi nào có cái gì nữ hoa bí cảnh? Đã biến thân cự nhân Giao Quang, thân hình đột nhiên cứng đờ, túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm nhỏ bé như sâu kiến Gia Tĩnh Đế. Chương 443, nàng là nữ nhân, 2, chương 443, nàng là nữ nhân, 2, người nghĩa là gì? Nàng vừa nói xong, càng nhìn thấy Gia Tĩnh Đế tay cầm một nắm đất. Thổ. Rất quen thuộc, tưởng tức ngưỡng. Mặt chưa ý nghĩa. trên đời này cũng không tồn tại nữ hoa bí cảnh. Nhưng vạn năm trước hạ triều, hạ đế huyết mạch nguồn gốc từ hoa hoàng thị. Chấm phí hết chút ít tâm tư, tại một tên là Nam Sảo chỗ, tìm được rồi cuối cùng hạ đế mộ huyệt. Trong huyệt mộ bùn đất rựi vào 5 tháng lắng đọng, nhuộm dần hấp thu hạ đế di hài huyết đục, dựng dục ra một tiên nữ hoa thần lực. Đang khi nói chuyện, đã có vô số khí vận theo 4 phương 8 hướng dùng để dung nhập ra tinh đế thể nội. Thân thể của hắn cũng không ngừng lớn mạnh, chỉ mấy hơi thở liền đạt tới cùng giao quang nữ đế đồng dạng độ cao. Không, Đại Minh Giang Sơn khí vận càng hơn đại tử. Gia tinh đế thân hình lần nữa cất cao, mơ hồ vượt trên giao quang một đầu. Giao quang, ngươi tính toán chấm lúc, làm sao biết chấm không có tính toán ngươi? Tức ngưỡng là giả, nó chẳng qua là chấm dùng hạ đế mộ bùn luyện chế vật. Nữ hoa bí cảnh cũng là giả, là chấm vì ngươi chuẩn bị hương mồi. Liên minh năm nước là biện pháp không tệ, chấm xác thực không nắm chắc đồng thời đối mặt 5 vị thiết tử. Do đó, khi ngươi ý đồ dụ dỗ chấm rời khỏi Đại Minh quốc thổ lúc, há biết chấm cũng nghĩ dụ dỗ ngươi năng lực rời xa đại tử. Giọng ra tính đế quanh quẩn ở trong thiên địa. Thiên tướng kính chiếu dọi phía dưới, người đời dường như trông thấy, giao quang nữ đế thân thể đang run nhẹ nhẹ. Điều này có thể sao? Giao quang nữ đế sợ. Người đời kinh ngạc tại gia tính đế bố cục, đầu óc đã không cách nào tự hỏi. Nhưng người đời còn có con mắt, bọn hắn năng lực nhìn xem. Thế là, toàn bộ nhân gian cũng trông thấy, gia tính đế trên mặt lộ ra người thắng mỉm cười. Ngươi từng tại Đại Minh biên cảnh khiêu chiến chấm. Lần kia chấm lo lắng bị ngươi chạy thoát, cuối cùng nhịn được. Bây giờ mảnh trời này nay có biển, lại là chính ngươi chọn. Giao quang, ngươi bị bại không oán. Tiếng nói rơi, liền nghe nữ đế hét lên một tiếng. Nàng thân thể khổng lồ, cơ hồ là điên cuồng như là dã thú nhào về phía gia tinh đế. Mên ngông hùng hồn đại thừa cảnh cựu phẩm linh lực, thì không có kết cấu gì vỡ đê tuần hướng gia tinh đế, như muốn đưa hắn bao phủ. Nhưng mà gia tinh đế nguy nga như trụ trời thân thể, vẫn luôn vững chắc kiên định, chưa từng dao động. Một loại thật sâu cảm giác bất lực, tại thế nhân trong lòng dâng lên. Bọn hắn nhịn không được đang nghĩ, thời thế hiện nay, có ai năng lực dùng chuyển Đại Minh hoàng đế gia tinh? Ai? 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 Làm thiên địa dao động chiến, khe hở ở giữa, đã có 2 cái con kiến hôi hèn mọn thân ảnh, hướng phía lục địa phương hướng điên cuồng chạy trốn. Đó là 2 nữ nhân, tu vi đại thừa cảnh nữ nhân. Các nàng chạy trốn, vứt bỏ giao quang nữ đế, chỉ lo chính mình chạy trốn. Trọng thương, nhưng chưa chết. Một toàn thân đẫm máu, miệng vết thương có đốt trọi dấu vết nữ nhân, ánh mắt kiên định hướng phía đại tử vương triều phương hướng đi đến. Nàng là A Sương, Tiễn Chi Thánh Chủ. A Sương bị thương cực nặng, nhưng nàng trở về đại tử không phải là vì bà bệnh. Nàng là Tiễn Chi Thánh Chủ. Nếu là không có cung tiễn nơi tay, chiến lực của nàng phải lớn suy giảm. Trưởng tỷ chờ ta, dự bị thiên cấp bảo cung, các loại ta mang tới, nhất định bắn chết gia tĩnh. A Sương kiên định hướng tây tiến lên. Chỉ là nàng mơ hồ cảm giác chính mình có chút mất phương hướng. Điều này có thể sao? Cho dù trọng thương, chính mình cũng là đại thừa cảnh cường giả, làm sao có khả năng ngay cả phương hướng cũng phân biệt không rõ? Trừ phi có người bố cục đảo loạn phương hướng, ảnh hưởng cảm giác của mình. Ai? A Sương đột nhiên bừng tỉnh, nàng mới ý thức được chính mình trong lúc vô tình đã bước vào không biết người nào trước giờ bố thiết trận pháp cả bấy. Chất vấn âm thanh quanh quẩn giữa rừng núi, lại không người đáp lại. A Sương thầm nghĩ, không phải là xông lầm một vị nào đó trận pháp sư tu hành đạo tràng, phát động người ta hộ sơn trận pháp. Bản tọa là đại từ Tiễn Chi Thánh Chủ, mời các hạ nhanh chóng triệt hồi trận pháp, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Chờ đợi một lát, vẫn như cũng là không người đáp lại. Thử, không biết sống chết. A Sương hư trương 2 tay, làm dẫn cung cải tên hình, 2 đạo màu bạc linh khí nhanh chóng đủ rồi ra cung cùng tiễn hình dạng. Nàng một tiễn bắn về phía mặt đất. Thường gặp trận pháp phần lớn là vẽ trên mặt đất, một tiễn này đủ để phá hoại trận cơ. Quả nhiên, mặt đất run rẩy, phản phất có một tầng linh khí tán loạn. A Sương trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Như thế nông cạn trận pháp, cũng dám ở trước mặt nàng khoe khoang. Nàng đang nghĩ ngợi, lại phát hiện mặt đất rung động cũng không đình chỉ, ngược lại có đất đá dần dần hở ra. Cái gì? A Sương khó có thể tin, trên đất bằng lồi ra một tòa đất đá tế đàn, không hề nhân công tạo hình dấu vết, phản phất là thiên địa tự nhiên tạo vật. Chẳng lẽ lại, lúc trước trận pháp cũng không thật sự bị kích hoạt? Ngược lại là chính mình mạo muội bắn ra một tiễn, mới đưa trận pháp kích hoạt lên. Tế đàn trên bày biện một linh vị, thượng thư vài cái chữ to, đại nho Nhan Uyên chi linh vị. Nhan Uyên, rất quen thuộc tên. A Sương đem tên này mặc niệm mấy lần, đột nhiên trừng lớn 2 mắt. Nàng nhớ lại, làm năm chính mình phụng mệnh dụ dỗ Lữ Bố, đã từng gặp gỡ một tu vi không bằng chính mình, lại bất ngờ khó chơi nho tu. Cuối cùng, nàng đem tên kia nho tu trọng thương, lại mệnh lệnh Lữ Bố tự tay giết chết đối phương để bày tỏ trung tâm. Tên kia có thể làm cho mình cảm thấy nhức đầu nho tu, hình như thì gọi Nhan Uyên. Một tấm cờ trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cắm ở A Sương trước mặt trên bùn đất. Cờ trắng bên trên, mấy cái đầu bút lông như đao đen nhánh chữ lớn, Tiễn Chi Thánh Chủ A Sương, hôm nay chết bởi nơi đây. Chương 444, chỉ với chương 444, chỉ với bách quan nghe Lật Thái Hậu nói xong, trong lòng cuối cùng một tia may mắn thì không còn sót lại chút gì. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình đau khổ chờ đợi đúng là một vị nữ giả nam trang giả hoàng đế. Bàng hoàng, không biết làm sao. Bách quan trong lòng kháng cự hạng xung cùng Lật Thái Hậu, nhưng tình hình dưới mắt, bọn hắn lại là nửa câu phản bác chi ngôn cũng nói không ra. Nữ đế, ai có thể không liên tưởng đến đại từ gia quang? Vị tiên nữ đế hướng hoàng đế gia tĩnh xin hàng hình tượng, đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đại từ đã diệt, đại sở lại ủng lập một vị nữ đế, chẳng lẽ không phải là vong quốc dấu hiệu? A, Lật Thái Hậu mắt thấy bách quan đều bị chấn nhiếp, không khỏi một hồi đắc ý, càng thấy lòng tin tăng gấp bội. Nàng âm thầm nghĩ, náo đến hôm nay này tầm cục diện, sai tại ai ra làm năm không có lôi kéo phạm ly. Kỳ thực, chỉ cần không đối địch với Phạm Ly, Ai Gia cùng Trùng Nhi căn bản không đến mức rơi xuống như vậy quẫn cảnh. Nghĩ thông suốt điểm này, Lật Thái Hậu lập tức có chủ ý, nàng cao giọng nói, "Tấn công. Ai Gia có lời muốn nói với ngươi." Phạm Ly ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người Lật Thái Hậu. Nữ nhân này, thật là có chút thủ đoạn. Làm năm nàng đem Huyết Phượng Thánh Chủ dẫn tới, làm hại mình cùng Phạm Âm Tịnh Thổ đi đến không chết không thôi cục diện. Mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, Phạm Ly thậm chí suýt nữa chết dưới Hàn Nguyệt kiếm. Vẫn là bởi vì Lật Thái Hậu, Hạng Sung không phải tiên đế trực hệ huyết mạch, lại trộm cư đại sở hoàng vị nhiều năm. Nói, bạn công nghe đấy. Phạm Ly vì thái độ bề trên, không che giấu chút nào chính mình ngạo mạn cùng cường thế. Đối mặt 20 vạn vệ thú quân, Lật Thái Hậu giận mà không dám nói gì. Nàng mạnh gạt ra một bộ tươi cười nói, "Tấn công, vì Giang Sơn đại sở, càng vì hơn Lê dân bách tính, Ai Gia có một vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt, có thể hóa giải hôm nay phân tranh, không biết tấn công có nguyện ý hay không, nghe một chút." Cao thượng mục tiêu, đường hoàng lý do. Ở đây dường như không người tin tưởng, Lật Thái Hậu thực sẽ vì Giang Sơn cùng Lê dân suy xét. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác không tốt ngăn chặn miệng của nàng. "Được, bản công nghe." Cười lạnh, theo Phạm Ly trên mặt chợt lóe lên. Lật Thái Hậu không có phát giác, lúc này khua môi múa mép. Ai Gia thiết nghĩ, kỳ thực đại sở do ai tới làm hoàng đế, cũng không phải quan trọng nhất. Kỳ thực người đời đều biết, tấn công ngài mới là đại sở Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, giá hải tử Kim Lương. Chỉ cần triều chính vẫn do tấn công ngài chủ trì, đại sở trăm nghề tất hưng, quốc vận tất long. Lật Thái Hậu trước mặt mọi người chụp Phạm Ly mông ngựa, thực sự là văn võ bá quan cũng mở con mắt. Hôm nay mặc kệ kết quả làm sao, Phạm Ly sự cường thế, có thể khiến cho một nước Thái Hậu quỳ liếm, đủ để cho hắn gian thần hình tượng triệt để bao trùm đống chắc, nghiêm tùng phía trên. Văn võ bá quan nhóm càng mơ hồ đoán được, Lật Thái Hậu cái gọi là biện pháp tốt, chẳng qua là cảm thấy có chút khó tin. Ai Gia ý nghĩa? Nên nhường Trùng Nhi ban chỉ, ban thưởng tấn công và tử tôn hậu đại, cha truyền con nối tấn công, thừa tướng, binh mã đại nguyên soái sở quốc và tất cả tước lộc, chức vị quan trọng. Hạng gia Giang Sơn, chỉ có giao cho tấn công nhất hệ đời đời kiếp kiếp phụ tá, mới có thể vĩnh viễn thịnh vượng hưng thịnh xuống dưới. Đám quần thần triệt để chấn kinh rồi. Thật lớn tác phẩm. Lật Thái Hậu rõ ràng là muốn mạnh mẽ lôi kéo Phạm Ly, dù là quy liếm được có chút hèn mọn, mất hoàng gia thể thống cũng ở đây không tiếc. Trước kia, Phạm Thị Lịch đại thao túng sở quốc quân chính đại quyền, nhưng cuối cùng không có pháp lý ủng hộ. Rất nhiều người đều tin tưởng, cuối cùng cũng có một tiền, Phạm Thị cũng sẽ xuống dốc. Cái gọi là ngươi vừa sướng thôi ta đang chàng, luôn có mới phát thế gia vọng tộc cùng quyền thần sẽ thay thế Phạm Thị. Nhưng bây giờ, Lật Thái Hậu xuất ra thẻ đánh bạc, lại là tại pháp lý trên triệt để củng cố Phạm Thị địa vị. Nếu như cương quyết đúng như đây, sau này tại đại sở, Hạng Thị là thiên mệnh hoàng tộc, Phạm Thị chính là thiên mệnh tướng tộc cùng tướng tộc. Mấu chốt nhất, đạo thánh chỉ này nếu do Hạng Sung ban bố, liền cho thế là Phạm Ly thừa nhận Hạng Sung đế vị. Trừ ra đại thủ bút, còn có giỏi tính toán. Ồ, Phạm Ly nghe Lật Thái Hậu nói xong, cũng nhịn không được nhiều nhìn nàng một cái. Hắn thản nhiên nói, Thái Hậu thông minh, bản công bội phục. Chỉ là, giọng nói quá mức bình thản, rõ ràng là không có bị đả động dáng vẻ. Lật Thái Hậu lại cũng không được trí. Nàng sớm đoán được, tướng đại quyền vốn là Phạm Ly đã được đến thứ gì đó, cho dù tăng thêm danh phận, cũng chỉ là rễ hoa trên gấm hiệu quả, còn chưa đủ vì đả động đối phương. Ngoài ra, Ai Gia còn có một cái đại lễ, tin tưởng tấn công nhất định vui lòng nhận lấy. Thái Hậu mời nói. Lật Thái Hậu ánh mắt chuyển qua Hạng Ninh trên người, mắt phượng bên trong có nháy mắt toán độc hiện lên. Cái này bất hiếu nữ, tấn công đã là tuổi xây dựng sự nghiệp, vẫn còn chưa thành ra. Hạng Ninh là Ai Gia hòn ngọc quý trên tay, huyết mạch duy nhất của tiên đế. Nếu là Ai Gia đưa nàng hứa gả cho tấn công, không biết tấn công khẳng tiếp nạp phải không? Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Văn võ bá quan châu đầu ghé tai, bạo động tiếng nghị luận không ngừng. Ngay cả Phạm Ly đều không có đoán trước, Lật Thái Hậu còn có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Nàng rõ ràng là lấy lui làm tiến, không ngừng đột hiện Hạng Ninh nữ nhi ra thân phận, làm cho đi sâu vào lòng người, thì càng phát ra rời xa đại sở hoàng vị. Một bên củng cố Hạng Sung đế vị, một bên triệt để nhường Hạng Ninh cùng hoàng vị vô duyên. Mẫu hậu, Long Liên phía trên, Hạng Ninh phẫn nộ đến cực điểm. Nàng không hiểu, đồng dạng là 10 tháng hoài thai sở sinh, vì sao Lật Thái Hậu muốn nặng bên này nhẹ bên kia? Tại văn võ ba quan trước mặt, chính mình người mặc long bào, cưới rồng liễn mà về, lại bị nàng như hàng sử dụng. Về phần gả cho Phạm Ly, nàng một trái tim nhỏ phù phù nhảy, giống như đã nhảy đến cuống họng. Phạm Ly, hắn cũng đừng nhất thời hồ đồ đáp ứng mẫu hậu a. Đại sự quan trọng, nhi nữ tư tình cái gì nên trước để ở một bên. Về sau sẽ chậm chậm. Hạng Ninh một hồi tức giận Lật Thái Hậu tính toán, một hồi hoang tưởng chính mình mời dặm hồng trang gả vào Phạm phủ, một hồi lại sợ Phạm Ly bị lừa. Đột nhiên, nàng phát hiện Phạm Ly chính nhiều hứng thú nhìn lấy mình. Bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng cảm nhận được nam nhân ánh mắt trong suốt, không có chút nào bị hám lợi đen lòng dáng vẻ. Vậy hạ, Phạm Ly cảm thấy thực sự có hứng. Hắn tiến lên mấy bước, đi đến Long Liễn bên cạnh, xích lại gần Hạng Ninh hạ giọng. Vậy hạ yên tâm, vi thần sẽ không mắc lừa, vậy hạ hôn sự hoàn toàn có thể tự mình làm chủ. Phạm Ly vốn là một phen lòng tốt, muốn cổ vũ Hạng Ninh, cho nàng dũng khí. Nhưng người phụ nữ điểm chú ý, nam nhân vĩnh viễn không hiểu. Chấm hôn sự tự mình làm chủ. Phạm Ly ý nghĩa, chấm không cần gả vào Phạm phủ, mà là nhường hắn vào hoàng cung. Ở rể, còn có thể có loại chuyện tốt này. Hạng Ninh một đôi đen nhánh óng ánh con ngươi, chằm chằm vào Phạm Ly, có kích động xúc động. Phạm Ly ngây ngẩn cả người. Vậy hạ, nghĩ gì thế? Nước bỏ xoa một chút, chúng ta trước tiên đem chính sự làm. Hạng Ninh lấy lại tinh thần, thật vô thức đi lau miệng sừng. Thế nhưng, nào có cái gì nước bọt? Rõ ràng là Phạm Ly lừa gạt nàng chơi. Nàng tức giận trợn mắt nhìn Phạm Ly, hắn cười hì hì một bộ muốn ăn đòn bộ dáng. Làm nhưng, Nếu Phạm Ly hiểu rõ Hạng Linh vừa nãy ý nghĩ, chỉ sợ cũng không cười được. Tấn công, ai ra đề nghị, không biết ý ngươi thế nào. Lật Thái Hậu mưu kế dùng hết, đã thấy Phạm Ly chỉ lo cùng Hạng Linh liếc mắt đưa tình, tâm tình cũng rất là thấp thỏm. Nàng cảm thấy mình có hy vọng. Trực giác của nữ nhân đã sớm phát hiện Phạm Ly cùng Hạng Linh thật không minh bạch. Hiện tại xem ra, quả là thế. Chương 445, nữ đế Hạng Linh. Chương 445, nữ đế Hạng Linh. Một nữ nhân, toàn thân đẫm máu, gian nan buôn ba tại nhìn không thấy cuối trong sa mạc. Nàng là A Sương, đại tử vương triều Tiễn Chi thánh chủ. Vang A Sương thị lực, bản có thể viễn thị vạn trượng bên ngoài. Nhưng phong bạo cuốn lên cắt vàng che khuất bầu trời, cho dù là nàng, đường đường Tiễn Chi thánh chủ, thị lực cũng bị áp chế ở trăm trượng trong vòng. Cong, kim thạch thanh âm, lại có mấy cái xiềng xích gần vào cắt vàng chỗ sâu, đột nhiên đánh tới, cuốn quanh trên người A Sương. Nàng hai chân hãm sâu trong cát, vốn là hành động gian nan. Dây sắt cuốn thân, cuối cùng đem A Sương gắt gao định tại nguyên chỗ. Kỳ thực, mảnh này biển cắt A Sương dường như đi đến biên giới, sắp chạy thoát tới cửa sinh. Đánh lén dây sắt thì đã bị nàng làm vỡ nát mấy trăm cây. Cuốn quanh ở trên người nàng đã là cuối cùng mấy đầu dây sắt. Nhưng nhân lực có tận lúc, huống chi vốn là bản thân bị trọng thương A Sương. Người cùng trận pháp đúng hao tổn, cuối cùng vì A Sương kiệt sức thua trận. Không. A Sương đột nhiên ngẩng đầu. Nàng hai mắt nhìn thẳng thiên không nóng rực nắng gắt, dù là Thái Dương Quang Huy làm chính mình hai con người đau đớn. Nguyên lai, người đang nơi này. Tìm được rồi, bố trí trận pháp người. A Sương đến nay không biết đối phương là ai, nhưng nghĩ đến cùng Nhan Nguyên quan hệ không ít, bằng không sao lại hao hết tâm lực dùng trận pháp cùng mình đấu đến loại tình trạng này. Nàng hiểu rõ, tu vi của đối phương không bằng chính mình. Bất đắc dĩ, trận pháp sư chính là như thế gian lận tồn tại. Trước đó bố trí tốt trận pháp, dẫn quân vào cuộc, dựa vào di giật đái lao chiến lược ưu thế đem địch nhân đánh bại. Trước mắt vị này trận pháp sư ưu thế rõ ràng hơn, bởi vì chính mình bị Gia Tĩnh Đế trọng thương trước đây. A, là ta thắng. A Sương như nói một mình mở miệng. Đáng tiếc ngươi chỉ có này hai trận rời khỏi, như lại nhiều một hồi, ta tất nhiên phải bại. Ngươi là hợp đạo cảnh, trên lệnh về cảnh giới, ngươi cuối cùng không cách nào đền bù. Đi Âm Tào địa phủ, cùng Nhan Nguyên đi. Đang khi nói chuyện, A Sương lần nữa dương cung cái tên. Linh khí ngưng tụ dây cung, bị kéo ra đến cực hạn. Mũi tên nhắm chuẩn quả nhiên là trên trời kia vầng mặt trời chói chang. Theo A Sương tiễn lực khóa mục tiêu, trên bầu trời phong vân đột biến, liệt nhật biến hóa, lại thành một mỹ diệu nữ tử bộ dáng. Không tầm thường trận pháp sư, trước khi chết nói ra tên của ngươi đi. A Sương giọng nói bình thản nói, nàng trải qua vô số giết chóc, hay là phàm nhân thôn phụ lúc, ngay cả trượng phu cũng tự tay chết tại chính mình dưới tên. Giết người, A Sương năng lực tựa uống nước như thế bình thản, trốn cũng là không thể nào. Khắp thiên hạ, trừ ra Đại Minh Gia Tĩnh Đế cùng trưởng tỷ, bất luận kẻ nào đều không thể tại bị chính mình tiễn lực khóa chặt sau đó đào thoát. A Sương tin tưởng, chính mình tuyệt sẽ không thất thủ. Ta gọi Lữ Phúc Bảo, Nhan Nguyên là của ta sư minh. Lữ Phúc Bảo có thể có rất nhiều chói mắt thân phận. Đại Tấn Hoàng hậu, Văn Tín hầu Lữ Xuân Thu chi nữ, thiên hạ đệ nhất trận pháp sư. Nhưng giờ phút này, nàng là báo thủ mà đến, duy nhất thân phận là đại nho Nhan Nguyên sư muội. A Sương lại mở người, ngươi là Lữ Xuân Thu con gái. Lữ Xuân Thu là Phạm Ly người, Phạm Ly giam cùng đại từ ngả bài. Một quan trọng tình báo. A Sương ngay lập tức quyết định giết chết Lữ Phúc Bảo, sau đó phải lập tức hướng đại từ vương triều cảnh báo. Tiễn Chi Thánh Chủ trừ ra ám sát, truyền lại tình báo thì có tự nhiên ưu thế. Nàng tiễn nghệ xa nhất tầm bắn, nhưng thật ra là một tiễn vạn dặm. Mặc dù nhất định phải bỏ cuộc lực sát thương, nhưng truyền lại tình báo phù hợp. Chết đi. Một tiễn bắn ra, mang theo Á Sương quyết tâm phải giết. Hợp đạo cảnh mà thôi, cho dù nàng trọng thương mang theo, một tiễn đủ để đoạt mệnh. Trên bầu trời, Lữ Phúc Bảo không tránh không né. Một tiễn xuyên tim. Á Sương thậm chí trông thấy Lữ Phúc Bảo hai con ngươi trừng trừng, như là trước khi chết không cam lòng nét mặt. Nàng cười. Trận này có chút mạo hiểm, chính mình suýt nữa bị hợp đạo cảnh người tu hành chặn giết. May mắn ta. A Sương lời còn chưa dứt, đã thấy Lữ Phúc Bảo chúng tên cơ thể trên không trung biến mất, đúng là một đạo huyễn ảnh. Thiên, đột nhiên thì đen. Đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. A Sương dự cảm đến không ổn, đây cũng không phải là dây dưa nàng thật lâu hai loại trận pháp, còn có thứ ba trận. Ngươi đã thấy biết Quách Phụng Hiếu phong hỏa hoàng sa trận chu công cần thiết tỏa hoành giang trận. Ta còn có thứ ba trận, cũng làm cho ngươi mở mắt một chút đi. Đen như mực bầu trời, đột nhiên sáng lên điểm điểm đen đuốc. 1, 2, 3. Tổng cộng có thất ngọn đèn đồng, tạo hình xưa cũ, ý vị âm thầm, giống như đã tồn tại vạn cổ năm tháng. Thất ngọn đèn đồng, kỳ thực chỉ sáng lên 6 ngọn. Duy nhất dập tắt kia ngọn, cắm một cái mũi tên, chính là vốn nên bắn tại Lữ Phúc Bảo nơi trái tim trung tâm cái kia tiễn. A Sương vẫn luôn kiên nghị bất khuất ánh mắt, cuối cùng toát ra hốt hoảng tâm trạng. Ra cắt lượng, thất tinh kỳ nhương. Nàng tương ám trợ và lịch, bắn thất ngọn đèn đồng toàn bộ bắn diệt, làm sao không biết trận này? Không, ta không thể chết. Tinh thổ mộng tưởng còn chưa thực hiện, ta còn chưa báo đáp trưởng tỷ ân tình. A Sương phun ra một búng máu. Linh lực của nàng dường như hao hết, lại cưỡng ép thúc đẩy, liền muốn lấy mạng sống ra đánh đổi, mới có thể miễn cưỡng khôi phục một chút chiến lực. Dương cung, cài tên. A Sương phải giống như nhiều năm trước như thế, đem thất ngọn đèn đồng dần dần bắn diệt. Thế nhưng, nàng vừa mới nâng lên hai tay, đã thấy duy nhất dập tắt đèn đồng đột nhiên quang hoa lấp lóe, đúng là đèn đuốc lại cháy lên, chiếu sáng một phiến thiên địa. Không thể nào, ra cắt lượng đèn ta cũng diệt qua, làm sao có khả năng lại cháy lên? Bốn phương tám hướng, đồng thời vang lên giọng Lữ Phúc Bảo. Võ hầu trước khi chết đã sửa thất tinh kỳ nhương trận thiếu hụt, mà ta may mắn kế thừa. Tiếng nói rơi, thất ngọn đèn đồng đồng thời đèn đuốc lại thịnh, ở trong trời đêm ngưng tụ một cái thanh long chi hình. Ngang, tiếng long âm vang vọng đất trời. Thanh long song đồng đột nhiên khóa chặt A Sương, sát khí, lệnh đại thừa cảnh thánh chủ cũng không khỏi được run rẩy lên. A Sương muốn chạy trốn. Mặc dù đối thủ chỉ là hợp đạo cảnh, nhưng nàng giờ phút này ý niệm duy nhất chính là trốn. Nàng tiên đạo, không thích hợp cùng địch nhân mặt đối mặt chiến đấu. Nàng quen thuộc giấu tại chỗ tối, trốn ở phương xa, bán ra làm cho người không sai và phòng một tiễn. Nhưng bây giờ, A Sương hai chân rơi vào cát đất, cơ thể càng bị dây sắt vây khốn. Trốn không thoát. Định Trung Nguyên thanh long ngã nguyệt. Lữ Phúc bảo tiểu A một tiếng. Nàng âm thanh trong eo, vẫn tượng một vị phương hoa thiếu nữ, nhưng lại có quét ngang lục hợp khí thế. Ngang. Thanh long khí hình thẳng tiến không lùi. Nó xuyên thấu trời cùng đất khoảng cách, thì xuyên thấu A Sương thân thể. Không có đổ máu, không có cốt nhục điểm bay. Nhưng mà, tiễn chi thánh chủ đôi mắt, sức sống nhanh chóng tối lui, cho đến song đồng tan hết. Thanh long trở về bầu trời, lại phân hóa thành thất đạo đèn đuốc. Đèn đông ẩn, cắt vàng biến mất, dây sắt hóa thành từng đạo hàn khí tiêu tán. Thiên địa khôi phục bản sắc, này vẫn là ban đầu kia phiến núi rừng. Tế đàn còn tại, Nhan Nguyên linh vị cũng còn tại. Tấm kia viết có tiễn chi thánh chủ A Sương, hôm nay chết bởi nơi đây cờ chẳng dưới, quả nhiên nằm ngửa A Sương đã khí tuyệt thi thể. Lữ Phúc Bảo một thân nho phục, chậm rãi quỳ tại trước linh vị. Ba quỳ, chín gõ. Nước mắt theo Phúc Bảo gương mặt xinh đẹp trượt xuống, nàng nói khẽ, "Sư ca, xin yên nghỉ đi." Chương 446, đêm đi chương 446, đêm đi thành công thoát khỏi hải đảo. Diệu Âm thánh chủ tâm tình nhưng không có nửa phần sung sướng. Nàng sợ, nàng thật sự sợ. Giao Quang nữ đế đáng sợ, Gia Tĩnh đế càng đáng sợ. Hai cái tuyệt thế đế vương đồng thời thi triển bản cổ cự thân bản này thực sự không phải nàng kiểu này bình thường đại thừa cảnh có thể tham dự chiến đấu. Thắng bại, Diệu Âm thánh chủ đã không muốn suy nghĩ nhiều. Lâm trận bỏ chạy là tử tội, nhưng bây giờ chính mình tốt xấu chạy trốn. Lưu trên hải đảo, Diệu Âm căn bản bất lực ảnh hưởng thắng bại cân tiểu ly, Gia Tĩnh đế một đầu ngón tay có thể tùy tiện bóp chết chính mình. Không đúng, Kim Đức người đâu? Diệu Âm đột nhiên phát hiện, Kim Đức rõ ràng cùng mình cùng nhau trốn lại không biết chưa phát hiện đi rời ra. Nhưng nàng nghĩ lại nghĩ một chút, tản liền tản đi đi. Kim Đức vốn là thánh chủ vị trí cuối, thực lực quá kém, cũng giúp không được chính mình gấp cái gì. Từ nay về sau, ta sợ là muốn làm một quãng thời gian ở tu. Diệu Âm thánh chủ trong lòng mười phần đắng chát. Chính mình là cao quý thánh chủ, theo Phạn Âm tịnh thổ đến đại từ bương triều, bao nhiêu năm sống an nhàn sung sướng. Thực tế đại từ khai quốc sau đó, càng không cần thủ vững tịnh thổ thời đại kham khổ tự hạn chế, nàng có thể công khai hưởng thụ xa hoa lãng phí đời sống. Ẩn tu. Diệu Âm thực sự không cách nào tưởng tượng, ẩn độn núi rừng, như thượng cổ dã nhân một màn trời chiếu đất. Linh bảo, đan dược đều muốn chính mình tự tay tìm kiếm vật liệu luyện chế, càng không thị nữ nha hoàn hầu hạ, đó là cỡ nào kham khổ thời gian. Không bằng ta mai danh nhận tích, gả làm vợ. Một can đảm suy nghĩ theo Diệu Âm trong đầu toát ra. Bằng nàng tài tình tư sắc, muốn mê hoặc một có quyền thế nam nhân, cung cấp nuôi dưỡng chính mình tiếp tục cầm ý ngọc thực đời sống, hẳn là rất dễ dàng. Diệu Âm vẹn vẹn suy tính một lát, liền lấy định cái chủ ý này. Đã từng tịnh thổ thánh chủ, cuối cùng cả đời tuyên dương giúp đỡ thiên hạ nữ nhân thoát ly khổ hải, thực tế thoát ly số nam nhân bài bố. Lúc này Diệu Âm không chút nào không vì mình kế hoạch cảm thấy xấu hổ. Thiên hạ chư quốc, bản tọa, bổ tiểu thư nên đi đâu lại bắt đầu lại từ đầu đâu. Diệu Âm tâm tư cẩn thận, đã bắt đầu sửa chữa quá khứ nói chuyện hành động quen thuộc. Thiên hạ mạnh nhất là Đại Minh, thiên hạ giàu nhất là Đại Sở. Về phần Ngụy Hán Ngô Chi Lưu, thực sự không phải lên tốt lựa chọn. Đại Sở, Diệu Âm ngay lập tức nghĩ đến Phạm Ly. Đã từng chẳng thèm ngó tới nhỏ yếu nam nhân, Diệu Âm hiện tại mới ý thức được, Phạm Thị là phú khả địch quốc tồn tại, Phạm Ly quyền thế thì bao trùm trên sở đế. Không được, Hàn Nguyệt đã là Phạm Ly nữ nhân, nàng tuyệt dung không được ta cũng không có khả năng dịch dung giấu giếm được nàng. Diệu Âm tiếc nuối bỏ cuộc cái này tuyệt hạng. Như vậy, chỉ còn lại có Triều Đại Minh. Gia Tĩnh đế là nàng không dám nghĩ, đối với người đàn ông này, Diệu Âm đáy lòng có sợ hãi thật sâu. Trừ Gia Tĩnh đế bên ngoài, tại Đại Minh có quyền thế nam nhân. Nghiêm Tung, Thứ Giai, Cao Củng cũng quá già rồi. Trương Cư Chính, nghe nói hắn tuổi thọ tổn hao nhiều, không biết còn có thể sống mấy năm. Diệu Âm cuối cùng nhớ ra, tiểu các lao Nghiêm Thế Phiên thê thiếp thành đàn, xa hoa dâm đãng, đúng là cái lựa chọn tốt. Đành phải tiện nghi hắn. Diệu Âm ngạo mạn nghĩ, có chút không quan tâm. Đột nhiên, nàng cảm giác sau lưng lưới dao sắc tận xương, dưới thân thể mềm mại ý thức và mèo, nhưng vẫn có kịch liệt cùng nơi bụng chuyển đến. A, Diệu Âm sau lưng, thanh âm của một nam nhân hơi có vẻ tiếc nuối. Nàng trở lại một trường, tu vi đại thừa cảnh không chút nào tiếp rẻ thúc đẩy linh lực. Và anh, dung mạnh qua đi, có nguyên một phiến núi rừng bị Diệu Âm trưởng lực thôi thành đất bằng. Ghê tởm, là ai? Địch nhân lông tóc không tổn hao gì, đúng là tại nàng xuất trưởng đồng thời đã bay ngược đến phạm vi công kích bên ngoài. Nơi bụng, một đạo nhỏ hẹp máu vết thương lưu như rót. Trừng trăm trượng xa một cái cây sao bên trên, Diệu Âm trông thấy có một xa lạ áo đen thân ảnh, nhìn xem thân hình chính là vừa nãy đánh lén mình nam tử. Hợp đạo cảnh cửu phẩm. Chết tiệt, chỉ là hợp đạo cảnh, lại dám đánh lén chính mình. Thứ không biết chết sống. Diệu Âm thánh chủ muốn triệu hoán thiên yêu cầm, lại nhớ ra đã bị Tiết Tố tố hủy, không có mấy tháng thời gian căn bản không thể nào chữa trị. Nàng đành phải lấy ra một cái tỷ bà, so với thiên yêu cầm thấp nhất phẩm. Đối phó ngươi kiểu này hợp đạo cảnh kẻ yếu, ta bảo lưu ly tỷ bà cũng đủ rồi. Diệu Âm cắn răng, hận hận chầm chậm vào xa xa trên ngọn cây áo đen nam. Lưu lại tên của ngươi. Bổ tiểu thư không giết hạ người vô danh. Nói chuyện, Diệu Âm thánh chủ kỳ thực không có hy vọng đối phương trả lời. Nàng chỉ là trì hoãn thời gian, nghĩ âm thầm dùng linh lực chữa trị thương thế. Chết tiệt, đối phương dùng cái gì binh khí? Vết thương dường như không cách nào cầm máu. giám sát viện đại tấn, kinh vô địch. Giọng kinh vô địch lạnh băng, tựa theo đường hoàng tuyển đi trở về nhân gian thi quỷ. Diệu Âm thánh chủ không khỏi dùng mình một cái. Đại tấn, Thạch Kính Đường không phải đã chết rồi sao? Nàng mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Nhà ta bệ hạ chi triều tấn, cũng không phải là Thạch Kính Đường chi tấn quốc. Tiếng nói rơi, kinh vô địch thân ảnh theo biến mất tại chỗ. Diệu Âm thánh chủ thì lập tức chết mục tiêu. Nàng kinh hãi, không có mục tiêu làm sao đối địch, chẳng lẽ mình đường đường đại thừa cảnh cường giả, lại muốn mặc cho hợp đạo cảnh kẻ yếu xâm lược. Diệu Âm ngay lập tức gậy vang tỉ bà. Tam bảo lưu ly tỉ bà phát ra âm thanh, đúng là mắt trần có thể thấy tam trọng vận sóng. Nhìn thấy, Diệu Âm cuối cùng trông thấy, có một đạo như nước chảy quỷ kế, hướng phía chính mình đi vội mà đến. Thiên ma luận vũ. Nàng kêu a một tiếng, trực tiếp thi triển tuyệt chiêu. Tỉ bà âm trong nháy mắt bao trùm 10 dặm, tất cả vận sóng đều bị bao phủ trong đó. Chỉ trong nháy mắt, đầu thú bị điên, phi cầm rơi xuống đất, có cây khô bại. Cái gọi là thiên ma chính là tâm ma. Vì tiếng đàn loạn tâm hồng thần, tiếng tốt người khí huyết loạn lưu, tự đoạn sức sống. Đây là Diệu Âm thánh chủ hung ác nhất, phạm vi công kích lớn nhất sát chiêu. Kinh vô địch vẫn chưa hiện thân, nhưng Diệu Âm thánh chủ tuyệt đối tự tin, tượng ra tĩnh đế như thế cường giả tuyệt thế có thể ngăn cản thiên ma loạn vũ tiếng đàn, nhưng trước mắt hợp đạo cảnh nam tử tuyệt không có khả năng làm được. Phúc. Một tiếng vang trầm, Diệu Âm thánh chủ tiếng đàn im bặt mà dừng. Nàng cúi đầu nhìn một thanh tạo hình xưa cũ, lưỡi dao sắc bén truy thủ từ sau lưng xuyên thủng tim, lại từ trước ngực đâm ra. Không, ngươi không thể nào. Diệu Âm thánh chủ gian nan quay đầu, nàng cuối cùng thấy rõ kinh vô địch tấm kia lạnh lùng vô tình mặt. Đồng thời, nàng thì trông thấy kinh vô địch hai lỗ tai, có máu tươi chảy chậm chậm chảy xuống tới. Ngươi xuyên phá màng nhĩ của mình. Vì sao? Ta hình như không biết ngươi. Thật sâu cảm giác mệt mỏi phun lên Diệu Âm thánh chủ trong lòng. Nàng biết mình phải chết, chết tại chỉ có hợp đạo cảnh tu vi trong tay nam nhân. Không cam tâm, nàng muốn chết cái đã hiểu. Trong mắt kinh vô địch, Diệu Âm thánh chủ môi mỏng khẽ trương khẽ hợp, lại không phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn hiểu rõ, không phải đối phương nghẹn nào, chỉ là chính mình biết. Nhưng kinh vô địch giống như đoán được nữ nhân muốn hỏi cái gì. Hắn thản nhiên nói, còn nhớ Huyền Thiên Tông sao? Có 711 vị vong hồn sẽ chờ ngươi đến để mạng. Huyền Thiên Tông? Cái gì Huyền Thiên Tông? Diệu Âm thánh chủ cả đời giết người vô số, sớm đã quên vạn trùng sơn nam lĩnh bên trong, cái đó chỉ có hơn 700 người ẩn thế môn phái nhỏ. Chương 447, khởi động lại liên minh, 1, chương 447, khởi động lại liên minh, 1, xong rồi. Lần này thật sự xong rồi. Kim Đức thánh chủ trốn về lục địa, lập tức phát hiện mình cùng Diệu Âm thánh chủ đi rời ra. Nàng kinh sợ không hiểu. Lâm Trận bỏ chạy, từ đây đem không vì giao quang nữ đế dung thân. Đại tử, nàng là tuyệt đối không dám trở về. Kim Đức nhất thời hoảng hốt lo sợ, tựa không có đầu con đuổi tựa như trong núi tán loạn. A, nơi đây lại có người ở. Một mảnh rừng trúc đập vào mi mắt, che xanh ngay cả ảnh, lại có cầu gỗ hàng rào, càng xa xôi mơ hồ có thể thấy được một tòa nhà tranh. Kim Đức hơi suy tư, liền quyết định tới gần xem xét. Tâm thương ẩn sĩ thì cũng thôi đi. Nếu có uy hiếp, nàng trước tiên có thể ra tay làm mạnh, đem đối phương trừ sau đó nhanh. Tới gần chút ít, Kim Đức lại nghe thấy có sáng sủa tiếng đọc sách. Càng làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, đọc sách người tựa hồ là một tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ âm thanh trong veo như suối thủy, làm cho người nghe ngóng tâm thần thanh thản. Chấp nhất người đến quý vậy, đến quý người vô địch. Xích chi một tất có chương trình, thốn chi ngọc tất có hà trích. Thiện học giả, người giả trưởng vì bổ hắn ngắn. Không biết mà tự cho là biết, trăm họa chi tốt vậy. Kim Đức thánh chủ tự xưng là thiên hạ đệ nhất nữ nho tu. Nho đạo thành tựu, nàng chỉ thừa nhận văn tín hầu lữ thành hơi thắng chính mình. Nhưng bây giờ, trong nhà lá thiếu nữ thần bí tụng niệm chương cú, không có chỗ nào mà không phải là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, truyền đời thiên chương. Trong nội tâm nàng không khỏi kinh ngạc. Những thứ này chương cú xuất từ cái nào bộ kinh điển? Bản tọa lại chưa bao giờ đọc qua. Hẳn là có không xuất thế đại nho ẩn cư ở đây, thiếu nữ này là ẩn sĩ chuyên nhân. Nghe thanh âm của nàng, tuổi tác không thể nào vượt qua 20 tuổi. Năng lực mưa dầm thấm đất những thứ này nho ra kinh điển, nàng tương lai thành tựu chỉ sợ còn đang ở bản tọa phía trên. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Kim Đức thánh chủ há có thể cho phép một so với chính mình ưu tú hơn, càng có tiềm lực nữ nho ra mắt. Sát tâm khoảnh khắc trong lòng nàng dâng lên. Trong nhà tranh, thiếu nữ dừng lại tiếng đọc sách, lại bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn đỉnh rong như ngọc châu, lại hoàn mỹ dung nhập cái này phiến rừng trúc tiểu tiên địa ở giữa. Kim Đức thánh chủ thầm giật mình, âm luật thành tựu sao thì cao như thế. Nàng sát tâm càng nặng, lặng yên không một tiếng động sờ đến nhà tranh ngoài cửa. Cách hàng rào, Kim Đức hướng trong nhà tranh nhìn quanh. Chỉ là chưa đầy 20 tuổi thiếu nữ, dù là thiên tư chắc tuyệt, Kim Đức cũng sẽ không để vào mắt. Nàng chỉ là để phòng thiếu nữ ẩn sĩ sư tôn. Vạn nhất đối phương có lớn thừa cảnh tu vi, Kim Đức trên người có thương, thật không có nắm chắc chiến thắng thần bí ẩn sĩ. Nhưng khi Kim Đức thấy rõ ràng trong nhà tranh tất cả, lại là kinh ngạc sau khi vừa tối ám mừng thầm. Kinh ngạc, vì nhà tranh bên ngoài trên đất trống, mấy món thạch, đồ gỗ cố, đúng là đếm tính công cụ, có thể diễn toán thiên văn lịch pháp tiết khí các loại. Còn có một tòa mục tiêu, hồng tâm cắm vài gốc mũi tên. Điều này có ý vị gì? Trừ ra âm luật, thiếu nữ còn tu tập điểm tính, tiễn nghệ. Nhà tranh cửa sổ mở rộng ra, Kim Đức xuyên thấu qua cửa sổ hướng vào phía trong nhìn quanh. Nàng không nhìn thấy thiếu nữ ở nơi nào, đã thấy treo trên vách tường mấy tấm tranh chữ. Tiểu chữ phức tạp, có triện, lệ, được, giai, thảo và kiểu chữ. Kim Đức nhìn kỹ phía dưới, trong lòng lại âm thầm hổ thẹn. Chỉ vì bằng tư pháp của nàng thành tựu, cũng không có thể thắng được trên tường mấy dòng chữ. Nhất định là sư phó của nàng biết. Kim Đức ở trong lòng ám đạo. Bằng nàng làm thế thứ nhất nữ nho, bại bởi ẩn si nho giả miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nếu là bại bởi chỉ là một đôi tám thiếu nữ, Kim Đức Thánh Chủ dù thế nào thì không tiếp thụ được. Trên tường một bức họa, nội dung phức tạp đa dạng, có múa nhạc, đấu kiếm, kỵ sạ, như là một hồi thịnh đại cung đình biểu diễn, có sứ thần hiến vật quý, đại lễ triều bái. Bức tranh một tòa đài cao, tựa như là thiên tử xem lễ. Kim Đức nhìn nhiều thiên tử đó vài lần, lại mơ hồ cảm giác hết sức quen thuộc. Hoàng đế này dung mạo thật là giống Phạm Ly. Kim Đức Thánh Chủ suýt nữa kêu lên sợ hãi. Chỉ là một đại sở gian thần, thế mà long bảo miệng lưu quan, quân lâm thiên hạ, vạn quốc đến chầu. Đây là cái gì chó má hòa tác? Bằng kia Phạm Ly cũng xứng. Kim Đức Thánh Chủ chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, toàn vẹn không có chú ý thiếu nữ tiếng đàn chẳng biết lúc nào đã đình chỉ. Lễ, vui, bán, ngự, thương, đến. Không đúng a? Kim Đức đột nhiên ý thức được, này không đang chú ý dừng trúc trong nhà lá, ở lại thiếu nữ hẳn là tại tu luyện quân tử lục nghệ. Điều này có ý vị gì? Thiếu nữ tu hành con đường, đúng là theo thời kỳ xuân thu tiên hiển nho thánh tiêu chuẩn tới. Thật là cuồng vọng ẩn sĩ. Hắn nghĩ bồi dưỡng một đời nho thánh sao? Kim Đức Thánh Chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng trong lòng thì ép không được ước ao ghen tị. Nhớ năm đó, nàng bước vào nho đạo lúc, nếu có người có thể vì loại phương thức này dạy bảo nàng, thành tựu ngày hôm nay lại há có thể giới hạn nơi này. Nho đạo nên đại đạo. Nhưng Kim Đức thành tựu, từ huyết phượng thánh chủ sau khi chết, lại biến thành tịnh thổ thánh chủ hạng bét nhân vật. Không đúng. Kim Đức Thánh Chủ cuối cùng lấy lại tinh thần. Trong nhà tranh sớm đã dấu tuyết, đánh đàn thiếu nữ biến mất không thấy gì nữa. Nàng đột nhiên quay người lại. Ngươi. Kim Đức Thánh Chủ trông thấy, một thiếu nữ đứng ở trong đình viện, chính cười khanh khách nhìn lấy mình. Thiếu nữ ngày thường cực đẹp. Mặc dù còn chưa triệt để nảy nở, nhưng khuynh thành chi tư đã hoàn toàn không che giấu được. Trên đời lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Thân làm nữ tính Kim Đức, cũng nhịn không được ở trong lòng tán thưởng. Trong thoáng chốc, nàng lại cảm thấy thiếu nữ này dường như nhìn rất quen mắt. Nhìn quen mắt. Làm sao có khả năng? Chương 447, khởi động lại liên minh, 2. Chương 447, khởi động lại liên minh, 2. Thân là một tên nho tu, Kim Đức tự có qua mắt không quên bản lĩnh, bằng không làm sao học được đầy bụng tinh luân. Nàng tin tưởng chính mình chưa bao giờ thấy qua thiếu nữ trước mắt, nhưng mãnh liệt cảm giác quen thuộc vẫn luôn quanh quẩn trong lòng. Sắt hay là không giết? Trừ ra cảm giác quen thuộc, Kim Đức đối với thiếu nữ ghen ghét tâm trạng thì càng phát ra dày đặc. Khởi điểm không bằng người, thiên tư không bằng người, tương lai không bằng người, ngay cả người phụ nữ dung mạo thì thua xa cùng nàng. Nàng này, đoạn không thể lưu. Kim Đức Thánh Chủ ở trong lòng quyết định, vẫn là phải giết. Nàng dọc theo bậc thềm đi xuống nhà tranh, đi vào đình viện, trên dưới dò xét thiếu nữ. Càng nhìn không thấu thiếu nữ tu vi. Đã hiểu, thiếu nữ nhất định người mang dị bảo. Dù sao lấy tuổi của nàng rằng, cho dù có sớm cao thiên tư, tu vi cảnh giới cũng không có khả năng vượt qua Kim Đức. Ghen ghét, như lừng ngực liệt hỏa ở trong lòng tiêu đốt. Kim Đức Thánh Chủ vây tay một cái, tên thật pháp bảo nữ đức liền nâng trong tay. Hải đảo đánh một trận, nàng bị Tiết Tố Tố đánh lén, nữ đức bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng nho đạo linh bảo ưu thế, cho dù cả quyển sách chỉ còn một trang cuối cùng, thì vẫn có thể thi triển thần thông. Nữ đức chỉ hư hại 1/3 trang sách, vẫn còn lại hơn phân nửa bản, có thể đánh một trận. Người chỉ có một người. Kim Đức mở miệng hỏi. Không có gấp độc thủ, trước làm bộ thân mật nghe ngóng lai lịch của đối phương. Nhất là muốn xác định thiếu nữ ẩn sĩ sư phó không tại phụ cận. Ha ha. Thiếu nữ hơi cười một chút, lại không trả lời. Kim Đức nhíu mày, trong lòng tự nhủ chính mình đường đột, nên lời đầu tiên ta giới thiệu một phen, đỡ phải đối phương cảnh giác. Nghĩ đến đây, nàng chắp tay thi lễ. Vị này bạn học, tại Hạ Đạt Thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, du ngoạn, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây. Chỉ vì bị bạn học tiếng đọc sách thu hút, mạo muội tới trước dự tính, thực sự thất lễ, xin nhiều nhiều thông cảm. Tại Hạ Kim Giao, xin hỏi bạn học quý danh. Kim Đức giả dạng làm tầm thường nho tu bộ dáng, đã bình ổn bối lễ hướng thiếu nữ chào hỏi. Nàng thì mặc kệ chính mình và tao nhuốm máu, thân hình chật vật, bộ này lý do thoái thác ở đâu năng lực hù dọa người. Thiếu nữ vẫn tại cười, chỉ là cười lấy, trong tay nàng cũng nhiều ra một bộ thư. Kim Đức chỉ là nhìn thoáng qua thư phong bì, thì đột nhiên trừng lớn hai mắt, mặt lộ kinh sợ vẻ bối rối. Phong bì bên trên rõ ràng là thiết họa ngân câu bốn chữ lớn, Lữ Thị Xuân Thu, nhân gian nho đạo thứ nhất chí bảo. Ngươi là ai? Lữ Xuân Thu là gì của ngươi? Kim Đức giọng dịu dàng á hỏi, trong tay động tác thì một chút không chậm. Nữ đức trang sách bay ra, hóa thành từng trương giấy vàng, lưới dao tựa như cắt về phía thiếu nữ. Giấy vàng lại tại thiếu nữ trước người một thước dừng lại, lại không cách nào đi tới chút xíu. Lữ Thị Xuân Thu không gió mà bay, chỉ lật ra một tờ, liền có một đạo huyền hoàng chùm sáng đem thiếu nữ bao phủ trong đó. Huyền hoàng chùm sáng bảo hộ phía dưới, nữ đức căn bản không gây thương tổn được thiếu nữ mảy may. Nói, người rốt cục là ai? Công kích không cách nào phá phòng, Kim Đức trong lòng đại loạn, âm thanh kêu lên. Ngay cả một thiếu nữ cũng không giải quyết được, nếu là Lữ Xuân Thu đến rồi, chính mình đứng đối ra sao? Ta gọi Điêu Thuyền. Thiếu nữ khẽ hé môi son. Câu trả lời của nàng lại lệnh Kim Đức Thánh Chủ trợn mắt há hốc mồm. Đại Tấn Bình An công chúa, Kim Lữ Thành đương đại văn tín hầu. Tiếng nói rơi, Lữ Thị Xuân Thu trang sách lần nữa lật qua lật lại. Dừng trúc nhà tranh, vùng thế giới này cũng bao phủ lên màu huyền hoàng. Hỗn độn, trầm trọng, đại khí bằng bạc, cực kỳ giống trong truyền thuyết đã từng bao vây thế giới hồng hoang thiên địa màng thai. Mặc dù màu huyền hoàng chỉ có thể bao vây dừng trúc nhà tranh, nhưng đến tận đây khoảnh khắc, huyền hoàng chủ nhân chính là khu vực này chỗ thể. Trừ phi có người mô phỏng cự thân bản cổ, khai thiên tích địa, từ thiên địa màng thai bên trong siêu thoát ra đây. Đáng tiếc, Kim Đức Thánh Chủ cũng không như thế thực lực. Một canh giờ sau, thiên địa màng thai tự động triệt hồi, Điêu Thuyền khỏe miệng tràn ra một đạo máu tươi, thanh sam nho phục trên thì có vết máu vết bẩn. Nhưng nàng thế đứng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời có thần. Nhà tranh đã bị san thành bình địa, bốn phía tản mát tàn phá trang sách và lỏng. Kim Đức Thánh Chủ nằm ngửa trên đất, nàng máu me khắp người, nhưng vẫn có yếu ớt hô hấp, hai mắt càng là hơn không cam lòng phẫn nộ trợn tròn. Phản, phản đồ, phản bội Giao Quang, người chết không yên lành. Điêu Thuyền nghe vậy, trong ánh mắt có hoài nghi chợt lóe lên. Giao Quang, bản công chúa không biết nàng, nhưng ngoại công đã từng nói, ngươi là phụ hoàng địch nhân. Ngoại công còn nói, ngươi nữ đức nhỏ hẹp bất công, không đáng giá nhắc tới, bản công chúa năng lực tùy tiện bại ngươi. Kim Đức Thánh Chủ nghe vậy, trên mặt sắp chết nét mặt bị phẫn nộ thay thế. Nàng còn muốn nói điều gì, lại bởi vì ngửa mặt nằm ngửa, vừa bản năng lực trông thấy trên bầu trời thiên tướng kính chiếu rọi hình tượng. Trên bầu trời, một bức Kim Đức nằm mơ cũng vô pháp tưởng tượng hình tượng xuất hiện. Đại từ khai quốc chi quân, là người đời ở giữa duy nhất nữ đế Giao Quang. Nàng chính ốn gối quỳ gối ra tính đế trước mặt, lễ bái xin hàng. Như thế nào như vậy? Tại sao muốn đầu hàng? Vì sao không dám chiến tử? Ngươi không phải tự tin thắng qua thiên hạ tất cả nam tử sao? Sự yêu ngạo của ngươi đâu? Tự tin của ngươi đâu? Đánh chết dũng khí đều không có, tại sao muốn khai quốc? Tại sao muốn xứng đế? Giao Quang, ngươi lựa thiên hạ tất cả nữ nhân. Lời nói đến cuối cùng, Kim Đức rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Nàng vết thương chồng chất trên mặt, chỉ còn vô tận không cam lòng cùng hối hận. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Chương 448, không thể nào chế độ chương 448, không thể nào chế độ vệ thú quân đánh vào đại tử. Hành quân chi thuận lợi, vượt quá phạm ly ngoài ý liệu. Trừ ra bắt sống mấy cái lẻ kẻ tiểu tham, trên đường đi thế mà chưa gặp chống cự. 20 vạn vệ thú quân cùng 5 vạn Long Lân quân, trực tiếp lái đến hoàng thành Triều Ca bên ngoài. Lao Tam, đại tử đây là cái gì chiến thuật? Và 25 vạn đại quân đem thành Triều Ca bao bọc vây quanh, Phạm Ly cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi. Phạm Tuần trông về phía xa trên tường thành mặc giáp chấp duệ đại tử nữ binh, nét mặt thì mười phần phong phú. "Ca, ta cũng không hiểu. Nhưng ngươi trước kia không phải đã nói, tại chiến lược trên muốn xem thường địch nhân, trên phương diện chiến thuật muốn coi trọng địch nhân sao?" "Có thể. Đây là bên địch thống soái quỷ kế." Nói xong lời này, Phạm Tuần chính mình vẻ mặt không tin nét mặt. "Cái gì quỷ kế? Tam thập lục kế chi bắt rùa trong hũ sao? Vấn đề là ai vây ở trong thành, ai mới là 33A bệ hạ?" Hồ Tông Hiến đi vào Phạm Ly bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ngài quên đi, hiện tại thống lĩnh đại tử quân đội là vị kia chuẩn thánh chủ Bạch Dung. Căn cứ giám sát viện đưa tới tình báo, những năm này nàng cũng chưa từng chìm đắm quân lược binh pháp, chỉ sợ chỉ là mỏ mẫm chỉ huy." Phạm Ly hai huynh đệ nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "Quá, nguyên lai là chính mình thái cẩn thận. Đối diện địch nhân thống soái Bạch Dung, khoảng có thể là cái bao cỏ. Đông môn đi 10 vạn người, cửa tây đi 10 vạn người, cửa nam đi 10 vạn người, bắc môn đi 10 vạn người. Tứ môn nhất định phải bảo vệ tốt, cái nào một môn bị công phá, ta chạm cái nào một môn thủ tướng đầu." Hoàng cung Triều Ca trên Kim Loan Điện, Bạch Dung đang ra lệnh. Lúc trước chính là mệnh lệnh của nàng, nhường toàn bộ đại tử quân đội co vào về thành. Chiến thuật của nàng, bằng vào thành Triều Ca tường cao dày, vật tư dồi dào, thủ vững đô thành cho đến Giao Quang nữ đế trở về. Chỉ cần trưởng tỷ thắng lợi trở về, ngoài thành Phạm Ly không quan đối đến bao nhiêu binh mã, đều phải chết không nơi táng thân. Bạch Dung đầy mặt đắc ý, ta cái này kế gọi là vườn không nhà trống, các ngươi hiểu không? Mấy tên phấn nón trụ giáp đỏ đại tử nữ tướng lĩnh nghe, lại là nhìn nhau sững sờ. Bạch Dung thấy thế, không vui nói, sao? Có vấn đề sao? Ngậy. Các nữ tướng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng là phẩm giai cao nhất một người đứng ra hồi bẩm. Trắng Thánh Chủ, ngài vừa nãy phân phối thủ vệ tứ môn quân tốt, tổng cần 400.000 người. Đúng a? Có vấn đề gì không? Bạch Dung đôi lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Các nữ tướng thấy ra hiệu ngầm đến mức này, Bạch Dung còn chưa hiểu, biểu hiện trên mặt cũng càng thêm lung túng. Trắng Thánh Chủ, quân ta tổng số người chỉ có 30 vạn mà thôi. Vừa mới nói xong, Bạch Dung mặt bịch thì đỏ lên. Nàng ảo não trợn mắt nhìn nữ tướng, nội giận nói, vậy sao ngươi không nói sớm? Nữ tướng bất đắc dĩ, đành phải xin lỗi. Bạch Dung chột dạ, thì không muốn tại đây trùng trọng tâm câu chuyện trên xoắn xuýt. Dù sao hoàng thành tứ môn, các ngươi binh tướng lực triệt đều một chút, các thủ một môn chính là. Nàng nguyên lai tưởng rằng đã nói như vậy, các tướng lĩnh hẳn là sẽ nhận mệnh lệnh chấp hành. Không ngờ rằng, vài vị nữ tướng lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, vẫn là đứng tại chỗ không chịu đi. Sao? Lẽ nào các ngươi trước trận e sợ chiến? Quốc có quốc pháp, quân có quân uy, cẩn thận bản tọa lấy các ngươi trên cổ đầu người. Bạch Dung tu vi hơn xa mấy vị này tướng quân, nói chuyện sức lực thì rất đủ. Thế nhưng, các tướng quân nghe vậy, lại là đồng loạt quỳ xuống. Trắng Thánh Chủ, về binh lực phân phối, mặt tướng có chút ý nghĩ, mời Trắng Thánh Chủ châm trước suy xét. Bạch Dung lại làm sao ngạo mạn, này lại cũng nghe đã hiểu. Nguyên lai là các tướng quân đối với mình an bài chiến thuật có dị nghị, không chịu chấp hành. Nàng làm nhưng hiểu rõ, đánh trận chính mình là ngoài nghề. Nhưng bị thuộc hạ ở trước mặt đâm thủng, Bạch Dung vẫn là tức giận gò má đỏ lên. Nàng cười lạnh tức giận nói, "Tốt, ngươi nói, nếu là nói không đúng, bản tọa hỏi trước ngươi một nhiễu loạn quân tâm chi tội, không nên đem ngươi trảm thủ tế cờ không thể." Vẹn vẹn là đưa ra ý kiến, muốn bước lên mất đầu mạo hiểm. Mấy tên nữ tướng nghe vậy, đống cảm giác trái tim băng giá vô cùng. Các nàng hoặc là đến từ Đại Sở, hoặc là đến từ Đại Minh, Ngụy Hán Ngô các nước, đều là tướng môn hổ nữ xuất thân. Cái nào một nước quân pháp, cũng không có như vậy tùy ý làm nhục chém giết đại tướng. Nói a, tại sao lại không nói? Bạch Dung thấy mọi người trầm mặc, chỉ coi chính mình uy nghiêm trấn nhiếp chư tướng, trong lòng không miễn cho ý vẫn bị kia phẩm cấp cao nhất nữ tướng, nhắm mắt nói, "Trắng Thánh Chủ, mặt tướng cho rằng đại quân nên chia làm năm bộ. Trong đó bốn bộ trấn thủ tứ môn, còn thừa một bộ binh mã tùy cơ ứng biến, cái nào đạo môn gặp nguy hiểm thì ngay lập tức gấp rút tiếp viện ở đâu. Cái chủ ý này chưa từng thấy có bao nhiêu cao minh, lại là binh gia nhập môn cơ sở thưởng thức. Vị này nữ tướng nói xong, còn lại chư tướng cũng lộ ra ủng hộ và kính nể nét mặt. Ủng hộ nàng chia binh sách lược, kính nể nàng nói thẳng cảm gián dũng khí. Bạch Dung không hiểu chiến sự, nhưng rõ ràng như thế chia binh phương lược, nàng ngay lập tức đã hiểu sát thực so với chính mình cao minh rất nhiều. Cái này, ngươi cho rằng ta không hiểu sao? Vừa nãy bản tọa nhất thời nói sai, nói lộ ra mà thôi. Truyền bản tọa quân lệnh, đại quân chia làm 5 bộ, 4 bộ thủ vệ, 1 bộ gặp thời phối hợp tác chiến. Chúng nữ đem thấy Bạch Dung như thế mặt dày, cũng không dám đâm thủng, đành phải tiếng trầm nhận mệnh lệnh lui ra. Hừ. Bạch Dung đưa mắt nhìn các tướng lĩnh đi xa, trong mắt sát khí bốn phía. Chờ trưởng tỷ quay về, các ngươi đừng mơ có ai sống. Thành Chiêu Ca bên ngoài, Hồ Tông Hiến vượt thành một vòng, về đến Phạm Ly bên cạnh. Bệ hạ, thần lấy là địch quân kế cùng vậy. Trừ ra thủ vững thành trì, đại từ lại không càng nhiều thủ đoạn. Hồ Tông Hiến nói. Phạm Thuần cũng nói, nhị ca, chúng ta có thể công thành. Cho dù đại từ quân đội từ chiến, bằng ta cùng Hồ đại nhân liên thủ, trong vòng 3 ngày nhất định phá thành. 3 ngày. Trong thành có lớn quân 30 vạn. Phạm Ly lại tin tưởng, đệ đệ của mình tuyệt không có nói bốc nói phét. Nhưng mà, cưỡng ép công thành là Phạm Ly không thể nhất tiếp nhận. Lao Tam. Ừm. Ngươi nói cho ca, sau 3 ngày phá thành, đại từ nữ binh còn có thể sống hạ mấy người. Phạm Thuần nghe vậy sử sốt. Khoảng 10 không còn một a. Phạm Thuần nói xong, chính mình liền đã hiểu trận chiến này Phạm Ly mục tiêu có 3. Một là đón về Hàm Ninh, hai là diệt đi đại tử, ba là khuyên nữ binh tá giáp đầu hàng, các quy Hàn Quốc. Ca, ta đánh cả đời cầm, cuộc chiến này nào có không chết người. Phạm Thuần cười khổ nói. Phạm Ly nghe vậy, đưa tay vỗ sau gáy của hắn. Ngươi mới mấy tuổi, dám nói cả đời. Hồ Tông Hiến dù chưa nói chuyện, nhưng ánh mắt do dự, không còn nghi ngờ gì nữa cùng Phạm Thuần là một ý nghĩa. Đánh trận, sao có thể bất tử nhân? Trước vây thành, chúng ta chờ một chút. Phạm Ly nói xong, ngửa đầu đang xem. Thiên tướng kính bên trong xa xôi hải đảo hình tượng, hai vị đế vương tuần tự hóa thân bản cổ cự nhân. Quyết chiến đã đốt đến đỉnh điểm. Các loại, Phạm Ly trong cõi u minh có một loại trực giác, hai đế quyết đấu, thắng bại đem cùng mình dự đoán giống nhau. Quả nhiên, hắn không có chờ quá lâu, trên bầu trời hình tượng, một quả đầu hiệu bị chỉnh tề cắt xuống, rơi ầm ầm hải đảo trên bờ cát. A, hoàng hốt lo sợ tiếng thét đảo từ trong hoàng thành triều ca gọi, thét lên hết đợt này đến đợt khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, hộ quốc thần thú bị giết, tăng thêm giao quang nữ đế ngay cả lật mưu kế bị phá, đã thật sâu dao động đại tử có tâm. Là lúc này rồi, Phạm Ly trầm giọng nói. Hắn không có mệnh lệnh đại quân công thành, ngược lại tìm đến Phạm Thuần ba vị thế tử. Ba vị đệ muội, các ngươi biết hát đất sở ca giao sao? Tô Thanh Phương, Trần Sư Sư cùng Tần Hồng Ngọc liếc nhìn nhau, cũng gật đầu. Biết. Phạm Ly gật đầu. Hắn đưa tay chỉ phía xa phía trước triều ca cửa thành đông, nói, trừ ra đạo này cửa thành, mời ba vị đệ muội lựa chọn một môn, xa sướng sở ca, cần phải nhường trong thành sở nữ đều có thể nghe thấy. Nhị ca, ngươi đây là ý gì? Phạm Thuần buồn bực nói. Phạm Ly cười cười, thần sắc hồi tưởng trước kia. Dương như mà thôi. Đại từ tuyệt cảnh lúc, ba mặt sở ca âm thanh. Hy vọng các nàng năng lực yêu quý sinh mệnh. Chương 449, tiếng xấu cùng tiền chương 449, tiếng xấu cùng tiền hoàng cung triều ca. Thanh âm gì? Ai tại ca hát? Trên bầu trời cựu sắc lộc bị chạm thủ hình tượng, rung động thật sâu Bạch Dung tâm thần. Nàng chính kinh sợ không biết làm sao, nhưng lại nghe thấy thành triều ca ba phương hướng cũng có giọng ca chuyển đến. Làn điệu réo rất thảm thiết, làm cho người bị thương, càng lộ ra nồng đậm hương tình. Có chuyện gì vậy? Bạch Dung âm thanh hô to, ai ở trong thành ca hát? Nhiễu loạn quân tâm, nhanh cho bản tọa bắt lại, chém đầu gian chúng. Một tên nữ tướng tới trước báo cáo. Trang thánh chủ cũng không phải là quân ta quân tốt tại chuyển sướng ca dao, là ngoài thành quân địch đang hát. Bạch Dung nghe vậy lập tức sửng sốt. Ngươi nói sở quân không có công thành, lại tại ca hát? Đúng. Nữ tướng gật đầu. Ha 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 ha. Bạch Dung cất tiếng cười to, nữ tướng bị nàng cười đến không hiểu ra sao. Sở quân không gì hơn cái này đi. Bọn hắn phát hiện bản tọa phòng thủ nghiêm mật, thành triều ca không có kẽ hở, cũng chỉ có thể ca hát giải buồn. Buồn cười. Thực sự là buồn cười. Bạch Dung lại cười một hồi, nhưng nàng lập tức phát hiện nữ tướng nét mặt cổ quái nhìn lấy mình. Tựa hồ đối với vừa nãy ngôn luận cũng không đặt bừa. Bạch Dung sắc mặt hơi có vẻ lúng túng. Sao? Bản tọa nói không đúng. Vị này nữ tướng là hỏi gì đáp đấy, tính cách cảnh trực tướng môn hồ nữ. Nàng gật đầu nói, binh pháp có nói, thượng binh phạt nhiêu, tiếp theo phản giao, tiếp theo phạt binh, hắn hạ công thành. Binh pháp lại nói, công tâm vi thượng, công thành vi hạ, tâm chiến vi thượng, binh chiến vi hạ. Bạch Dung không nhịn được vung tay lên, nghĩa là gì? Ngươi có thể nói hay không nói điểm bản tọa nghe hiểu được. Nữ tướng nhíu mày, nhìn về phía Bạch Dung trong ánh mắt, vẻ khinh bị chợt lóe lên. Mặt tướng có ý tứ là ngoài thành ca hát có thể là quân địch rốt cục nhu lượng, rốt cuộc quân ta thủ thành một thân một mình, với lại phòng giữ cũng không phải không có kẽ hở. Cái gì nhu lượng? Bạch Dung truy vấn. Cái này, nữ tướng vẻ mặt lúng túng, nàng cũng không phải Phạm Ly con run trong bụng, làm sao biết người ta ý nghĩ? Tứ phía vây thành, ba mặt sở ca. Phạm Ly sách lược rất nhanh liền thấy vậy rốt cuộc. Không xong, có trăm tên quân tốt vụ trộm chạy trốn tới ngoài thành, hướng sở quân đầu hàng. Thông tin đến trong hoàng cung, Bạch Dung mặt cũng tái rồi. Cho đến tận này, đại từ cùng đại sở hai quân đối chọi vẫn còn chưa đao thật thương thật đánh qua một hồi, chiến tranh còn chưa khai hỏa, bên ta đầu tiên xuất hiện đạo binh. Vì sao? Bạch Dung cả kinh nói, ngoài thành chẳng qua là có người ca hát mà thôi, các nàng vì sao muốn hàng địch? Cái này, đại khái là nhớ nhà tinh thiết. Nữ tướng đáp. Bạch Dung cũng không tin. Nhớ nhà? Sở Quốc nếu là đây đại tử càng tốt hơn, làm sơ các nàng như thế nào ly biệt quê hương tìm nơi nương tựa đại tử. Bạch Dung vẫn luôn không cho vị này nữ tướng quân mảy may sắc mặt tốt, nàng thì đã có kinh nghiệm. Cái gì này nhất thời thì kia nhất thời thì hoàng thành đại tử bị vây hộ quốc thần thú bị trảm thủ lòng người lưu động các loại lời nói, nàng là nửa câu cũng không nói. Bạch Dung gặp nàng không lên tiếng, lại nói, dùng giọng ca dao động quân tâm. Bản tọa không tin. Xem xét ngươi, không phải cũng em đẹp ở chỗ này, tiếp tục hiệu trung đại tử sao? Nữ tướng quân thực sự không nín được, nhỏ giọng nói, chẳng thánh chủ, mặt tướng là từ Đại Minh tới. Câu trả lời này lại làm cho Bạch Dung được không lúng túng. Lúc này, thành triều ca bên ngoài, hơn trăm tên sở nữ đi vào Phạm Ly trước mặt, các nàng thần sắc khẩn trương nói, chúng ta không muốn đánh cầm, muốn về nhà có thể chứ? Có thể. Phạm Ly cơ hồ là không chút do dự đáp ứng. Sở nữ môn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, các nàng vừa định nói vài lời cảm tạ tấn công lời nói, Phạm Ly cũng đã giục ngựa theo các nàng bên cạnh đi qua. Đối với những thứ này sở nữ, Phạm Ly ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không có. Lam Sơ, đại từ khai quốc, giao quang uy danh nhất thời có 102. Bao nhiêu người bị giao quang mê hoặc, ném ra vứt bỏ quốc tìm nơi nương tựa đại tử. Những người này đều là cực đoan tư tưởng ích kỷ người, đừng nói cái gì ra quốc tình hoài, ngay cả thân tình tình yêu đều có thể vứt bỏ như giày rách. Hôm nay lại lần nữa tiếp nạp các nàng, một là nhìn những người này phần lớn xuất thân thế gia, như toàn bộ giết, khó cùng sở quốc thế gia bằng giao. Thứ hai, cũng bị tận lực giảm bất vệ thú quân thương vong, tránh lại không có ý nghĩa trong chiến đấu tổn thất tinh nhuệ nguồn mộ lính. Giờ khắc này, Phạm Ly sâu sắc cảm nhận được thượng vị giả bất đắc dĩ. Hắn rất muốn hành động theo cảm tính, nhưng vị trí lại bức bách hắn kiềm chế, thậm chí muốn giả làm ra một bộ tha thứ thậm chí chờ đợi tư thế. Trong lúc vô tình, Phạm Ly đã tới gần cửa thành chẳng qua 2-30 trượng. Tại đây cái về khoảng cách, am hiểu thuật đánh xa người tu hành đã có biện pháp đúng Phạm Ly phát động công kích. Nhị ca cẩn thận. Phạm Thuần nhịn không được hô. Phạm Ly cũng không quay đầu lại, đối với sau lưng phất phất tay, ra hiệu Phạm Thuần cùng chúng quân không cần phải lo lắng, cũng không cần theo tới. Lúc này, trên tường thành đại tử các tướng sĩ cũng đều khẩn trương nín thở. Các nàng hiểu rõ, dưới thành cái đó nhìn lên tới anh vĩ phi phàm nam tử, chính là vệ thú quân đại sở chân chính thông soái, tấn công Phạm Ly. Hắn muốn làm gì? Tới gần như thế khoảng cách, không sợ bị sát? Lại hoặc là, hắn cường đại đến đủ để bằng sức một mình, công phá phòng thủ nghiêm mật thành triều các tường. Trên thành sở quốc những đồng bào, ta là Phạm Ly, các ngươi nên nghe qua tên của ta. Phạm Ly đột nhiên mở miệng, hắn một câu đồng bào lại nhường trên tường thành nghiêm túc sát khí hạ thấp mấy phần. Những kia đến từ sở quốc nữ binh nữ tướng, nhìn về phía Phạm Ly ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Những đồng bào, hôm nay ta tới đến nơi đây, là vì mang bọn ngươi về nhà. Về nhà? Lại một thân thiết từ ngữ, sở nữ môn trong nháy mắt hốc mắt từng đỏ. Như vào ngày thường, đại tử như mặt trời ban trưa, Phạm Ly dám đối với các nàng tiến tình, chỉ sợ sẽ chỉ trêu chọc một hồi chế rêu cùng niệm ai. Nhưng dưới mắt, trọng binh vây thành, đó chính là một chuyện khác. Phạm Ly hướng sở nữ môn quăng tới hòa bình cành ô liu, các nàng hận không thể ngay lập tức tiếp được. Về nhà đi. Trông thấy thiên tướng kính chiếu dọi hình tượng sao? Đại tử đã bấp bên. Về nhà đi. Rời nhà những năm này, cha mẹ tộc ngày đêm cho các ngươi cầu nguyện. Đã từng, các ngươi lựa chọn đại tử, nhưng đại sở chưa bao giờ bỏ cuộc các ngươi. Sở quốc cửa lớn vẫn như cũ cho các ngươi rộng mở, trong nhà gián đến vẫn như cũ cho các ngươi thắp sáng. Chỉ cần các ngươi phóng binh khí, bước ra đạo này tường thành, mọi thứ đều có thể trở lại quá khứ. Ta, tấn công Phạm Ly, đại biểu đại sở hoàng đế bệ hạ, đại biểu cha mẹ của các ngươi, tự mình nên đón các ngươi về nhà. Phạm Ly vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy trên tường thành truyền đến người phụ nữ tiếng khóc. Không chỉ một người, tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, thậm chí có người vứt hết binh khí trong tay. Có sở ca phía trước làm nền, Phạm Ly diễn thuyết hiệu quả rất tốt. Nhưng hắn đồng thời thì phát hiện, vẫn có rất nhiều đại tử tướng sĩ vẻ mặt ngây ngô, thậm chí cảnh giác chằm chằm vào những thống khổ kia lên tiếng đồng đội. Phạm Ly đã hiểu, các nàng đến từ sở quốc bên ngoài, Ngụy Hán Ngô hoặc là Đại Minh. Những người này sẽ không bị chính mình diễn thuyết cảm động, ngược lại có thể sinh lòng thù hận. Sở nữ môn có thể đầu hàng, nhưng các nàng đâu? Lưu lại thủ vương thành trì, cũng chờ đợi cùng đại tử cùng nhau hủy diệt. Không mắc ít mà lo không đồng đều, là tối kỵ. May mắn Phạm Ly đã sớm chuẩn bị, hắn lấy ra một phong thư, cao giọng thì thầm, bản công bị Đại Hán, Đại Ngụy, Đại Ngô tam quốc thiên tử nhờ giúp đỡ, khuyên phản chư quốc thế gia trí nữ. Thứ hai đến thứ năm tương đối có thời gian, tranh thủ nhiều càng một ít bồi thường mọi người, hai ngày này xin lỗi. Chương 450, ba người du, một, chương 450, ba người du, một, bản tọa thay mặt bệ hạ Trung Quốc. Thứ hôm nay nghiêm lệnh, ra khỏi thành người chết. Ngay tại Phạm Ly tuyên đọc tam quốc thiên tử tự tay viết thứ lúc, giọng Bạch Dung đột nhiên theo trong thành truyền ra. Nàng mặc dù không phải đại thừa cảnh cường giả, nhưng cũng chỉ kém khoảng cách nửa bước. Trong lúc nhất thời, Bạch Dung tiếng giống giận dữ vang vọng hoàng thành triều ca trong ngoài, lại mơ hồ có uy chấn tứ phương, ngoài ta còn ai cường thế cảm giác. Phạm Ly quả nhiên đình chỉ tuyên đọc, khẽ nhíu mày nhìn về phía thành nội. Hồ Tông Hiến ở một bên thấp giọng nói, "Vậy hạ, vi thần có thể sát vào thành bên trong, lấy nữ tử kia thủ cấp." Làm năm, hắn tu vi rơi xuống hợp đạo cảnh, nhưng đã từng tồn tại cường đại, sẽ không vĩnh viễn trầm luân. Hồ Tông Hiến tu vi trở lại đỉnh phong, thậm chí nâng cao một bước. Hắn hôm nay không chỉ đưa thân đại thừa cảnh tam phẩm liệt kê, càng là hơn tâm cảnh thẳng thắn rộng rãi, con đường tu hành vẫn là tiền đồ tươi sáng. Phạm Ly nghe vậy, cũng là có chút ý động. Cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Nếu là đem Bạch Dung giải quyết hết, lại chiêu hàng trong thành quân coi giữ chính là không thành vấn đề. Hắn vừa muốn gật đầu đáp ứng, lại đột nhiên nhớ ra một kiện chuyện cũ, lập tức thay đổi chủ ý không? Nhưng Bạch Dung sống thêm một hồi, tính mạng của nàng tự có người thu lấy. Hồ Tông Hiến mặc dù hoài nghi, cũng tuyệt đối phục tùng Phạm Ly ý chỉ. Đúng, thần tuân chỉ. Hoàng thành triều ca bên ngoài, Phạm Ly đại quân bất động. Thành nội, Bạch Dung tay cầm một cái địa cấp cựu phẩm linh kiếm, lưỡi kiếm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Có hơn 10 người muốn vượt qua ra khỏi thành quân tốt thậm chí tướng lĩnh, vừa mới bị nàng tự tay chém giết. Đều là chút ít vong ân phụ nghĩa đồ vật. Quên rồi sao? Là ai giúp các ngươi giải thoát rồi thế tục công xiềng? Là ai cho các ngươi sung sướng tịnh thổ? Là ai để các ngươi tỏa sáng tân sinh? Là đại tử. Bạch Dung âm thanh hô hào, đem một cái đầu người đập ầm ầm trên mặt đất. Đây là người nữ tướng thủ cấp, tu vi đã là hóa thần cảnh cựu phẩm đại viên mãn, tại đại tử các tướng lĩnh bên trong cũng coi như ít có cường giả. Nhưng Bạch Dung chỉ dùng ba chiêu, liền đem nàng thủ cấp chém xuống, đem phản đồ đầu người toàn bộ ném ra ngoài thành đi. Bạch Dung thét to. Trên tường thành quân coi giữ nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chung quy là khuất phục nàng dâm uy. Hai tay run rẩy nâng lên viên kia khỏa trận mắt trừng trừng tràn ngập không cam lòng ấm áp thủ cấp, hướng ngoài thành Phạm Ly quân đội ném đi. Nhị ca, ngụy sau giết người, làm sao bây giờ? Phạm Tuấn hỏi. Hắn là chính thống binh gia xuất thân, vì nghiêm túc quân kỷ, trước trận chém giết đào binh đúng Phạm Thuần mà nói cũng không kỳ lạ. Chỉ là hắn còn nhớ, chuyến này nhiệm vụ phải tận lực không chế tạo giết chóc, nhường bị giao quang mê hoặc các quốc gia nữ tử bình an về nước. Thế nhưng, chiến tranh không có phát động, lại vẫn xuất hiện thương vong. Không sao. Phạm Ly lại thản nhiên nói, người không phải chúng ta giết, có điểm ấy như vậy đủ rồi. Rốt cuộc tại Phạm Ly trong lòng, vốn là chướng mắt những thứ này ném ra vứt bỏ quốc chi người. Chẳng qua là bảo đảm triều cục yên ổn, thế gia hài hòa, lúc này mới lựa chọn lôi kéo chiêu hàng chính sách. Thật muốn không hề cố kỵ lời nói, Phạm Ly đã sớm hạ lệnh cường công hoàng thành triều ca. Giết chóc, quả nhiên tạm thời ổn định lòng người. So với trở về gia viên khát vọng, còn sống định viên là thứ nhất lựa chọn. Những tâm tình kia táo bạo sở, Ngụy, Hán, Nô bốn quốc nữ tử, lại miễn cưỡng bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng thủ tư thế, nắm chặt binh khí chầm chậm vào ngoài thành sở quân. Hừ. Bạch Dung thấy mình thành công ổn định thế cục, trong lòng khá đắc ý nhưng nhớ ra cựu sắc lộc bị giết, lại cảm thấy không hiểu bổn trộn. Trưởng tỷ cho dù không địch lại, trốn về đại tử vẫn không sao hết ta. Chỉ cần liên minh năm nước còn tại, đại minh cũng không thể đem đại tử thế nào. Thắng bại là chuyện thường binh ra, những thứ này tóc dài kiến thức ngắn rất rưỡi, còn danh xương xuất thân binh ra, ngay cả ta cũng không bằng. Bạch Dung khá đắc ý, nhìn về phía bên cạnh mấy tên nữ tướng lúc, ánh mắt cũng nhiều mấy phần vẻ khinh bỉ. Cũng cho bản tọa hào hào thủ thành. Chỉ cần các ngươi tận trung với chức vụ, và trưởng tỷ trở về lúc, bản tọa tự thân vì các ngươi thành công. Đến lúc đó người người thăng quan tiến tước, lẽ nào không thể so với các ngươi đi sở, Ngụy, Hán, Nô quốc, bị người khác khinh khỉnh tới dễ chịu. Lời vừa nói ra, rất nhiều tướng sĩ cũng xấu hổ đến túi đầu. Kỳ thực, trên đời đạo lý có đôi khi rất đơn giản. Người một sáng phạm sai lầm ngoài miệng phần lớn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng như gương sáng một. Các tướng sĩ nhớ tới bị chính mình bứt bỏ phụ mẫu, trợ phù, hài tử, không khỏi hốc mắt đỏ lên. Các nàng lại nghĩ tới trong tộc tỉ muội, phần lớn người cũng không làm ra chính mình như vậy quyết định. Những tỉ muội kia thủ vững tại thân nhân bên cạnh, chính mình lại một lần chế giễu các nàng thông thái rộng, vô trung vô hiếu. Thế nhưng, thời gian lại là tốt nhất người chứng kiến. Ngày xưa tỉ muội, bây giờ vẫn có thể hưởng gia tộc phù hộ, phụ mẫu quan tâm, trợ phu tình yêu, còn cái yêu thuận. Trái lại chính mình, đại tử vương triều bấp bên, hộ quốc thần thú bị giết, quân địch vây khốn đô thành, hoảng sợ không thể sống qua ngày. Đã từng phản âm tịnh thổ đi nơi nào? Các nữ nhân đột nhiên ý thức được, chính mình rõ ràng là tìm nơi nương tựa tịnh thổ tới, vì sao lại biến thành đại tử vương triều quan biên, tướng lĩnh, quân tốt, con dân? Không phải là dạng này. Các nàng đột nhiên lại ý thức được, tịnh thổ còn đang ở. Chỉ là, đó là kiếm chi thánh chủ Hàn Nguyệt lại lần nữa khai sáng tịnh thổ. Không tranh danh, không đoạt lợi, không tranh với lời, tĩnh tâm tự học, xuất chân phát tụ. Đó mới là trước đây trong lòng các nàng tịnh thổ bộ dáng. Thế nhưng, mở lại tịnh thổ lúc, vì sao chính mình không có tìm nơi nương tựa quá khứ? Rõ ràng có thật nhiều nữ kiếm tu dứt khoát theo đại tử vương triều thoát ly, đi theo tại Hàn Nguyệt thánh chủ bên cạnh. Là chương 450, ba người du, 2, chương 450, ba người du, 2. Các nàng rất nhanh nghĩ thông suốt là vì cái gì? Vì giao quang nữ đế. Nàng là nhân gian mạnh nhất nữ tu, thậm chí có thể chính là nhân gian người mạnh nhất. Hình tượng của nàng quá mức cao lớn, sặc sỡ lóa mắt, sán lạn lóa mắt. Mọi người đều bị giao quang nữ đế hấp dẫn lấy. Tín nhiệm nàng, đi theo nàng, sùng bái nàng, cuối cùng lựa chọn thần phục với nàng. Đây đều là lựa chọn của mình a. Chúng ta là tại tự chui đầu vào rõ sao? Một tên nữ tướng đột nhiên lẩm bẩm nói nhỏ. Nàng có một đôi con ngươi xinh đẹp, thậm chí đây vài vị thánh chủ hai con ngươi cũng càng mỹ lệ hơn. Lúc này, ngọc trai nước mắt theo nàng hốc mắt trở xuống, lưu lại từng đạo hối hận dấu vết. Bạch, một đạo hàn mang hiện lên, nữ tướng đầu người rơi xuống đất. Bạch Dung thì đứng ở bên người nàng, một tay cầm kiếm, trên mũi kiếm có nhiệt huyết tí tách rơi xuống. Trung quanh các tướng sĩ đầy mặt kinh sợ, vì hối hận nước mắt đồng dạng tại các nàng trong hốc mắt phơi phới. Nương theo lấy Bạch Dung lần lượt giết chóc, một cái ý niệm trong đầu gần như đồng thời tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Tinh thổ, tuyệt đối không nên dạng này. Sinh mệnh há có thể bị tùy tiện trả đạp. Leng keng, một thanh ngân thương bị ném trên mặt đất, nó là địa cấp trung phẩm linh khí, có giá trị không nhỏ. Bạch Dung quay đầu, lặng lẽ nhìn qua vứt bỏ binh khí nữ tướng, uy hiếp nói, sao? Ngươi thì chán sống sao? Nước mắt theo nữ tướng hốc mắt trượt xuống, nàng lại ngóc đầu lên, lộ ra chính mình trắng nõn như ngọc cái cổ, không nói một lời. Nếu không chết không thể, nàng lựa chọn trước khi chết giữ lại cuối cùng tôn nghiêm. Leng keng, leng keng, lại là liên tiếp binh khí rơi xuống đất âm thanh. Bạch Dung vị trí tòa thành này môn lâu bên trên, tất cả quân coi giữ tướng sĩ đều không ngoại lệ cũng cầm trong tay binh khí nhét vào trên mặt đất. Các nàng cũng đều học tên kia nữ tướng, ngẩng lên thật cao cổ của mình, mặc cho Bạch Dung huy kiếm. Bạch Dung nổi giận, thánh chủ uy nghiêm, lần đầu tiên lọt vào đại từ bốn quốc thần dân khiêu khích, sắt, nàng đương nhiên muốn giết, chỉ muốn gây bất lợi cho chính mình người. Bạch Dung vui lòng toàn bộ bỏ, thậm chí không tiếp tự mình ra tay. Dường như bao nhiêu năm trước, nàng vì trèo lên phản âm tịnh thổ cảnh cây cao, làm hại tông môn bị diệt khẩu thời giống nhau, giết sạch các nàng, dùng máu của các nàng cùng linh khí bổ dưỡng tăng lên thực lực của ta. Sắt, sắt, giết. Bạch Dung trong lòng dâng lên điên cuồng suy nghĩ, thậm chí ngay cả nàng đều không cách nào phân biệt, rốt cục là chính mình trời sinh cay nghiệt khát máu, còn là tu luyện huyết chi thánh chủ truyền thừa cho đến. Nhưng mà Bạch Dung tốt xấu hiểu rõ pháp luật không trách mọi người đạo lý, thật muốn đem tòa thành này môn quân coi giữ toàn bộ giết chết, hoàn thành triều ca tương đương tự sụp đổ. Không tưởng nổi. Bạch Dung hơi khiêm tốn lại giọng nói, trách nói, bản tọa giết người là minh hình phạt bình thường, chính quân pháp. Các ngươi đều là thiên hạ cực xuất sắc nữ tử, là giao quang bệ hạ tán thành, tiếp đặt vào đại sở tinh anh, há có thể như thế không tự chân tự ái? Chỉ cần các ngươi cố gắng thủ thành, sự tình vừa rồi bản tọa coi như chưa từng xảy ra. Nhanh chóng nhặt lên trên đất binh khí, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chớ có nhường giao quang bệ hạ thất vọng, nhường người trong thiên hạ xem nhẹ các ngươi. Vài câu mềm hóa, lại qua loa khích lệ. Bạch Dung tự cho là miệng lưỡi dẻo quẹo, cái kia có thể thuyết phục những thứ này trong ngày thường tự cho là thành cao người. Có thể nàng không muốn ngược lại, chúng tướng sĩ chỉ là lau khô trong mắt nước mắt, vẫn vẻ mặt chết lặng nhìn nàng. Về phần mức bỏ trên mặt đất binh khí, càng không một người nhặt lên. Bạch Dung thấy thế tức giận, chính không biết như thế nào cho phải, đột nhiên có người hét lên một tiếng, ngón tay bầu trời phương hướng. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong mấy mắt, Bạch Dung cảm giác chính mình toàn bộ thế giới cũng sụp đổ. Lại có vô số tiếng thét gào ở bên tai vang lên, nhưng Bạch Dung dường như nghe không vào. Nàng đầu óc ông ông, không thể nào ba chữ trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn. Thế nhưng, thiên tướng kính bên trong, tuyệt không giả tưởng. Đây là đại tử vương triều cơ bản thưởng thức. Hoàng thành triều ca bên ngoài, Phạm Ly thì ngẩng đầu nhìn thiên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không ngờ rằng, thật sự không ngờ rằng, mặc dù dự đoán qua tương tự kết cục, nhưng gia tính hay là vượt quá ta ngoài ý liệu. Phạm Ly lẩm bẩm nói xong, Hồ Tông Hiến ở một bên trầm giọng nói, vậy hạ, giao quang uốn gối thần phục, đại minh sự cường thế đem hơn xa lúc trước. Nay thiên hạ không có lớn tình thế hỗn loạn, mời bệ hạ mau chóng hiểu rõ trước mắt sự tình, hồi triều bàn bạc tương lai đại sự. Thiên tướng kính. Gia tính đế mượn phong thần bảng chi uy, một chỉ xóa bỏ họa chi thánh chủ tiết tố tố. Giao quang nữ đế quan miệng chốc ra, long bảo vỡ nát, chỉ mặc màu trắng áo mỏng, uốn gối hướng gia tính đế thần phục. Nghe Hồ Tông Hiến gián luôn, Phạm Ly lại lẩm bẩm nói, ái khanh yên tâm đi, đại tử đã diệt. Ngươi trước tiên có thể xuất quân hồi triều, trở tại Kim Loan điện chờ ngươi nghị sự. Hồ Tông Hiến sững sờ, lập tức đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Thần tuân chỉ. Năm vạn Long Lân quân tại Hồ Tông Hiến xuất lĩnh dưới, có thứ tự lui ra khỏi chiến trường, lại chưa quay đầu nhìn xem hoàng thành triều ca một chút. Nhưng mà, hoàng thành tứ môn lại chậm rãi mở ra. Vô số nữ tử hoặc mặc triều phục, hoặc xuyên giáp trụ, hoặc là bình dân phục thị, đều là nét mặt chết lặng ngốc trệ, ngơ ngơ ngác ngác hướng phía Phạm Ly đại quân đi tới. Nhị ca. Phạm Thuần Cảnh rất nói, các nàng nghĩa là gì? Chiến hay là hàng? Có phải cần đề phòng? Phạm Ly lắc đầu. Cũng kết thúc. Nơi này không có chiến tranh, chỉ có một đám hoang tưởng phá diệt người. Có một đạo thân ảnh hốt hoảng chật vật từ trong hoàng thành bay ra. Phạm Ly nhìn thật cẩn thận, Phạm Thuần thì phát hiện đó là Bạch Dung, trong hoàng thành duy nhất không có ra khỏi thành đầu hàng người, nàng chính hướng xa xa trốn. Chương 451, sách hay cần thường đọc. Chương 451, sách hay cần thường đọc. Phạm Ly chưa bao giờ tiếp nạp qua như thế số lượng người đầu hàng. Đại từ toàn quân 30 vạn, thần dân lại có mấy mười vạn, tổng cộng đã qua 100 vạn. Đại từ quốc phúc đã cuối cùng, 100 vạn nhân khẩu biến thành vong quốc lưu dân. Nhị ca, làm sao bây giờ? Phạm Thuần thì khổ não nói, nay 100 vạn số lượng, nếu cùng chung chí hướng, thậm chí năng lực phản công 20 vạn vệ thú quân. May mắn, các nàng đã đầu hàng, còn có thể làm sao? Đại sở quy đại sở, đại hán quy đại hán, đại ngụy quy đại ngụy, đại nô quy đại nô, không thuộc về chúng ta, một người đình cũng không mang đi. Phạm Ly kỳ thực đã hiểu huynh đệ tâm ý Phạm Thị, mặc dù cùng Tam Quốc Thiên Tử giao hảo, nhưng quốc cùng quốc trong lúc đó cuối cùng chỉ có lợi ích. Bất luận vì đại sở hay là đại tấn, gia tăng dân số đều là với đất nước có lợi. Cơ hội khó được, như bắt cóc cái mấy chục vạn người quy thuận đại sở hoặc đại tấn, thực sự có 100 lợi mà chỗ hại thiếu. Được rồi. Phạm Thuần gật đầu, lại nói, vậy các nàng đâu? Theo huynh đệ ngón tay phương hướng, Phạm Ly phát hiện có một nhóm nhỏ người tụ tập ở cửa thành bên ngoài, sợ hãi không dám tới gần đại quân. Đại Minh nữ tử. Phạm Ly nhìn thấu lai lịch của các nàng. Những thứ này đến từ Đại Minh nữ tử, tại đại từ diệt quốc về sau, duy nhất kết cục vẫn là Đại Minh. Thực tế tại làm dưới, gia tinh đế thu hàng giao quang, uy thế thiên hạ không hay. Chỉ sợ, những nữ nhân này đã là lòng chỉ muốn về. Chỉ là e ngại tại Phạm Ly 20 vạn đại quân, lúc này mới sợ hãi không dám tiện di chuyển. Các ngươi. Phạm Ly cao giọng hướng về phía đám người kia hô to. Từ chỗ nào qua lại đến nơi đâu? Bản công cũng không lấy mạnh hiếp yếu, các ngươi cứ yên tâm rời khỏi. Phạm Ly vốn cho là mình nói xong lời này, chúng nữ nhất định cảm động đến rơi nước mắt, thề thốt về đến Đại Minh, sẽ cho chính mình lập trường sinh bài loại hình. Thật không nghĩ, đám kia Đại Minh nữ tử không chỉ nửa bước chưa dám vọng động, ngược lại mặt mũi tràn đầy kinh nghi chằm chằm vào Phạm Ly. Hình như, hắn là một con ăn người lao sói xám. Cái gì khuyết điểm? Phạm Ly mê man quay đầu hỏi nhà mình huynh đệ. Chán, ca, ngươi mới vừa nói chính mình cũng không lấy mạnh hiếp yếu. Phạm Thuần lung túng vào đầu. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra. Ai có thể tin a? Phạm Ly bừng tỉnh đại ngộ. Nóa. Từ Đại Tấn khai quốc, hắn càng nhiều thời điểm đều là nhìn xa trông rộng, thưa nghi ngờ Thiện Nạp Minh Quân trạng thái, dường như quên chính mình thật sự danh dương thiên hạ là đại sở gian thần. Khục. Vừa nãy không tính, bản công nặng nói một lần. Phạm Ly háng giọng một tiếng, đột nhiên thay đổi một bộ hung ác tàn nhẫn sắc mặt. Đại Minh các nữ nhân cũng nghe. Đại từ cửu địa, đã hết quy vương triều đại sở tất cả. Sở quốc cảnh nội không nuôi người rảnh rỗi, phàm tiếp tục ngưng lại đất sở ngoại tịch nữ tử, bản công hạn các ngươi nửa ngày trong cách cảnh. Bằng không, dung mạo nhu mỹ xinh đẹp người sông là quân kỹ, người tu vi cao thâm biếm thành song tu lô đỉnh, còn lại thay đổi thành nô tịch. Lời vừa nói ra, chúng nữ đầu tiên là ngu ngơ, không biết ai trước hét lên một tiếng, tất cả nữ nhân đều là kêu thảm đến mặt mày tái nhợt, sau đó không muốn sống lách qua vệ thú quân quân trận, tự mình tìm tòi nhìn Đại Minh phương hướng điên cuồng chạy trốn. Chỉ trong chốc lát công phu, những thứ này có tu vi trong người nữ nhân liền chạy đi chí ít vài dặm địa xa. Phạm Thuần trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới nhớ ra, cho Phạm Ly dựng thẳng cái ngón cái. Ca, ừm, không nói những cái khác ca, nhưng quân kỹ cái gì, các huynh đệ đều nghe thấy được. Phạm Ly cái mặt già này một xanh, để bọn hắn nghẹn lấy. Chờ Khải Hoàn hồi Bành Thành, triều đình tự có ban thưởng. Túi tiền chống bọn hắn còn sợ tìm không thấy nữ nhân. Nói xong, Phạm Ly không còn phản ứng nhà mình huynh đệ, mà là lấy ra duyên Trần Hạc Liên. Video trò chuyện chỉ vang lên một tiếng, đối phương thì nghe. Phạm Ly vốn cho rằng năng lực đồng thời trông thấy Hàn Nguyệt cùng Hạng Ninh hai người, nhưng hình tượng bên trong chỉ có Hạng Ninh gương mặt xinh đẹp đỏ lên, trong mắt tràn đầy muốn nói lại thôi chờ mong. Phạm Ly hiểu rõ, Hạng Ninh chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Mặc dù còn muốn hỏi Hàn Nguyệt người ở nơi nào, nhưng hắn nhịn được. Vậy hạ. A. Ừm. Chấm. Chấm ở. Giọng Hạng Ninh có mấy phần run rẩy, xen lẫn giọng nghẹn ngào cùng ý vui mừng. Phạm Ly nỗ lực gạt ra hắn bình sinh tối nụ cười ấm áp. Thần không phụ 10 năm ước hẹn, hôm nay nên đón bệ hạ còn hướng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao là loại kết cục này? Đại từ xong rồi, ta nên làm sao bây giờ? Lòng tràn đầy kinh sợ chạy ra hoàng thành triều ca, Bạch Dung cảm giác chính mình tam hồn thất phách đều bị hủ chết một nửa. Giao Quang kia muốn mạng một ủy, đem tịnh thổ nhiều năm chí nguyện to lớn cũng quỳ hết rồi, thì đem thiên hạ người phụ nữ hoang tưởng quỳ hết rồi. Nhất là Bạch Dung, nàng tin tưởng vững chắc dựa vào bản thân thiên phú trí tuệ, đời này nhất định có thể đạt tới dưới một người trên vạn người độ cao. Tại Giao Quang thành lập nữ nhân chủ đạo thế giới bên trong, nàng sẽ thành gần với Giao Quang, sớm muộn gì bao trùm chúng thánh chủ phía trên phàm gian người thứ hai. Như vậy mỹ hảo hoang tưởng, theo Giao Quang quỷ lệ ra tinh đế, triệt để phá diệt. Bạch Dung phi tốc tự hỏi, chính mình nên đi nơi nào? Hồi đại sở, ta còn là đại sở hoàng hậu. Không, không có trưởng tỷ phù hộ, ta một người đấu không lại Phạm Ly. Nàng rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này, mặc dù đại sở hoàng hậu cũng là vô cùng hiển hách thân phận cao quý. Hơ ha ha ha. Có, ta nên tìm nơi nương tựa Đại Minh. Trưởng tỷ, không, Giao Quang có thể cho ra tinh đế làm hoàng hậu, Tiết Tố Tố cũng có thể làm thượng hoàng quý phi, lẽ nào ta liền không thể lấy ra tinh đế niềm vui sao? Vàng của ta tư sắc tài tình, lại có tịnh thổ thánh chủ thân phận, tuyệt đối không bôi nhọ ra tinh đế. Bạch Dung càng nghĩ càng đẹp, nàng đình chỉ không có đầu con rồi tựa như loạn trốn một mạch, cẩn thận phân biệt phương hướng, lại lần nữa xác định Đại Minh chỗ. Đại Minh, ta tới. Một đạo thanh quang theo mênh mông chân trời đột nhiên chém xuống. Bạch Dung vừa mới chuẩn bị nhắm hướng đông bên cạnh Đại Minh phương hướng bay đi, nếu không phải cảm giác nhạy bén, thân hình kịp thời dừng lại, nàng dường như muốn bị đạo này thanh mang kiếm khí chạm là hai đoạn. Ai? Bị rồi, thế mà ngầm thi ngoan thủ. Ngươi biết bản tọa là ai chăng? Bạch Dung lớn tiếng chửi rủa, lại phát hiện chính mình thậm chí tìm không thấy địch nhân ở đâu. Trong nội tâm nàng giật mình. Mạnh mẽ như vậy một đạo kiếm khí, khắp thiên hạ có vài vị kiếm tu có thể làm đến. Bạch Dung chật vật nuốt nước miếng, nàng đã đoán được người tới thân phận. Một đạo thanh lệ thân ảnh, một tay nắm lấy một thanh mỏng như cánh ve, thuần trắng như tuyết, lạnh dường như vầng trăng, cô độc linh kiếm, từ phương xa chân trời lăng không hư độ mà đến. Đại thừa cảnh. Chỉ là này lăng không hư độ nhịp chân, đã là Bạch Dung đến nay vẫn cần ngưỡng mộ tu hành độ cao. Người tới, càng là hơn nàng vô số lần đêm khuya trong lúc ngủ mơ ác mộng. Hàn Nguyệt, tỷ tỷ. Mồ hôi lạnh theo Bạch Dung cái chán trượt xuống, nhưng nàng nỗ lực gạt ra một tia ngọt ngào mỉm cười, trong tươi cười càng có định nọ tâm ý cong. Hàn Nguyệt không có phản ứng nàng, chỉ đem kiếm dựng thẳng, dùng ngón tay nhẹ nhàng viên đạn gậy, phát ra một tiếng sâu thẳm ngưng trọng kiếm minh. Kiếm minh bên trong có sát khí. Bạch Dung không tu kiếm đạo, nhưng cũng nghe được. Tỷ tỷ, người ta kỳ thực không oán không kiều. Thanh âm của nàng đang run rẩy. Cho dù hợp đạo cảnh đỉnh phong đại nguyện vọng, đối mặt 10 năm trước đã là đại thừa cảnh trung phẩm, càng thêm kiếm tu siêu việt cùng giai khủng bố chiến lực. Bạch Dung hiểu rõ, chính mình tại Hàn Nguyệt trước mặt ngay cả một chiêu cũng đi ra không được. Ta mở lại tịnh thổ 10 năm, tu vi hôm nay là đại thừa cảnh bát phẩm. Kiếm đã dung nhập trong lòng ta. Trong tay hữu hình chi kiếm đã sớm tầm thường ngoại vật. Cỏ cây kim thiết, thiên phẩm phế phẩm đều là giống nhau. Chẳng qua, kiếm này tên là Truy Nguyệt. Hôm nay giết ngươi, ta nhất định phải cầm kiếm này.